Chương 36, thủ bộ phá cước chương 36, thủ bộ phá cước gã Tiêu sĩ vung tiêu, đánh liền mấy đường. Tiêu trong tay hắn tuy không phải kiếm, nhưng vẫn sắc sảo, hung hiểm vô cùng. Phúc đã xem hắn đấu với Thu Lệ, vì vậy cũng có sự phòng bị. Chàng tức khắc thi triển thủ bộ. Những bước chân phiêu đồng vô định, thoát bên đông lại đảo vòng qua bên tây. Không phải tiêu pháp của Mộ Bạch không cao thầm, nhưng thân hình Phúc cứ nhấp nhả ngay trước mũi Tiêu, trờn vờn như sương khói. Mộ Bạch kinh ngạc khi thấy những chiêu thức hung hiểm của mình đều trượt đi trong gang tấc. Dù đã lăn lộn trên trung nguyên rộng lớn, đối đầu vô số cao thủ của các môn phái, hắn cũng chưa từng gặp thứ bộ pháp nào quỷ dị đến vậy. Không chỉ riêng hắn, cả đám Đông Lĩnh Nam cũng tỏ ra lạ lẫm, dì dầm hỏi nhau. Gã Tiêu sĩ lại dồn đến 6-7 phần công lực, hành chiêu đến độ quyết liệt gấp gáp. Chỉ thấy tiếng gió rít lên vèo vèo, tiếng tiêu ngân u nghe đến rợn người, trong chiêu số có hàm chứa sát ý. Mộ Bạch thầm nghĩ, tên ngại nhép này muốn trả thù cho tiểu thư của hắn. Ta không những phải đánh bại, mà còn khiến hắn thật thê thảm. Phải khiến cho đám võ lâm Lĩnh Nam khiếp sợ, cho những kẻ vô danh tiểu tốt không dám thượng đài rồi lại nhìn bước chân của Phúc, suy đoán, bộ pháp của hắn bề ngoài tuy có vẻ hỗn loạn khó đoán định, nhưng xét ra vẫn có những khuôn phép. Mỗi nhịp di chuyển đều không quá 3 bước, các bước đi cũng hiếm khi đồng nhất về phương vị. Dù là bước qua trái hay phải, tiến hay lui cũng luôn lấy ta làm trung tâm, không hề thoát ly. Mộ Bạch Nam hiểu thiên văn dịch số, vì vậy lờ mờ nhận ra bộ pháp của Phúc có liên quan tới các phương vị của bát quái. Về việc này, chính Phúc cũng không hề hay biết. Chỉ có điều thủ bộ của phá cước được lão hoàng cái sáng tạo từ 8 quẻ của bát quái hậu thiên, còn thứ mà Mộ Bạch dùng để kiến giải lại là bát quái tiên thiên. Dẫu vậy, gã Tiêu sĩ cũng phần nào đoán biết được. Trong màn tiêu ảnh trùng trùng, một tiêu thức lăng lệ xuất ra. Mộ Bạch nhắm ngay khi Phúc vừa bước 2 bước qua trái, cho rằng bước thứ 3 nhất định sẽ qua phải, liền đâm một tiêu sang phải chặn lấy. Quả nhiên, Phúc vừa hồi phương vị qua phải, đã thấy một tiêu nhanh như cắt đâm tới trước ngực, cách chưa đến nửa thước. Tiêu này nhắm ngay huyệt đàn trung, nếu để đánh trúng, có thể nguy đến tính mạng. Phúc bất giác kinh động. Chàng không ngờ đối phương có thể nắm bắt được bước di chuyển của mình. Trong lúc cấp bách, vô tướng quyền tùy ý sử ra. Tay phải vung lên, một nhu trưởng nhanh lẹ xuất đánh, vô ngang vào thế tới của cây tiêu. Mũi tiêu vừa chạy sang trái, nhu trưởng đã liền đổi ra đao, lần dọc theo cánh tay của đối phương, chém ngược lên. Mộ Bạch đang ứng phó với cấp pháp, nay đối phương đột nhiên chuyển qua đao trưởng, biến hóa lợi hại thì giật mình kinh hãi. Hắn vội nghiêng đầu, tay trái vung lên đón lấy. Nhưng tay đao vừa bị chặn lại đã lập tức hóa thành chảo, ba ngón tay như ba bước sắt, chọc thẳng tới yết hầu. Sự biến hóa khiến Mộ Bạch không kịp phát chiêu đối phó, đành phải lui ra sau. Chỉ chờ có vậy, Phúc vung tay bắt lấy cây tiêu, dùng thủ pháp cầm nã xoay vòng, âm mưu đoạt binh khí. Mộ Bạch cổ tay bị vặn ngược, đau bước nói lên, lan đến tận cổ tay. Hắn tự xưng là Tiêu sĩ, lấy tiêu làm binh khí, vậy mà lúc này lại bị đối phương đoạt mất. Nếu thực như vậy thì đâu còn thể diện. Vì thế, ngay khi Phúc giật cây tiêu, Mộ Bạch liền mượn lực sổ tới. Một cái xoay người che mắt, tay phải vuốt dọc cây tiêu, lấy ra ám khí. Chính là thủ pháp hắc ám đã dùng với Thu Lệ. Hắn vung tay vòng qua, vụt mạnh một đòn đánh ra sau gáy. Tiêu chưa tới mà Phúc đã nghe thấy tiếng ú ú truyền đến, cảm nhận hiểm nguy cận kề. Bên ngoài, cả kiếm hội cũng như nín thở, thầm lo lắng cho kết cục của cuộc đấu. Phúc nhìn cây tiêu trong tay Mộ Bạch, nhớ tới Thu Lệ. Chính cây tiêu này, cũng chính chiêu thức ám toán này. Cái nhíu mày, mí môi, vệt máu đỏ lăn dài trên má của nàng. Sự xót xa thổi bùng cơn thịnh nộ trong lòng gã trai trẻ. Đôi mắt Phúc long lanh đầy giận dữ, hai bàn tay siết chặt lại. Chàng cúi gấp, vừa đủ để đường tiêu sượt qua đỉnh đầu, rồi xoay người, bật lên không trung. Một tiếng hét lớn, một đao cước như sấm sét chẻ thẳng xuống. Mộ Bạch cảm nhận một áp lực khủng khiếp dồn xuống đỉnh đầu. Hắn bội dương tiêu đỡ lấy, tức thì quỳ gối, đá dưới chân nứt vỡ. Ngọn cước đã chẻ gãy cây tiêu trong tay, thiếu chút nữa xả xuống bên vai. Mộ Bạch thấy hai cánh tay tê dại, lồng ngực căng tức. Trong lúc gã Tiêu sĩ còn đang ngỡ ngàng, Phúc lại một cước tông tới. Mộ Bạch không kịp cân đông nặng nhẹ, tức tốc song thủ thu về, đồng thời vận toàn lực chống đỡ. Nhưng ngay khi đụng phải cước kình thì cả người đã giật bắn ra sau. Hắn bị cước lực du đi, trượt dài hơn 2 trượng trên sàn đấu trước khi văng ra khỏi võ đài. Gã Tiêu sĩ gắng đảo người, chống tay đáp xuống. Vừa tiếp đất, miệng đã phụt ra đụn máu đỏ, toàn thân run rẩy, khí tức hỗn loạn. Hắn thất thần, ngước nhìn Phúc với ánh mắt đầy kinh hãi. Đột nhiên, hắn phải đối đầu với luồng khí lực vô cùng hùng hậu, tưởng chừng có 50 năm tu luyện. Thứ khí lực đó một kẻ còn trẻ như Phúc không thể nào sở hữu được. Mà nếu có, thì suốt quá trình giao đấu, hắn không lẽ không nhận ra? Trong tâm trí Mộ Bạch lúc này, sự nghi hoặc lấn át cả nỗi tủi hổ thua trận. Hắn đâu biết rằng, Phúc đã được nhất cùng hoàng cái truyền thụ chân khí cả đời. Thứ chân khí đó luôn tiềm tàng trong cơ thể, chỉ chờ cơ hội phát ra. Thường ngày, mỗi lần dùng đến phá cước, Phúc luôn rất cẩn trọng, tránh để tâm trí bị thôi động. Nhưng hôm nay, nỗi xót xa, sự phẫn nộ đã kích thích cơn cuồng bạo, vì vậy khí lực bộc phát. Bản thân Phúc cũng không thích thú với điều này. Sự công phá khiến toàn thân ế ẩm, khó chịu vô cùng. Trang ngâm điều động chân khí, trên gương mặt là những biểu hiện khác lạ. Nhân sĩ võ lâm chứng kiến Phúc đánh bại gã người Tống cao ngạo thì thực sự phấn khích, reo hò tán thưởng, hay lắm, đánh hay lắm. Cùng với đó là những nghi vấn về lai lịch của chàng. Lương Thành Nghiệp cũng hỏi Lương Nhất Công, anh bạn của con thực lực không thể hề nhỏ. Rốt cuộc, cậu ta là ai? Lương Nhất Công cũng không thể trả lời, thầm nghĩ, võ nghệ của Phúc vốn đã cao siêu, nhưng sao chỉ trong thời gian ngắn lại có sự thăng tiến vượt bậc đến vậy? 2 tháng không gặp, ta cứ ngỡ như thể là hai người khác hoàn toàn. Hiện giờ e là bản thân cũng không thể bằng được. Rồi hỏi lại, cha, cước pháp của Phúc cuồng bạo quá. Trong số các môn phái, võ giả của Linh Nam, con chưa từng được thấy. Không rõ nguồn gốc lai lịch của lộ cước pháp này. Lương Thành Nghiệp nhíu mày lắc đầu, ta cũng chưa từng biết đến. Khúc Vĩnh Lâm ngồi kế bên nghe được bèn lên tiếng, Lương trưởng môn. Nếu ta đoán không nhầm, lộ cước pháp mà chàng trai kia sử dụng chính là phá cước của Nhất Cuồng Hoàng Cái. Bốn từ Nhất Cuồng Hoàng Cái lập tức khiến những người xung quanh phải chú ý, đã rất lâu rồi không còn ai nhắc đến cái tên này. Lương Thành Nghiệp ngạc nhiên, vị cao nhân này ta chưa từng được diện kiến. Không phải lão ta đã tuyệt tích rất lâu rồi sao? Khúc Vĩnh Lâm gật đầu xác nhận, đúng vậy, cũng gần 10 năm nay, không còn ai nghe thấy tin tức về lão. Rồi suy đoán, lĩnh nam ta, người chuyên về cước không đếm nổi một bàn tay, kẻ hay về cước thì chỉ có một. Cước pháp của chàng trai này mạnh mẽ cuồng bạo, lại toát ra khí phách ngang tàng bất phục của một bậc cường giả, ngoài lão Nhất Cuồng Hoàng Cái ra, ta không nghĩ trong võ lâm này còn có một hai khác. Lương Thành Nghiệp trầm âm, theo như lời của Khúc Trường Hộ, thì cậu ta chính là truyền nhân của lão Nhất Cuồng. Nếu đúng vậy thì kiếm hội này náo nhiệt thật rồi. Ngoài cao thủ Tống Lý, hậu duệ của Hoàng Gia Trang, giờ cả truyền nhân của Nhất Cuồng bao năm ẩn tích cũng tới. Liệu trong đám đông còn kẻ anh hùng nào chưa lộ diện? Ta thực sự nóng lòng muốn biết ai sẽ là chủ nhân của bất diệt. Đoàn Xuân Huy từ đầu ngồi nghe câu chuyện, thấy mấy người cứ luận bàn về cước pháp thì có phần khó chịu, liền xem vào, không cần biết thằng nhóc kia là ai, đệ tử của thần thánh phương nào. Nhưng nếu hắn không biết dùng kiếm thì cũng chẳng có gì thú vị cả. Mấy ngài nên nhớ cho, đây là kiếm hội, là để tỉ kiếm, không phải chỗ mãi võ. Vị phó hộ nhắc đi nhắc lại. Hiển nhiên, gã đã rất thất vọng, ngao ngán khi phải chứng kiến những kẻ dùng tiêu, dùng cước lần lượt lên tranh đấu. Không riêng gì gã, Hầu Nguyên với cương vị chủ nhà cũng có mối bận tâm. Tất nhiên, vị cốc chủ rất vui mừng khi kiếm hội thu hút được anh hùng trong thiên hạ tề tựu. Nhưng nếu các cuộc tỷ thí không còn xoay quanh việc luận kiếm, kẻ đến muốn phong kiếm thì lại là vấn đề khác. Ý để cất lời, thiếu niên anh hùng, tuổi trẻ tài cao, thật đáng ngưỡng mộ. Xin hỏi quý tính danh xưng, là người từ môn phái nào của lĩnh nam ta? Phúc trả lời, ta tên Phúc, chỉ là một kẻ lang bạn, không môn phái. Hầu Nguyên lại hỏi, không môn không phải, vậy ắt hẳn phải là đệ tử, truyền nhân của bậc danh sư. Xin cho kiếm hội được biết để tỏ sự kính trọng. Phúc đắn đo suy nghĩ, dù là đệ tử của lão Tiếu Phong, một trong tam kỳ, nhưng trước nay chẳng không hề nghĩ đến. Và lại, cũng phải nhờ lão Hoàng Cái nói ra, chàng mới biết được. Để tránh phiền phức, Phúc chỉ muốn phủ nhận rằng bản thân không có ai là thầy dạy võ, sư phụ, nhưng tự thấy như thế không ổn. Chàng cho rằng mọi sự ở đời đều là người sau học của người trước, rồi phát triển lên, việc học võ cũng vậy. Làm gì có ai tự nhìn con chim trên trời, con thú dưới đất rồi tự sáng tạo ra các môn võ, nếu như bản thân không có sẵn căn cơ nền tảng. Còn nếu như phải nhận một người làm thầy, làm sư phụ thì chàng thực chưa biết phải nêu ai. Ngay cả lão Hoàng Cái, đúng là chàng đã được lão truyền lại bộ phá cước, nhưng chỉ là bí kíp, chưa từng có một ngày truyền thụ, chỉ bảo, cũng không có việc thu nhận. Xét ra chưa phải thầy trò. Sau cùng, ta không phải đệ tử, truyền nhân gì cả, chỉ là may mắn được lão Hoàng Cái truyền cho cấp pháp. Cái tên Hoàng Cái tất nhiên khiến cả kiếm hội phải sửng sốt, gì dầm to nhỏ. Với Hồ Nguyên, vì đã nghe Khúc trưởng hội nhắc đến trước đó, nên tỏ ra điềm tĩnh, lão Nhất Cuồng Hoàng Cái là bậc võ nghệ đệ nhất của Linh Nam, bảo sao đệ tử cấp pháp lại xuất quỷ nhập thần. Quả là danh sư xuất cao đồ. Rồi khéo dò xét, câu Phúc quyền cước xảo diệu, võ nghệ tinh thông, át hẳn với kiếm cũng có sở học. Liệu có thể cho mọi người được thưởng lãm? Phúc nghe nhắc đến kiếm thì thẳng thắn thừa nhận, ta chỉ biết quyền cước, trước nay chưa từng dùng kiếm. Hồ Nguyên, vậy với việc tranh bất diệt, liệu? Phúc nhận ra ý tứ trong lời nói của vị cốc chủ, cũng hiểu sự nghiêm trọng trong phát ngôn phong kiếm trước đó của mình, liền phân trần, cốc chủ thứ lỗi. Ta lên đây chỉ là vì thấy bất bình trước sự hèn hạ, đê tiện của tên người Tống kia, chứ thực không có ý đồ tranh kiếm, càng không dám cả gan đòi phong kiếm. Lời nói chỉ là trong lúc nóng giận, mọi người không nên coi đó là thật. Hồ Nguyên liền thở phào, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, vậy thì ta không biết dùng kiếm, cũng không có muốn tranh kiếm, đương nhiên không thể tiếp tục thượng đài. Phúc trả lời, rồi hướng ánh mắt tìm về Thu Lệ, chỉ là việc tỉ thí lấy kiếm pháp để so sánh, phân định cao thấp. Tiểu thư Thu Lệ bị tên Mộ Bạch dùng kế gian đánh lén, thứ dùng cũng không phải là kiếm, vì thế không thể tính là thua được. Hy vọng cốc chủ và mọi người ở đây xem xét, tiểu thư Thu Lệ xứng đáng được tiếp tục thượng đài tranh kiếm. Lời nói của Phúc khiến cả kiếm hội bàn tán, ai nấy đều cổ là hợp tình hợp lý. Sau một hồi, tất cả đều nhất trí tán thành, Phúc liền rời đài để nhường lại chỗ cho Thu Lệ. Việc chàng vì nàng mà thượng đài trả thù rồi cũng lại vì nàng mà ra mặt nói đỡ trước quần hùng đã khiến cha con họ phục sảng kích. Trong khoảnh khắc đối diện, cả hai lộ rõ vẻ ngượng ngùng, ấy nấy. Chương 37, truyền nhân của Ngũ Hổ chương 37, truyền nhân của Ngũ Hổ Thu Lệ đứng giữa võ đài, bóng người lồng lộng. Sau khi đả thương anh hùng kiếm, đánh bại Nhật Nguyệt song giả, vị thế của nàng đã tăng lên rõ rệt. Dù đâu đó vẫn còn hoài nghi, nhưng phần đông nhân sĩ võ lâm đều tỏ ra e rẻ, không dám lên đài thách thức. Mọi ánh mắt lúc này đổ dồn về Tản Biên và Bắc Sơn phái, hai môn phái đệ nhất kiếm của Linh Nam. Hầu Nguyên cũng hướng sang, lên tiếng, "Khúc Trường Hộ, Lưu Thủ Lĩnh, xem ra kiếm nghệ của Hoàng tiểu thư đã được các môn phái thừa nhận." Tản Biên và Bắc Sơn là hai thái sơn bắt đầu về kiếm pháp, danh tiếng lẫy lừng, có chăng cũng nên hiện lộ để tất cả cùng được thưởng lãm. Ý khéo léo đề nghị. Khúc Vĩnh Lâm liếc trông Lưu Nhất cho phải phép, bình tâm đáp, "Việc này ta đã có phân phó." Rồi lại ngoái trông Đoàn Xuân Huy, nói, "Chú Huy mấy lần trách người ta tranh mất thượng đài, nay thì đến lượt, đã thỏa ý chú rồi chứ?" Lời nói nhẹ nhàng, ngầm chê trách sự nóng nảy thô lỗ của vị phó hộ. Đoàn Xuân Huy bỗng lại tỏ ra buồn bã, không còn hào hứng, "Thôi, bỏ đi. Các cao thủ kiếm như lão kiếm tặc, Lương công tử, cả hai gã đại lý nữa đều không còn, vậy thì ta còn thượng đài để đấu với ai? Không có cao thủ, việc tỉ kiếm còn gì là thú vị? Gã chỉ mong được tỉ kiếm với các kiếm khách đệ nhất trong thiên hạ, không có chí tranh kiếm." Vì vậy, khi tất cả đều đã rời đài, gã cũng không còn hứng thú, lại trỏ tay về phía Thu Lệ nói, "Nó là con gái của ông nhân, ông là bạn của ta. không lẽ giờ này ta lại đi tranh kiếm với nó? Để làm gì cơ chứ? Ta không thể đấu với nó được. Rồi như chợt nhớ ra, liền đánh mắt sang phía Lưu Nhất, quên mất, vẫn còn Lưu thủ lĩnh. Nếu vậy, trừ phi Lưu thủ lĩnh thượng đại, ta mới có hứng thú. Ông Nhất, ông lên trước đi, rồi hai ta làm một trận cho thật sảng khoái. Gã phó hộ giọng nói băng loang, ngôn từ xuống xã, thật không đúng với phong thái của kẻ có địa vị trong võ lâm. Lưu Nhất từ đầu tới giờ luôn im lặng đăm chiêu, dường như chỉ chú tâm vào các cuộc tỷ thí. Nay được Hồ cấp chủ nhắc tới, chưa kịp đáp lời thì Đoàn Xuân Huy nhắn nhủ. Ý ỉa nhẹ cười, ta cũng mong được luận kiếm cùng Đoàn phó hộ, được thấy kiếm pháp chí cao vô thượng của núi Tản Viên. Nhưng kiếm hội lần này quả thực đã phát lộ được rất nhiều anh tài, là cơ hội tốt để lớp trẻ, những kẻ kế thừa có thể chứng thực thành tựu của bản thân. Nếu đã như vậy, hãy cứ để chúng được tiếp tục. Còn những kẻ già cả như chúng ta, có lẽ nên ngồi ngoài là hơn. Lưu Nhất có chí muốn đoạt bất diệt, cũng sẵn sàng cho cuộc tranh kiếm với phái Tản Viên. Nhưng việc phải đánh trước với Thu Lệ lại là chuyện khác. Đông Dương, nàng trở thành chướng ngại, là vật cản của những kẻ đứng đầu Vũ Hồ phái. Lưu Nhất lo bản thân vì đấu với nàng mà hao tổn khí lực, khi ấy, người của Tản Viên sẽ thừa cơ đoạt kiếm. Việc đoạt kiếm không có cũng được, nhưng để thua Tản Viên trước mặt quần hùng thì lại ảnh hưởng lớn tới thanh danh của phái Bắc Sơn. Trong cuộc đấu này, bên nào phải tỉ thí trước với Thu Lệ sẽ gặp bất lợi. Lưu Nhất cho rằng đây là ý đồ thâm hiểm của gã phó hộ. Bất quá, cả hai cùng bỏ tranh kiếm cũng có sao, lại được tiếng là không sân si với đám trẻ. Ý gì nhậm tính như vậy nên nói tránh đi. Đoàn Xuân Huy liền mặt mũi tiêu nhịu, thất vọng trông thấy, vậy thì ta cũng không lên đài. Họ Hồ tổ chức kiếm hội, đương nhiên rất hy vọng Ngũ Hổ phái sẽ tham gia tranh kiếm để nâng cao vị thế cho gia tộc. Hồ Nguyên nghe hai người đối đáp thì không khỏi hững, nói khó, anh hùng hào kiệt bốn phương lặn lội tìm đến kiếm hội, một phần là muốn được chiêm ngưỡng kiếm pháp tuyệt diệu của Viên Sơn hai phái. Nay các ngài nhất quyết như vậy, không sợ sẽ phụ lòng người trong thiên hạ sao? Bằng một nhịp quan sát thái độ, lại nói nếu như không tiện, có thể để người trong phái tham gia cũng được mà. Sự nhiệt tình của Hồ Nguyên khiến Khúc Vĩnh Lâm cảm thấy hãi ngại. Vị trưởng hộ vây gọi Khúc Vĩnh Nhạc, Đoàn Thu Nguyệt, nói, tiểu thư Thu Lệ tuy còn trẻ nhưng kiếm nghệ đứng vào hàng cao thủ. Không có nhiều cơ hội để gặp được đối thủ như vậy, hai đứa hãy tận dụng cơ hội. Biết đâu lại nhận ra những thiếu sót trong kiếm pháp để chỉnh sửa. Trong khi Khúc Vĩnh Nhạc còn chưa kịp nói gì, Đoàn Thu Nguyệt đã reo lên đầy phấn khích, hay quá. Để cháu lên trước. Đoàn Xuân Huy thấy cô con gái lanh chanh thì ngăn lại mà dạy bảo, cái con này, không biết trên dưới, trời cao đất dày là gì cả. Tài nghệ được đến đâu mà đòi lên này. Việc này hãy để anh Nhạc đảm nhận. Khúc Vĩnh Lâm ra mặt nói đỡ, việc này không cần quá câu lệ, nếu Thu Nguyệt thích, chú cứ để nó lên. Đoàn Thu Nguyệt được người bắt trưởng hộ nói đỡ thì vênh mặt đắc ý, nhí nhảnh cười rồi lập tức phi thân lên võ đài. Thu Nguyệt và Thu Lệ, hai thiếu nữ cùng độ tuổi 15, 16, một bên trong trẻo tinh lịch, một bên lạnh lùng. Hai nàng thiếu nữ tỉ kiếm, bóng hình vũ lộng tựa như đang nhảy múa. Nét dịu dàng, tha thức khiến cả quần hùng say đắm, cuốn theo từng đường kiếm, cứ mải mê ngắm nhìn mà quên đi mất mục đích của cuộc đấu. Tất nhiên, người giành phần thắng là Thu Lệ. Khúc Vĩnh Lâm nói với con trai, Vĩnh Nhạc, con cũng lên chứ? Khúc Vĩnh Nhạc do dự, thưa cha sao vậy? Con nghĩ là Hoàng tiểu thư đã trải qua nhiều cuộc tỉ thí, sức lực hao tổn. Nếu ta lợi dụng tranh kiếm lúc này, dù có thắng cũng không vẻ vang gì. Hơn thế, em Nguyệt đã đại diện Tản Viên thượng đài, ta không nên để các môn phái nói Tản Viên lấy đông địch một vừa nói, y vừa thăm dò thái độ của cha theo con thấy, Hoàng tiểu thư đã đánh bại hai kiếm giả của đại lý, làm tăng thêm uy danh cho võ lâm Linh Nam. Vì vậy, việc cô ấy đoạt được bất diệt cũng là xứng đáng. Khúc Vĩnh Nhạc phần đem lòng ngưỡng mộ, phần tự thấy kiếm lực của mình không bằng Thu Lệ, vì vậy từ chối việc thượng đài. Khúc Vĩnh Lâm hiểu tâm tư của cậu con trai nên không cưỡng ép, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, cạnh bên có tiếng người cười. Khúc Vĩnh Nhạc ngó sang, thấy Nô Cương, thiếu chủ của Hoàn Châu Thành đang nhìn mình liền hỏi, Nô công tử, vì sao lại cười? Nô Cương phe phẩy cây quạt trong tay, địa bộ nho nhã rất phù hợp với vẻ ngoài anh tú mỹ miều. Khúc công tử, không phải ta có ý cười công tử, chỉ là nghe công tử nói mấy lời, cảm thấy cảm động, thích thú mà thành ra cười vậy. Khúc Vĩnh Nhạc thoáng ngạc nhiên, bởi việc nói chuyện giữa hai con cha lại bị người ngoài để ý rõ ràng khi nãy, Khúc Vĩnh Nhạc có hạ giọng. Hoan Châu Thành lại ngồi cách Tản Viên, có Thanh Sơn môn ở giữa, vậy mà Ngô Cương vẫn nghe được, hẳn là có dụng tâm theo dõi, không biết có ý đồ gì. Ngay trong lời nói của gã cũng mập mờ khó đoán, là chỗ nào cảm động. Ngô Cương mỉm cười, điệu cười không giống lắm của người đang cảm động. Là sự cao thượng. Khúc công tử từ việc chối thượng đài tranh kiếm chính là sự cao thượng đáng ngưỡng mộ. Khúc Vĩnh Nhạc hiểu mục đích trong lời nói của mình, nên khi nghe thiếu chủ của thành Hoan Châu nhắc đến hai từ cao thượng thì thẹn lòng, vội xua tay, Ngô Cương công tử, hai từ cao thượng của công tử ta không dám nhận. Ngô Cương do có ý giễu cợt, lập tức đổi giọng, chỉ có điều. Gã hướng mắt lên võ đài, nơi Thu Lệ đang đứng, chỉ có điều. Khúc công tử thực tâm cao thượng, hay là vì sợ không đấu lại tiểu thư Thu Lệ? Khúc Vĩnh Nhạc lúc này mới ngộ ra thâm ý, cũng định lớn giọng đáp lại. Nhưng lời nói của đối phương đã đánh trúng tim đen, thành thử lúng túng không mở miệng được. Ngô Cương lại nói tiếp, kiếm hội tỷ thí, lấy kiếm nghệ ra so xét, người chiến thắng sau cùng là người đoạt kiếm. Sao có thể nói ai xứng đáng, ai không xứng đáng mà đem kiếm trao tặng? Khúc công tử đường đường là người kế thừa của Tản Viên danh tiếng lẫy lừng, vậy mà lại sợ thua một cô gái đến nỗi không dám lên đài. Nếu ngay cả việc lên đài cũng không dám, thì lấy tư cách gì để nói chuyện xứng đáng? Như vậy có phải đáng cười không? Những lời sắc sảo, đầy khẩu khí của gã như mắng thẳng vào mặt Khúc Vĩnh Nhạc. Nô Thiết thấy con trai mình đột nhiên lớn tiếng không chút kiêng dè thì mấy phần hốt hoảng, cái thằng này sao lại nói như vậy? Người của Tản Biên đương nhiên không thể vui vẻ trước những lời lẽ trịch thượng nhắm vào mình. Đoàn Xuân Huy đập ghế toan đứng dậy, nhưng lại lần nữa bị Khúc Vĩnh Lâm ngăn lại. Vị trưởng hộ trầm tĩnh, cho rằng đây là chuyện của đám trẻ, những kẻ đứng đầu hai phái không cần can dự, tránh để mất hòa khí. Hơn thế, y cũng muốn thử xem phản ứng, bản lĩnh của người con trai. Khúc Vĩnh Nhạc cứng rắn đáp lại, muốn xem tư cách của ta, sao không lấy kiếm ra đo thử? Nô công tử, người có dám cùng ta thượng đài tỷ kiếm? Khúc Vĩnh Nhạc cho rằng người của Thành Hoan Châu chỉ chuyên về thường, vì vậy đem kiếm ra thách thức. Y gì không biết việc Nô Cương đã âm thầm tập luyện để chuẩn bị cho kiếm hội lần này. Dẫu vậy, gã họ Nô cũng không nổi vã nhận lời, đây là kiếm hội, quần hùng tề tiểu, nào phải trốn, có thể tùy tiện. Nếu Khúc công tử muốn, cứ việc lên đài. Chỉ cần thắng được tiểu thư Thu Lệ, Nô Cương ta dù kiếm nghệ kém cỏi cũng sẽ cùng công tử tỉ thí một phen. Nô Cương lần nữa hối thúc đối phương thượng đài. Trong đầu gã thầm tính, hai người Nhạc Lệ đấu với nhau, dù ai thắng ai thua thì gã cũng sẽ là ngư ông đắc lợi, ra tay thu dọn tàn cục. Khúc Vĩnh Nhạc tuy đang trong cơn nóng giận, nhưng vẫn e ngại Thu Lệ, nói: "Ta chỉ muốn xem kiếm pháp cao minh của Ngô công tử, không muốn tranh kiếm." Ngô Cương khét lời, rồi hướng sang phái Bắc Sơn, rõ không coi Khúc Vĩnh Nhạc ra gì, Khúc công tử đã vậy, không biết Lưu công tử thế nào. Bắc Sơn là kiếm phái đứng đầu thiên hạ, Lưu công tử cũng nên cho quần hùng được mở mang tầm mắt. Người được nhắm tới là Lưu Thiện, con cả của thủ lĩnh phái Bắc Sơn Lưu Nhất. Lưu Thiện tuổi ngoài 20, lẽ ra đã đến thời phải đua tranh với thiên hạ. Nhưng vì bản tính hiền lành, tư chất lại có phần ngu độn, thành thử hơn 10 năm luyện kiếm, thực lực không tiến triển. Ý gì được cha cho đi cùng tới kiếm hội là để vui chơi, chứ không liên quan gì đến việc tranh kiếm. Vừa nghe thấy nhắc đến, Lưu Thiện đã vội lắc đầu, thật thà mà đáp, Lưu Thiện kiếm pháp thấp kém, không phải là đối thủ của Hoàng tiểu thư. Nô công tử, người đừng kêu ta phải thượng đài. Nô Cương thừa biết việc này, nhưng vẫn giả bộ đề nghị, cốt để bêu dếu nhà họ Lưu trước mặt quần hùng. Gã gióng giạc lên tiếng, Viên Sơn hai phái đã không tham gia, thật khiến người ta phải thất vọng. Nếu đã như vậy, hãy để Nô Cương vì kiếm hội mà góp thêm phần náo nhiệt. Khúc Vĩnh Nhạc thấy gã có ý định thượng đài liền buông lời khích bác, Nô công tử, ta hy vọng cuộc tỷ thí sẽ không kết thúc quá chóng đánh. Nô Cương lòng đầy tự phụ, đắc, lấy bất diệt đâu phải khó khăn gì. Chỉ sợ những người tiền hậu bất nhất, miệng nói không muốn tranh kiếm, đến khi thấy ta đoạt được lại. Câu nói không chỉ nhắm đến Khúc Vĩnh Nhạc, mà còn khiến những Lưu Nhất, Đoàn Xuân Huy cũng chột dạ. Dù bực tức, nhưng với địa vị, phẩm bậc của mình, cả hai đành phớt lờ cho qua. Khúc Vĩnh Nhạc vẫn tin vào phần thắng cho Thu Lệ, thản nhiên đáp, nếu Nô công tử có thể vượt qua anh hùng trong thiên hạ, đoạt được bất diệt, Vĩnh Nhạc ta sẽ hai tay cùng kính chúc mừng, quyết không tham tranh. Nô Cương chỉ chờ có vậy, liền tung mình lao lên ngoài. Trước khi đi, không quên gửi tới Hồ Phát cái nhìn đầy thách thức. Chương 38, đến lượt thiếu thành chủ chương 38, đến lượt thiếu thành chủ tiểu thư Thu Lệ, chúng ta lại gặp nhau, đúng như hẹn ước tối qua. Nô Cương hiện diện trên võ đài, dáng vẻ hào hoa nho nhã. Phùng Chí liền quay qua Phúc, buột miệng hỏi, tối qua Thu Lệ có gặp thiếu chủ của Hoàn Châu thành? Là hẹn ước gì vậy? Phúc đột nhiên thấy mình như có trách nhiệm phải theo dõi, giám sát vị tiểu thư nhà họ Hoàng. Chàng lại nghĩ đến những lúc bị xa lánh, hắt hủi nên làm ngơ không trả lời. Chuyện trai gái ước hẹn vốn là điều riêng tư thầm kín, vậy mà Ngô Cương lại công khai phát ngôn trên võ đài, trước mặt tất thể anh hùng trong thiên hạ. Hai từ hẹn ước quả thực đã khiến tất cả phải hiếu kỳ bàn tán. Ngô Cương chủ ý gây sự đàm tiếu cốt để chồng ghẹo, đáp lại hai lần gã bị phớt lờ trước đó. Gã hy vọng nàng tiểu thư xinh đẹp sẽ vì chuyện này mà bày tỏ thái độ, dù là e hẹn, ngại ngùng hay tức giận cũng được. Nhưng Thu Lệ từ nhỏ đã bó mình trong gia trang, không biết đến cuộc sống bên ngoài, càng không biết cái gì là tế nhị riêng tư, cái gì là phẩm giá tiết hạnh của con gái. Vì vậy, trước lời chồng ghẹo phong lưu của đối phương, nàng chỉ giữ thái độ im lặng. Nô Cương lại cao hứng nói, tiểu thư kiếm nghệ tuyệt diệu, mà dung mạo lại càng bội phần xinh đẹp, thật như tiên nữ trên trời. Nô Cương vốn luôn kính ngưỡng danh tiếng của cố trang chủ, nay được gặp hoàng tiểu thư thì sinh lòng mến mộ, chỉ mong được thượng đài cùng tiểu thư. Trước mặt quân hùng, gã thiếu chủ thản nhiên buông lời ong bướm. Phần thì cho đó là nho nhã, là văn hoa, phần lại gọi đó là trơ trẽn. Riêng với những kẻ có tình ý như Phúc hay Hồ Phát thì ghen ghét khó chịu mà thầm chửi rủa. Thu Lệ đối với những điều phẩm giá tiết hạnh đã không biết, thì với những khuôn phép xã giao lại càng không biết. Trước những lời khen mỹ miều, nàng không cảm tạ thành ý, cũng không giả bộ khiêm nhường mà chối, lạnh lùng thờ ơ, người lên đây để tỉ kiếm. Câu nói của nàng như xé toạc đi cái nhã hứng phong lưu đang lên trong người gã thiếu chủ. Nô Cương sau chút hắng hụt liền nhanh chóng lấy lại phong thái hào hoa, cao giọng nói, tất nhiên, ta không những muốn tỉ kiếm mà còn muốn đoạt lấy bất diệt. Rồi lại mỉm cười, dịu giọng, nhưng tiểu thư yên tâm, Nô Cương ta đoạt lấy bất diệt chỉ là để làm quà tặng dâng lên tiểu thư. Gã nhìn xuống dưới đài, hướng ánh mắt về phía chủ tọa của kiếm hội, không ít vị anh hùng hào kiệt ở đây cũng mong muốn tiểu thư đoạt được bất diệt. Đáng tiếc sức lực có hạn, sớm đã không thể giúp được gì. Phần binh hành này, công tử Hồ Phát nói xem, có phải là để dành cho Ngô Cương ta không? Đi cùng với lời nói là cái cười khinh khi. Trước châm chọc truyền nhân của phái Tản Viên, sau trong ghẹo, là lơi với tiểu thư đại các của hoàng gia trang, giờ lại đụng tới thiếu chủ của Mai Hoa Cốc, sự điên cuồng, ngạo mạn của Ngô Cương thật khiến người ta phải tức con mắt. Những bậc chức sắc, danh tiếng trọng vọng thì có thể không chấp đến, nhưng những kẻ trai tráng thì nhịn sao cho nổi? Hồ Phát liền tức chí đáp lại, sớm không, muộn không, Ngô công tử thật khéo biết chọn lúc để lên đài. Ngô Cương trong sự phô trương danh tiếng, đang không có người diễn xứng cùng. Nay thấy Hồ Phát vì mấy lời khích bác của mình mà đứng ra đối đáp thì không khỏi vui mừng, Hồ công tử nói sao? Hồ Phát, tiểu thư Thu Lệ đã đánh bại các anh hùng hào kiệt, khiến cả lĩnh nam ta đều cảm phục, nếu như có đoạt được bất diệt cũng là tự thân đoạt lấy, hoàn toàn xứng đáng. Không biết Ngô công tử còn muốn giúp sức điều gì? Võ Lâm lĩnh nam, anh hùng kiếm khách nhiều không kể xiết, kẻ nuôi mộng đoạt kiếm cũng không ít. Lưu thủ lĩnh, Đoàn phó hộ, trưởng bối hai phái Viên Sơn đã tuyên bố không tham gia, nhưng còn các môn phái khác, biết đâu trong số các cao nhân ẩn sĩ lại chẳng có người vẫn muốn lên tranh kiếm. Sức người có hạn, tiểu thư Thu Lệ dù kiếm nghệ tuyệt diệu cũng không thể một mình đấu hết cho được. Chi bằng hãy để Ngô Cương ta thay tiểu thư Thu Lệ tiếp đón. Gã thật khéo ăn nói, không hổ cho danh xưng văn võ song toàn, chỉ mấy lời mà khiến đám đông gật gù. Công tử Hồ Phát dường như người không được vui với việc ta thượng đài. Câu hỏi bất ngờ khiến Hồ Phát cứng lưỡi bởi y đang ở vị thế chủ nhà, đáng lẽ phải hân hoan chào đón với những ai lên thượng đài. Sau lưng y, Hồ Nguyên khẽ hắng giọng kín đáo nhắc nhở. Hồ Phát liền hạ giọng, lời nói hòa nhã hơn, "Ngô công tử, ta không phải có ý đó. Chỉ là công tử đương sức, mà tiểu thư Thu Lệ thì thượng đài đã lâu, phần nữ không tránh khỏi mệt mỏi thua thiệt. Ngô công tử dù có thắng cũng sinh dị nghị, tất có lắm kẻ chê cười, lại sợ ảnh hưởng tới danh tiếng lấy lừng của người." Ngô Cương nghe nhắc tới danh tiếng của bản thân thì có phần suy xét, thận trọng hỏi, "Ý Hồ công tử là?" Hồ Phát giả bộ chân thành, "Nếu công tử đã quyết ý vượt qua quần hùng để giành lấy bất diệt, thì sao không làm cho thật hào sảng, để tất cả những ai có mặt ở đây cùng tâm phục khẩu phục, chẳng thể đặt điều mà bôi nhọ. Đành rằng đây là kiếm hội, đã lên đài thì phải chấp nhận sự thách đấu, dù đã trải qua bao nhiêu trận. Nhưng địch đang ngọi mệt mà ta chẳng lợi dụng dĩ giật đãi lao, đó mới là phong thái của một bậc anh hùng chân chính." "Ngô công tử, Hồ Phát ta nói vậy có đúng không?" Ngô Cương dù nghi ngờ Hồ Phát đang có ý đồ gì đó, nhưng với những lời lẽ đầy hùng hồn không phải không có lý, thành ra muốn nghe đến hết, Hồ công tử cứ nói. Hồ Phát lại tiếp tục, "Ta hãy lấy một tuần hương làm thời hạn của cuộc tỷ thí. Trong thời gian đó, Ngô công tử và Hoàng tiểu thư dốc sức giao đấu, không cần câu lệ. Nếu Ngô công tử thắng, đương nhiên đã chứng minh được tài nghệ xuất chúng của bản thân, xứng đáng có được bất diệt. Tin rằng quân hùng sẽ cùng thán phục mà nhiệt liệt tán thưởng. Còn hết tuần hương, mà cả hai chưa phân định được thắng thua thì tiểu thư Thu Lệ coi như đã giành phần thắng. Ngô công tử, người thấy thế nào?" Rõ là Hồ Phát muốn tìm cách để Thu Lệ có lợi thế, Ngô Cương đương nhiên nhận ra điều đó. Vị thiếu cốc chủ nhìn vào ánh mắt danh mãnh của đối phương, tự biết ý đồ của mình đã bị đọc bị. Những tưởng đề xuất sẽ lập tức bị gạt đi thì, Hồ công tử nói phải lắm. Ngô Cương ta cũng không có ý chiếm lợi, chỉ là phép tắc của kiếm hội đã định. Vậy thì hãy lấy tuần hương làm mốc thời hạn cho cuộc tỷ thí. Đồng thời, để tránh kẻ nào nói Ngô Cương lợi dụng đương sức, ta sẽ chỉ sử dụng 5 phần công lực khi tỷ thí. Nếu hết tuần hương, ta không thắng được tiểu thư Thu Lệ thì coi như thua. Trong khi Hồ Phát dụng tâm tìm cơ hội thắng cho Thu Lệ, thì Ngô Cương lại dự chủ trước lý do biện bạch phòng lúc thua cuộc. Đối với đám đông, ai cũng cho như vậy là công bằng, là chí lý. Một cây hương to bằng ngón tay cái, dài hơn 2 thước được mang ra, thắp trong lư đồng. Ngô Cương nhìn Thu Lệ bằng ánh mắt phong tình, nói: "Tiểu thư Thu Lệ, hãy cẩn trọng." Vẫn là câu nói tối qua, Ngô Cương ta chỉ sợ sẽ làm xây sức một đóa phù dung. Gã vừa dứt lời, Thu Lệ đã lập tức xuất thủ, lặng lặng không tiên chiến. Một chiêu tiên nhân chỉ lộ khai đường mở lối, một kiếm cương chính đâm tới, nhắm ngay lồng ngực đối phương. Ngô Cương sau thoáng giật mình liền tung chiêu đáp trả, kiếm trong tay xoay tròn cốt đánh bật kiếm của đối thủ. Nhưng kiếm lộ của Thu Lệ đã định thì cố chấp một đường, kiếm trước bị đánh bật ra thì kiếm sau lại bồi đắp, khiến cho Ngô Cương dù đã mấy lần đánh gạt vẫn thấy mũi kiếm của nàng trực chỉ trước ngực. Phải đến nhịp kiếm thứ 5, hiểm nguy mới dừng lại. Gã thiếu chủ sửng sốt nhìn Thu Lệ. Cuộc tranh ngôn dài với Khúc Vĩnh Nhạc và Hồ Phát vô tình khiến gã tự huyễn hoặc bản thân, rằng gã mới là kẻ mạnh, là kẻ có quyền tấn công. Còn Thu Lệ, với tất cả sự mệt mỏi, yếu đuối của nữ nhân, sẽ cố gắng câu kéo, chờ đợi tuần hương trôi qua. Nhưng mọi chuyện đã không như gã nghĩ, một kiếm tiên nhân chỉ lộ đã nói lên quyết ý của Thu Lệ. Rồi tiên hạc Đằng Vân Hạc Du tiên cảnh Bạch Hạc Trầu Nhật những chiêu kiếm mênh mang trùng điệp. Nô Cương cố gắng chống đỡ, nhưng càng chống đỡ, gã càng thấy mình như chìm vào trong biển kiếm, đâu đâu cũng là kiếm ảnh trùng trùng, nhuệ khí ngút trời. Tất lẽ, với thực lực của Lĩnh Nam Song Hùng những chiêu kiếm này chưa thể làm có được. Tuy nhiên, thiếu chủ Thành Hoan Châu cũng giật mình nhận ra, suốt một hồi nãy giờ gã chỉ thủ mà không công. Rốt cuộc, ai mới là kẻ mạnh, ai mới là kẻ yếu đây? Rồi cả nghìn ánh mắt dõi theo dưới kia, há chẳng phải sẽ cười vào mặt gã? Nghĩ là vậy, Nô Cương liền tức tốc để thăng công lực, đồng thời sử ra Ngô Gia kiếm. Đây là lộ kiếm được cải biến từ ngón thương gia truyền của dòng họ Ngô, có tên Cửu Thương Chấn Hải hay Võ Lâm vẫn quen gọi là Ngô Gia thương pháp. Những thức kiếm cương trường hung hãn, mang theo nội lực sung mãn dội thẳng vào biển kiếm. Nhưng chẳng vì vậy mà thế kiếm của Thu Lệ suy giảm. Nô Cương để thăng công lực đến đâu, liền thấy Thu Lệ dồn sức đến đó. Dù đã tỉ thí liên hồi mà khí lực của nàng vẫn vô cùng hùng hậu. Bất luận là đối kiếm hay đối kình, Nô Cương chẳng chiếm nổi nửa phần áp đảo. Không những vậy, càng đánh gã càng thấy lung thế. Rõ ràng thứ kiếm pháp mà gã sáng tạo ra, dù có sắc bén, uy lực cũng không thể so bì được với Bạch Hạc kiếm pháp. Nô Cương chỉ còn biết dùng nội lực để khóa lấp. Hai bên giao đấu, dư kình kiếm khí tứ tán. Đối với đám đông vây quanh võ đài, dù đứng cách xa 5 thước vẫn cảm nhận được thứ khí lực mãnh liệt tỏa ra. Những tiếng cảm thán thảng thốt vang lên, nội lực mạnh mẽ quá. Mới có 5 phần công lực mà đã thế này rồi, thật không hổ là Lĩnh Nam song hùng. Về việc này, chỉ có thiếu chủ của Thành Hoan Châu mới biết. Khi đã ngoài trăm kiếm, nhận thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn, Nô Cương liền cải biến, nội lực lại được đẩy lên cao hơn. Gã bỏ qua hết kiếm ảnh trùng trùng bay quanh, một mực đâm về trước. Bản kiếm sắc lạnh chứa trong đạo kiếm khí hùng hậu, từ khoảng cách hơn 7 thước đánh tới. Kiếm vào người lướt đi, cuốn theo và xuyên qua tất cả. Đây chính chiêu thức tối hậu trong Ngô Gia kiếm pháp, gọi là Trường Thương kiếm. Chương 39, chủ nhân bất diệt chương 39, chủ nhân bất diệt Thu Lệ đang thế áp bức, đông thấy đối phương khí lực bạo phát, kiếm chiêu hung hãn đột khởi thì nhất thời lúng túng. Nàng đội vã thu chiêu, đồng thời thoái lui, không dám trực diện đối đầu. Ngô Cương thấy vậy liền chấp thời cơ tràn lên, quyết không cho Thu Lệ khoảng trống để thoát ra. Kiếm trong tay lúc này được giải phóng, trở lên mạnh bạo khoáng đạt, còn người dùng kiếm thì vũ lộng như dao long xuất thủy, uy phong hết mực. Gã ép Thu Lệ lui liền mấy hồi, thoáng chốc đã từ góc đằng tây lui đến mặt bắc, tựa lưng vào vách đá. Đang lúc hăng hái, thế công như vũ bão thì bất chợt có tiếng hô lớn chuyển đến, "Nô công tử, dừng lại!" Tiếng hô của Hồ Phát khiến cả hai dừng kiếm. Nô Cương ngoái đầu trông lại, thấy tay thiếu chủ họ Hồ thần thái bảy phần gấp gáp. Gã chắc mẩm ý vội vã can ngăn là để gỡ thế nguy cho Thu Lệ, liền ngạo nghễ, "Hồ công tử, sao vậy? Không phải muốn xin ta dừng tay chứ?" Hồ Phát không có vẻ gì là đang lo lắng cho Thu Lệ, nhẹ cười, "Rất tiếc là không." "Vậy thì là gì?" "Ta bảo công tử dừng lại, đơn giản là vì thời hạn của cuộc tỷ thí đã hết." Vị thiếu cốc chủ chỉ tay về phía cây hương cắm trên lư đồng. Quả nhiên cây hương vừa cháy hết đến tầng cuối cùng, chân hương đã lụm. Như đã giao hẹn, tuần hương đã hết. "Nô công tử, giờ ta nên thế nào?" Nô Cương nhìn cây hương đã tàn mà chết lặng không nói lên lời. Cái này, đúng là gã đã giao hẹn như vậy. Chỉ là gã cứ đinh ninh với thực lực của bản thân, cộng thêm việc Thu Lệ vừa bị đả thương, gã có thể dễ dàng giành phần thắng. Thế nhưng Thu Lệ đã khiến gã phải bất ngờ, để rồi bị cuốn vào cuộc tỉ thí mà quên mất thời hạn một tuần hương trôi qua. Hồ Phát lại gọi tên, "Nô công tử." Nô Cương sau thoáng chốt chết lặng cũng lên tiếng, "Tất nhiên rồi. Nô Cương này đã nói thì sẽ giữ lời." Gã nhìn Thu Lệ vẫn với ánh mắt đa tình, dù đã thua lời nói vẫn hết mực phong lưu, vẫn là ta không nỡ làm sức sát một đóa phụ dung. Thu Lệ thì vừa mệt vừa không có thiện cảm, thành ra phớt lờ. Trước khi lên này, Nô Cương đã chọc tức không ít người, thì nay khi thất bại, cũng từng ấy kẻ hà hê. Không kể đến Khúc Vĩnh Nhạc, Lưu Nhất, Đoàn Xuân Huy, ngay cả Ngô Thiết cũng muốn rêu cận cậu con trai của mình. Vừa trông thấy mặt Nô Cương, ý đã trông trọng, kiếm pháp tốt lắm. Nô gia có thể tự hào được rồi. Khúc Vĩnh Lâm, Lương Thành Nghiệp cũng lên tiếng, không rõ thực khen hay chê, "Nô thành chủ, Nô công tử rất có thực lực, là nhân tài xuất chúng của võ lâm lĩnh nam ta." "Đúng vậy, nhìn trong lớp trẻ bây giờ, không mấy ai bằng được." Nô Cương thì tự cho mình thua chỉ là vì cái cây hương chết tiệt, vì vậy không phục. Trước những lời châm chọc nhằm đến, gã chẳng cho vào ai. Trong lúc này, Hồ Phát ghé hỏi cha mình, "Cha, Hoàng tiểu thư đã thắng, tiếp theo nên thế nào?" Vị thiếu cốc chủ không bận tâm đến việc chế nhạo gã thiếu chủ họ Nô, mà chỉ nghĩ đến Thu Lệ và bất diệt. Ý gì mong muốn có thể kết thúc ngay kiếm hội, để không còn ai có thể lên tranh kiếm được nữa. Đoàn Xuân Huy ngồi kế bên nghe thấy, không đợi Hồ Nguyên kịp trả lời đã chen vào, "Còn thế nào nữa, không mau trao luôn bất diệt đi. Thu Lệ nó đã đánh thắng tất thệ thiên hạ, không lẽ còn không xứng sao? Kẻ nào mà còn lợi dụng lúc này để lên giành kiếm của nó, Đoàn Xuân Huy ta sẽ đánh với kẻ đó." Gã phó hộ cố ý nói to, giọng nói oanh oanh như thể hăm dọa tất cả. Lần này Khúc Vĩnh Lâm giữ im lặng, không có can ngăn. Còn Hồ Nguyên thì trầm ngâm suy xét rồi cẩn trọng lên tiếng, "Tiểu thư Thu Lệ đã giành phần thắng. Cho hỏi, còn có vị anh hùng nào muốn lên thượng đài?" Vị cốc chủ đánh mắt nhìn khắp một lượt. Y liền ngó qua Ngũ Hổ phái trước khi chuyển sang cánh còn lại, rồi như phát hiện ra điều gì, vội vàng, "Hoàng lão đạo chủ, ngài thế nào? Ta nghe nói đạo chủ cũng là một kiếm giả." Gã đạo sĩ chậm rãi đưa tay vuốt chỏm râu dài trước ngực, phong thái rất mực thanh cao, "Nguyên Tiên giáo tới đây mục đích là để chúc mừng Mai Hoa cốc, không có tham tranh kiếm." Hồ Nguyên lại giả soát hết một lượt. Ngoại trừ Tản Biên hai nhà, còn lại những môn phái nổi danh về kiếm trong đất Việt đều đã lên đủ, quần hùng lúc này quả nhiên không còn ai có ý muốn thượng đài. Hồ Nguyên sau vài khắc đợi chờ liền tuyên bố, "Thưa các vị, nếu như đã không còn bị anh hùng nào lên đài nữa, kiếm hội đến hồi kết thúc, vậy thì Hồ Nguyên ta xin công bố, chủ nhân của bất diệt chính là tiểu thư Thu Lệ của Hoàng gia Trang." Ý địa ra hiệu. Hồ Phát liền dùng khinh công leo lên cột đá hoa mai, nổ lấy bất diệt. Vị thiếu chủ dương cao thanh kiếm trong ánh chiều dương rực rỡ trước khi đáp xuống, trân trọng trao lại cho Thu Lệ. Cả kiếm hội hò reo, vang vang lời tung hô. Trong cái không khí náo nhiệt đó, kẻ vui mừng, người hậm hực. Riêng Phúc lại buồn man mác. Không phải Phúc không mong muốn Thu Lệ giành được bất diệt, nhưng việc phải chứng kiến nàng sánh đôi cùng người khác trên võ đài bất giác khiến chàng đố kỵ. Kiếm hội kết thúc, buổi tối, Hồ thị mở tiệc chiêu đãi. Bữa tiệc xa hoa, không khác gì yến tiệc trốn cung đình với hàng trăm quan khách, nhộn nhịp bước chân gia nhân, và Thu Lệ là nhân vật chính trong đó, thu hút mọi sự chú ý. Hồ Nguyên cốc chủ nhiệt thành ca tụng, nhắc đi nhắc lại công trạng của nàng, như để khẳng định với tất cả rằng nàng thật xứng là chủ nhân của bất diệt. Một cô gái mới độ trăng tròn, lần đầu xuất hiện đã khiến cả võ lâm phải kinh động. Việc có mặt nàng, vô hình chung lại đỡ cho vị cốc chủ mối trăn trở về sự tranh giành giữa các môn phái, bữa tiệc vì thế mà hoan hỉ hơn. Khúc Vĩnh Lâm, Đoàn Xuân Huy thì bùi ngùi xúc động, mượn chén rượu để kể lể về những tìm cảm xưa cũ với Hoàng Trang chủ. Còn lão đạo chủ của Nguyên Tiên giáo tranh thủ cơ hội để thuyết giảng về cái thứ đạo pháp huyền diệu. Thu Lệ dù không thích thú với buổi yến tiệc, nhưng vì đã được Phùng Chí dặn dò trước đó, nói rằng đây là cơ hội để lấy lại danh tiếng cho gia tộc nên nàng đành miễn cưỡng tham gia. Dù đã cố gắng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của nàng thực sự không ăn nhập với cái không khí tiệc tùng ồn ào bàn tiệc của Thu Lệ, còn là nơi tìm đến của đám công tử, thiếu gia các thế lực bang phái. Tất cả đều bị cuốn hút bởi sắc đẹp tuyệt trần, sự yêu xa giá lạnh của nàng. Thu Lệ tất nhiên không để mắt tới, nhưng Phùng Chí lại hân hoan khác lạ. Vị quản gia thay mặt nàng chào đón, như thể chính cô con gái của y đang được giảm hỏi. Đặc biệt đối với vị thiếu chủ của Mai Hoa Cốc, y lại càng tỏ ra nồng nhiệt, không ngại ngần mà nhận lời mời ở lại thăm thú Mai Hoa Cốc. Cái sự phân biệt đối xử của y khiến Phúc cảm thấy thật chướng mắt. Mới ban ngày, hai cha con còn khẩn khoản cảm ơn chàng vì đã nói đỡ, giúp tiểu thư của họ trở lại võ đài. Vậy mà ngay lúc này tại bàn tiệc, vị quản gia chỉ chú ý những gã công tử, thiếu gia kia, chẳng màng đến sự hiện diện của chàng. Thực ra Phùng Chí cũng có dụng tâm. Thu Lệ đã đến độ xuân thì, việc được các công tử, thiếu gia đại danh của các thế lực đứng đầu võ lâm theo đuổi là một điều tốt, có thể giúp ích cho việc khôi phục danh tiếng Hoàng gia Trang sau này. Riêng đối với Hồ Phát, y còn trông mong vào tài nghệ đúc rèn của họ Hồ có thể đúc lại kiếm gãy. Đây chính là hai di nguyện của trang chủ Hoàng Huy Nhân năm xưa, cũng là những thứ đang trói buộc Thu Lệ. Phúc không hiểu được điều đó, đành ôm mối hận hực trong lòng. Trang bỏ sang bàn của Lương Nhất Công. Hai anh em từ độ nguy nan nay mới được gặp, sang có rượu ngon nên tìm một góc vắng để hàn huyên. Sau mấy chút rượu, Phúc đem chuyện cũ ra hỏi. Lương Nhất Công ngậm ngùi kể về những người anh em đã mất, lại kể thêm về người đàn bà thủ ác kia. Trong men rượu ngà ngà say, Phúc lặng người, cảm xúc nghẹn ngào dâng lên. Chàng tiếc thương cho những người của Thanh Sơn môn đã chết, nhưng còn với người đàn bà kia thì sao? Một cảm giác mơ hồ, có thương hại nhiều hơn là căm ghét. Lương Nhất Công hỏi chàng về Thu Lệ. Với thiếu chủ của Thanh Sơn môn, cái sự quyết liệt, quyết đấu đến cùng của tiểu thư họ Hoàng vẫn còn vướng bận trong đầu. Phúc liền kể cho Lương Nhất Công nghe về cuộc chiến giữa Hoàng Trang chủ và Lương trưởng môn năm xưa, về điều mà Lương Nhất Công chưa từng biết đến. Trong lúc hai người đang tỉ tê chén rượu và buổi tiệc vẫn hết sức náo nhiệt thì từ ngoài sảnh, một tay thân cận của Hồ Nguyên cốc chủ lặng lẽ tiến vào. Hắn thì thầm, kéo vị cốc chủ rời đi, trước khi trở lại, thưa các vị. Hồ Nguyên cất lời, thoáng trông có phần căng thẳng. Mai Hoa cốc một lần nữa cảm tạ tất cả các vị đã đến dự kiếm hội. Tiệc rượu hay còn, xin mọi người cứ thoải mái. Người đâu, mang tiếp rượu lên đây. Rồi quay qua bốn đầu lĩnh của Ngũ Hồ phái, nói khẽ, Hồ Nguyên có chuyện quan trọng, muốn được bàn bạc cùng mấy vị. Không đợi một trong bốn người lên tiếng, Hồ Nguyên đã quyết, ở đây náo nhiệt, chúng ta hãy qua phòng trà. Bốn người Khúc Vĩnh Lâm, Lương Thành Nghiệp, Nô Thiết và Lưu Nhất dù chưa biết có chuyện gì, nhưng vẫn theo bước chủ cốc rời đi. Phúc trông thấy, liền huých vai Lương Nhất Công, hỏi, có chuyện gì vậy? Lương Nhất Công không mấy bận tâm, lại giơ chung rượu, kể đi, chúng ta uống tiếp nào. Cuộc rượu lại tiếp tục cho đến khi tất cả đã đủ say. Chương 40, Lĩnh Nam Sinh Biến. Chương 40, Lĩnh Nam Sinh Biến. Vừa bước vào phòng trà, Hồ Nguyên đã để lộ rõ vẻ mặt căng thẳng. Không đợi y mở lời, Khúc Vĩnh Lâm chủ động hỏi chuyện, Hồ cấp chủ, có chuyện gì vậy? Hồ Nguyên sau mấy lần ngập ngừng cũng cất tiếng, thưa các vị, ta mời các vị sang đây là vì các vị là Ngũ Hổ, thống lĩnh võ lâm Linh Nam, có một chuyện ta muốn thông báo cho các vị được biết. Thấy vị cốc chủ lúng túng, mãi vẫn chưa rõ là muốn nói gì, Khúc Vĩnh Lâm lại hỏi, có phải Mai Hoa cốc đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lương Thành Nghiệp tiếp lời, Hồ cốc chủ cứ nói, nếu giúp được gì chúng ta nhất định sẽ giúp. Hồ Nguyên xua tay, nói, không, không phải chuyện của Mai Hoa cốc, chỉ là Hồ Nguyên ta vừa nhận được tin.
Tin gì vậy?
Dương thủ lĩnh đã bị sát hại. Câu nói như tiếng sét đánh bên tai, khiến tất cả bốn người của Ngũ Hổ nhất loạt rúng động. Nô Thiết thốt lên trước tiên, cái gì? Dương Vinh chết rồi ư? Tiếng thốt to đến độ người ngoài phòng cũng có thể nghe thấy. Lương Thành Nghiệp bình tĩnh hơn, liền hỏi, Hồ cốc chủ, ngài nói là thật chứ? Hồ Nguyên mắng môi, giọng nói run run, không những Dương thủ lĩnh, mà trên dưới hơn 40 người của Dương gia đường cũng bị giết hại. Bốn người Ngũ Hổ càng thêm bàng hoàng. Khúc Vĩnh Lâm vẫn chưa thực tin, ngài chắc chứ? Thông tin từ đâu vậy? Hồ Nguyên không khẳng định, chỉ vây gọi một tên thuộc hạ phía sau, nói, đây là Mão, người của ta vừa từ ngoài trở về. Chính cậu ta đã nói cho ta biết. Kẻ thuộc hạ tên Mao kính cẩn cúi chào bốn người trong Ngũ Hổ, rồi thuật lại, tôi được chủ nhân giao việc lên Châu Phong và Lâm Tây, Yên Bái và Tuyên Quang, ba ngày trước về có ngang qua đất Phong Châu. Khi dừng nghỉ tại hàng nước ven đường thì nghe người ở đó nói với nhau về vụ thảm sát tại Dương Gia Đường. Cũng chưa tin ngay, tôi liền tìm đến Dương Gia Đường thì từ xa đã thấy cờ trắng cắm rủ khắp nơi, tiền vàng rải đầy trên lối đi, khung cảnh vô cùng tang thương. Do hỏi dân chúng xung quanh thì ai ai cũng lộ vẻ sợ hãi tột độ, không dám trả lời. Sau được một tên ăn mày xác nhận là hôm trước, chính hắn đã tận mắt nhìn thấy quan phủ chuyển các thi thể từ trong võ đường đi chôn cất. Chuyện như vậy thiết nghĩ không thể sai được, tôi liền cấp tốc phi ngựa ngày đêm về đây để báo tin cho chủ nhân. Hồ Nguyên cốc chủ cũng phụ thêm, Mao là người thật thà, luôn được ta tin dùng. Cậu ấy không có lý gì để bịa ra chuyện này cả. Rồi quay sang tên thuộc hạ đường xa mệt mỏi, cậu hãy về nghỉ ngơi đi. Chuyện này nhất thiết chưa được kể với ai, rõ chưa? Tên Mao tuân lệnh, đi ra. Không khí trong phòng lúc này thật trầm lắng. Bốn người Khúc, Lương, Nô, Lưu đều là đầu lĩnh của các bang phái trong võ lâm, hành tẩu giang hồ cũng nửa đời người, đối với chuyện chết chóc đã không còn quá động tâm. Nhưng Dương Vinh lại là một trong Ngũ Hổ, cùng bốn người tề danh, vì vậy chuyện y cùng trên dưới 40 người của Dương gia bị giết hại đối với tất cả vẫn quá đỗi kinh hoàng. Khúc Vĩnh Lâm sau khoảng lặng thì xúc động than lên, kiếm hội vắng mặt, ta cứ nghĩ Dương thủ lĩnh bận việc không đến. Thật không ngờ lại có cái nạn này. Nô Thiết đặt câu hỏi, là kẻ nào mà ra tay tàn bạo, khát máu đến vậy? Nghĩ đến kẻ thù ác, tất cả cùng hoang mang, đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Lương Thành Nghiệp suy xét, Dương đường chủ về thực lực, võ nghệ trên đất Việt này đều không thua kém ai cả. Để có thể ra tay sát hại là chuyện đâu có dễ, chưa kể đến còn mấy chục người của Dương gia nữa. Phong Châu vận người đông thế mạnh, xét trong đất Việt này, ta không nghĩ có thế lực nào dám động đến, chứ đừng nói là một kẻ nào có thể đơn độc hạ thủ. Khúc Vĩnh Lâm nói thêm, nếu quả như những lời người của Hồ Cốc chủ đã nói, kẻ đó dám đến tận Dương gia đường để ra tay. Chưa cần biết là một người hay do thế lực gây nên, nhưng việc này nhất định phải có thâm thù đại hận, nợ máu thật sâu nặng. Rốt cục Dương thủ lĩnh đã gây thù chuốc oán với ai vậy? Lưu Nhất từ đầu im lặng, bây giờ mới lên tiếng, người Phong Châu chiếm cứ việc vận chuyển, bảo tiêu khắp xuôi thượng, từ Nam ra Bắc, vì vậy gây thù, chuốc oán cũng không ít. Vừa nói, gã vừa đánh mắt nhìn Lương Nhất Công và Ngô Thiết, bởi Lương Sơn Môn và Hoàn Châu Thành ít nhiều cũng có liên quan đến hoạt động áp tải hàng hóa. Việc này ngoài thanh toán nợ máu, sợ rằng còn có thể liên quan đến chuyện làm ăn. Ý Lưu thủ lĩnh là? Khúc Vĩnh Lâm hỏi, Lưu Nhất lại nói tiếp, nếu thật sự đứng sau vụ này là một thế lực nào đó, thì hẳn nó phải rất to lớn. Trong võ lâm Lĩnh Nam, ngoài Ngũ Hổ phái cùng với Mai Hoa quốc gia, chưa thấy cái tên nào khả dĩ. Những Long Biên phái hay đám Ô Hợp Nguyên Tiên giáo đều không đáng để kể đến. Ý gì vừa dứt lời thì Ngô Thiết đã nổi khủng, lớn tiếng: "Lưu thủ lĩnh, ngài nói đông nói tây như vậy là ý gì? Không lẽ ngài cho rằng việc thảm sát họ Dương là do một trong Ngũ Hổ phái làm? Nếu đã nghĩ như vậy, hãy nói thẳng ra." Lương Thành Nghiệp thì trầm giọng: "Lưu thủ lĩnh, có phải ngài đang muốn nói đến Thanh Sơn môn của ta?" Thấy mấy người bỗng chốc trở lên nghi kỵ, Khúc Vĩnh Lâm vội can ngăn: "Các vị, xin hãy bình tĩnh. Việc kinh động tày trời thế này, khi chưa làm sáng tỏ chớ vội suy đoán. Theo như người của Hồ Cốc chủ thuật lại thì vụ việc này chỉ mới xảy ra trước kiếm hội mấy ngày. Đường xá xa xôi cách trở, nếu quả thực một hai đó trong chúng ta làm ra chuyện đó, sẽ không đảm bảo việc xuất hiện tại đây kịp khi kiếm hội diễn ra. Hơn nữa, Dương gia người đông thế mạnh, cao thủ cũng nhiều, để có thể ra tay giết hại hơn 40 người e cũng phải trả giá bằng máu, sẽ rất khó để che giấu. Lưu Nhất, ta chỉ là nói đại như vậy, không có ý quy chủ. Nhưng nếu như không phải thế lực nào đó chúng ta đã biết, thì chỉ có thể là ngoại bang, hoặc giả như sự lập lờ, không dám gọi tên khiến bốn người còn lại đều đoán được đối tượng mà thủ lĩnh phái Bắc Sơn đang muốn nhắc đến chính là triều đình. Khúc Đĩnh Lâm liền đưa tay chặn lại: "Không, không phải. Chúng ta không được nghĩ đến." Lưu Nhất lại nói: "Cũng có thể là một kẻ nào đó có thực lực kinh thiên động địa, vượt xa tất cả chúng ta." Câu nói khiến tất cả phân vân bởi hơn 10 năm nay, Ngũ Hổ thống lĩnh Võ Lâm chưa có kẻ nào dám thách thức. Hồ Nguyên Triệu theo ý của Lưu Nhất, suy diễn: "Lưu thủ lĩnh muốn nói đến ba vị tam kỳ." Khúc Đĩnh Lâm lại một lần nữa xua tay: "Tam kỳ quả thực thực lực hơn hẳn Ngũ Hổ, có thể nói là chí cao vô thượng, nhưng đã quy ẩn từ lâu. Hơn thế, cả ba đều là những bậc không màng danh lợi, ẩn giật lánh lời, không có lý nào lại làm ra cái chuyện ghê rợn như thế được." Khúc Vĩnh Lâm nói: "Chuyện này, chúng ta cũng chỉ là mới nghe qua lời kể lại của người khác, thư thực còn chưa rõ. Ta nghĩ việc cần làm lúc này là đi Phong Châu một chuyến." Lương Thành Nghiệp hỏi: "Ngài muốn đến Dương gia đường?" "Đúng vậy. Chuyện như vậy, chúng ta không thể không tìm hiểu cho rõ ràng. Môn chủ Thanh Sơn môn đồng tình, ta sẽ đi cùng ngài." Khúc Vĩnh Lâm lại trông sang Ngô Thiết và Lưu Nhất. Cả hai cùng từ chối: "Ta phải về thành Hoan Châu có việc, thứ lỗi không đi cùng hai vị được. Ta cũng giống Nô thành chủ." Khúc Vĩnh Lâm cũng không được ép: "Vậy ta sẽ cùng với Lương trưởng môn đến Phong Châu một chuyến. Mọi chuyện thế nào, hy vọng đến đó sẽ rõ." Nô Thiết nói: "Nếu phát hiện ra điều gì, xin hãy báo cho ta được biết. Giả như là việc hệ trọng của Võ Lâm, thành Hoan Châu quyết sẽ không đứng ngoài." Lúc này đã đến giờ hợi, bữa tiệc tại chính điện cũng đã tàn. Khúc Vĩnh Lâm sau khi phân phó cho phó hộ Đoàn Xuân Huy trở về núi Tản Viện thì dẫn theo Khúc Vĩnh Nhạc và 6 thuộc cấp, hợp với Thanh Sơn môn, cả thuê 15 người. Qua giờ tí, tất cả cùng lên đường. Vó ngựa âm thầm rất chưa, ánh đuốc nhập nhèm đi trong đêm tối. Đến khi trời sáng chừng thì ra địa bài ạ rừng, đám người nhanh chóng hướng thẳng đất Phong Châu. Chương 41, truy tìm manh mối. Chương 41, truy tìm manh mối. 3 ngày sau, tại Dương gia đường. Trời mưa lạnh, cơn mưa nặng hạt như cố gắng rửa trôi, xóa nhòa những vết tích còn sót lại của vụ thảm sát kinh hoàng. Hơi nước bốc lên, mang theo mùi hôi tanh nồng nặc, phả thẳng vào mặt. Đã nhiều ngày trôi qua, thứ mùi của xác chết vẫn đậm đặc, khiến ngay cả những người vốn kinh qua chuyện đau gương, quen thuộc với mùi máu tanh cũng phải cảm thấy lẩm giọng. Khúc Vĩnh Lâm, Lương Thành Nghiệp lặng lẽ quan sát, theo cùng còn có Khúc Vĩnh Nhạc, Lương Nhất Công và đệ tử hai phái. Đám người đến trấn từ chiều, nhưng phải đợi tới tối mới đột nhập vào trong võ đường để tránh gây sự chú ý lúc này, trước mặt tất cả là khung cảnh đổ vỡ ngổn ngang, dấy lên trong lòng mỗi người cảm giác tan tóc bi thương. Những chậu cây, tượng đá bị đánh đổ, những cánh cửa gỗ bị phá nát, những binh khí bị vứt lại. Trên tường, trên cột, trên mái là chẳng chịt dấu đao kiếm cùng với đó là những vết máu đã cách khô. Lương Nhất Công nhìn những vết máu, trong đầu mường tượng ra khung cảnh chém giết chết chóc, sự thương xót, sầu bi dâng lên, xen lẫn buồn chồn lo âu và hy vọng. Dương gia với Lương Nhất Công không phải trốn gần gũi thân tình, nhưng chẳng đã phải lòng tố như con gái lớn của Dương thủ lĩnh, dù chưa một lần thổ lộ. Thâm tâm chàng đang tự hỏi giờ này nàng thế nào, liệu có chung số phận với hơn 40 người của Dương gia không. Cùng lúc đó, Khúc Vĩnh Lâm cẩn thận soi xét những vết tích được lưu lại, như đã phát hiện ra điều gì, gọi lên: "Lương trưởng môn, ngài nhìn xem." Lương Thành Nghiệp nhìn lên cửa gỗ chẳng chịt vết đao kiếm, sau một hồi vẫn chưa nhận ra điều gì đặc biệt. "Khúc trưởng hộ, là sao vậy?" Khúc Vĩnh Lâm chỉ tay đến gần hơn hai vết tích, một đâm một chém nằm xen giữa vô số những vết tích khác. Lương Thành Nghiệp cố gắng quan sát thật kỹ, rồi thốt lên: "Quả là có khác." Khúc Vĩnh Lâm gật đầu: "Đúng vậy. Có khi nào chúng là do vũ khí của hung thủ để lại?" Hai kẻ đứng đầu Ngũ Hổ bàn luận, những Khúc Vĩnh Nhạc, Lương Nhất Công đứng sau quan sát: "Cha, thế là thế nào?" Khúc Vĩnh Lâm giải thích: "Người của Dương gia sử dụng đao kiếm thông thường, dấu tích đâm chém rất dễ nhận biết, ta có thể nhận ra ngay. Nhưng còn hai thứ vết tích này thì khác." Khúc Vĩnh Nhạc lại nhìn lại chúng một lần nữa, vẫn chưa hiểu. Khúc Vĩnh Lâm giải thích tiếp: "Trước tiên là vết đâm. Nó sâu, tạo hình quả chám và loe ra cho thấy thứ binh khí này nhọn và dài bản, không thẳng giống mũi đao, mũi kiếm. Có thể là một cây chùy thủ hoặc cái gì đó tương tự." Lương Thành Nghiệp đứng bên cũng gật đầu đồng thuận với những luận giải, còn Lương Nhất Công thì ngước mắt lên mái nhà, nói: "Trên xà cũng có. Nếu không kể đến khinh công trong lúc giao chiến thì hẳn thứ binh khí đó phải có tầm đánh rất rộng, giống như là cây giáo hay thương vậy." Khúc Vĩnh Nhạc nghe vậy thì thốt lên: "Thương ư? Chẳng phải là thành Hoan Châu cũng sử dụng thương sao?" Khúc Vĩnh Lâm lập tức gật đi: "Chỉ là giả thiết vậy, không được quả đoán." Rồi chỉ tay tới vết chém còn lại, nói: "Một nhát cắt rất mượn, không giống vết chích của mũi kiếm. Nó cũng nhẹ và đông, nếu là đao chém, sẽ có lực và sâu hơn. Nhiều khả năng nó được tạo ra bởi một thứ hung khí sắc bén, có lưỡi cong, nhưng nhất định không phải là đao." Lương Thành Nghiệp dựa vào đó suy luận, là đòn đao, kiếm cong hay một thứ binh khí nào khác. "Khúc trường hộ, không phải ngài muốn nhắc đến Lưu thủ lĩnh? Lương Nhất Công chưa hiểu, liền hỏi, cha, Lưu thủ lĩnh thì liên quan gì ở đây? Lương Thành Nghiệp giải thích, Lưu thủ lĩnh nổi tiếng với bài kiếm âm dương nhị lộ, sử dụng lối kiếm thuận nghịch song hành. Nhưng có điều thiên hạ ít biết là thuận nghịch song hành không chỉ được sử bởi đơn kiếm, mà còn có thể dùng bởi song kiếm, đây là cảnh giới cao nhất của âm dương nhị lộ. Khi đó, một tay cầm kiếm thuận, một tay cầm kiếm nghịch. Đặc biệt, kiếm nghịch sẽ là kiếm cong, chuyên gia chiêu âm nhu hung hiểm. Cũng vì là cảnh giới cao nhất nên không mấy khi được dùng, thành ra thiên hạ ít người biết tới. Vị môn chủ quay qua Khúc Vĩnh Lâm, Khúc Trường Hộ, kiếm cong thì ta nghĩ có thể là thứ binh khí cần tìm, nhưng Lưu thủ lĩnh thì không thể nào dính dáng đến chuyện này. Khúc Vĩnh Lâm phân trần, ta chỉ là luận giải về binh khí, không có ám chỉ Lưu thủ lĩnh. Tốt nhất chúng ta nên tìm kiếm thêm các manh mối khác. Dù vị trưởng hộ đã nói vậy, những người còn lại đều không tránh khỏi nghi hoặc, bởi chúng hợp hay, cả Ngô thành chủ và Lưu thủ lĩnh đều không tham gia chuyến đi đến Phong Châu. Liệu có điều gì mờ ám ẩn sau hai vị thủ lĩnh của Ngũ Hổ? Lương Nhất Công phóng mắt ra vườn hoa phía trước khoảng sân rộng, ngay lối cửa vào. Một vệ cắt tạo thành mặt phẳng chạy dọc trên hàng rào nguyệt quế như được cắt tỉa. Dù những mầm lá non đã mọc lên vẫn không thể xóa nhòa. Nếu là đao kiếm chém, vệ cắt phải có dạng vòng cung chứ không thể dài và thẳng giống vậy. Lương Nhất Công mường tượng trong đầu về một thứ vũ khí sắc bén được phong ra, nhưng lại cảm thấy không chắc chắn, bởi vệ cắt chỉ đến lưng chừng, những ngọn nguyệt quế ở cuối hàng rào vẫn còn nguyên vẹn. Người của hai phái tiếp tục tản ra, quan sát xung quanh. Từ võ đường cho đến khu tư gia phía sau, đâu đâu cũng thấy dấu tích của việc đâm chém. Lương Nhất Công để ý đống đổ vỡ bày ra trên nền nhà, xen giữa những bàn ghế, ấm nước, bình trà là những mảnh vỡ của một thứ gốm màu đỏ rất lạ. Những mảnh gốm này ghép lại thành một khối cầu to cỡ nửa bàn tay. Ngay chân chẳng có, cách trước mặt hơn 2 trượng, dưới chân cây cột gỗ cũng có. Cha, Khúc tiền bối, hãy đến đây xem. Lương Nhất Công cất tiếng gọi, mấy người liền kéo đến. Khúc Vĩnh Lâm nhìn những mảnh gốm trên tay chàng, nhận ra ngay điểm đặc biệt, nói, gốm đỏ. Thứ gốm rất ít có ở đất Việt ta. Lương Nhất Công quẹt thành trong của mảnh gốm, thấy có lớp bột mỏng màu vàng dính ra tay. Chàng vừa đưa lên mũi ngửi thử thì Lương Thành Nghiệp đã hất ngay ra, hô lớn, cẩn thận, có thể có độc. Lương Nhất Công nghe vậy thì bất giác giật mình. Đúng là chàng đã thiếu cảnh giác. Dù vậy, thứ bột màu vàng với mùi hắc nhẹ vẫn kịp xông lên mũi. Thoáng chốc, Lương Nhất Công cảm thấy đôi mắt hoa lên. Chàng sợ hãi, đúng là có độc. Rồi lập tức vận nội công, dùng khí ép bức chất độc ra ngoài. Cũng may lượng độc không nhiều, chàng chỉ hít phải chút ít nên không đáng ngại. Khúc Vĩnh Lâm nhìn chàng trúng độc, nói, hung thủ dùng tới cả độc dược, nếu là trong đêm tối thừa cơ ra tay thì thật khó để phòng bị. Đến giờ ta có thể hiểu phần nào nguyên nhân tại sao Dương gia người đông mà phải chịu thảm cảnh như vậy. Lời nói của vị trưởng hộ khiến tất cả lặng người, tự liên tưởng bản thân trong hoàn cảnh tương tự để rồi cảm thấy lo sợ. Sau khi đã xem xét hết một lượt, không còn thấy có gì khả nghi, mấy người liền rời khỏi Dương gia đường, trở về quán trọ. Lúc này trời đã về đêm, mưa bay. Sáng hôm sau, Khúc Vĩnh Lâm và Lương Thành Nghiệp cho người dò hỏi, tìm đường đến khu chôn cất của Dương gia. Cả hai muốn đến thắp nén nhang cho người quá cố. Bãi mả nằm trên một gò đất cạnh trên sông, từ xa trên cao nhìn xuống đã thấy mấy chục nấm mồ nằm san sát. Đường vào quanh co, còn mới vết chân người, hai bên lau sợi phủ trắng. Càng đến gần, tiền vàng, hương nhang gạo muối càng vãi đầy lối. Cả thể 42 nấm mồ hiện hiện trước mặt. Những tấm cọc gỗ khắc tên người mất với thứ chữ đỏ như máu rỉ ra. Cảnh tượng ai oán thê lương khiến lòng người như thắt lại. Mộ của Dương Vinh được cất đặt hàng đầu, hướng mặt nhìn ra dòng sông Lô. Cả đời vị thủ lĩnh của Phong Châu vận theo các chuyến hàng áp tải lênh đênh trên sóng nước, cái sự hào hùng giờ cũng nằm cả ở đây. Khi tiến tới gần, cả đám phát hiện có một xác người nằm gục bên nấm mồ. Gọi là xác người chứ thực tình cũng chưa rõ là sống hay đã chết. Chỉ thấy người này mặc nữ phục, toàn thân ướt sũng, da rẻ tím tái, quan sát một lúc vẫn không thấy có động tĩnh. Khúc Vĩnh Nhạc rờn rợn trong lòng, khẽ kêu lên, lại có người chết nữa sao? Khúc Vĩnh Lâm trấn an, có lẽ không, ta không thấy có mùi tử thi. Lương Nhất Công tiến tới, linh tính mách bảo chàng điều gì đó. Cái xác dù lạnh ngắt, nhưng dường như vẫn còn hơi thở. Trang liền kiểm tra sinh mạch, quả nhiên thấy vẫn còn nhịp đập. Đưa tay khẽ vén mái tóc che khuất đi khuôn mặt, Lương Nhất Công thẳng thốt kêu lên, Tố Như, là Tố Như. Trang đội đỡ dậy, ôm vào lòng, lấy tay lau nhanh những bùn đất dính trên khuôn mặt, miệng vẫn không ngừng kêu lên, cha, là Tố Như, cô ấy vẫn còn sống. Cả Lương Thành Nghiệp và Khúc Vĩnh Lâm đều hiểu ra ngay cái tên mà Lương Nhất Công nhắc tới. Nàng ấy chính là cô con gái lớn, tiểu thư của nhà họ Dương. Tất cả cùng tiến lại. Tố Như dù còn sống, nhưng vô cùng yếu ớt. Lương Thành Nghiệp lập tức hối thúc, mau, mau chuyển chân khí cho cô ấy. Lương Thành Công liền dựng nàng ngồi dậy, một tay giữ lấy bài, tay còn lại áp trưởng vào lưng, đẩy luồng chân khí sang. Sau một hồi, đã thấy sắc mặt của có thần hơn, da rẻ cũng hồng trở lại. Trông thấy họ Dương vẫn còn có người sống sót, những người có mắt đều cảm thấy có sự an ủi, niềm bi ai cũng nhờ đó mà vơi bớt. Riêng Lương Nhất Công thì mừng rỡ hơn cả, bởi người con gái mà chàng thầm thương nhớ vẫn còn sống. Lương Thành Nghiệp lại hối thúc, con hãy đưa cô ấy về quán trọ, nhờ người thay thế quần áo bị ướt. Có lẽ cô ấy đã ở đây dầm mưa cả đêm qua. Lương Nhất Công nghe theo lời cha, lập tức đồng nàng lên ngựa mà gấp gáp phi về quán trọ. Trong lúc này, những người ở lại thả phường cho hơn 40 nấm mồ của Dương gia. Chương 42, vị khách bất ngờ chương 42, vị khách bất ngờ quán trọ nằm ở trên trấn, cách võ đường của Dương gia 6 dặm. Hai phái phải dừng chân xa như vậy phần vì Dương gia đường nằm tách biệt với khu dân cư, xung quanh không có chỗ nào khả dĩ để tá túc, phần vì chuyện lớn vừa xảy ra, dân chúng trong vùng đều sợ hãi mà không dám tiếp khách lạ. Nếu không phải người của Thanh Sơn môn quen với chủ quán, có lẽ tất cả đã phải qua đêm trong căn nhà hoang nào đó. Buổi tối, trời vừa tắt nhá nhem thì có hai người đội nón, trùng khăn che kín mặt, bộ dạng lấm lem bùn đất tìm đến. Khi đã ở trong phòng, đảm bảo việc không bị ai theo dõi, cả hai mới tháo khăn che mặt, quỳ sụp xuống, "Khúc trưởng hộ, Lương trưởng môn, vậy là đã gặp được hai ngài ở đây rồi. Xin hãy cứu giúp cho chúng tôi." Khúc Vĩnh Lâm vội đỡ, "Hai người hãy đứng dậy, có gì cứ bình tĩnh nói ra." Người đàn ông lớn tuổi hơn, râu tóc đã điểm bạc nói, "Thưa Khúc trưởng hộ, thưa Lương trưởng môn, chúng tôi đều là người của họ Dương. Nay gia tộc có nạn, không biết trông cậy vào đâu, chỉ đành đến nhờ cậy hai ngài ra tay cứu giúp." Đột nhiên có người xuất hiện, kêu gọi sự giúp đỡ, Khúc Vĩnh Lâm không khỏi thận trọng, đánh mắt nhìn Lương Thành Nghiệp rồi nói, "Khoan hãy nói về việc đó. Trước tiên hãy cho ta hỏi, hai người là ai?" Người đàn ông khai báo, "Tôi là Dương Định, còn đây là con trai tôi, Dương Phủ. Hai cha con tôi đều là người của Dương Gia Đường và Phong Châu Vận." Khúc Vĩnh Lâm thấy người này nói năng lưu loát, tác phong cẩn mực, ác không phải hạng tầm thường thì có ý thăm dò, "Ta với Dương thủ lĩnh là chỗ bạn bè. Dương Gia Đường ta có đến không ít, sao chưa từng thấy qua hai người?" Dương Định không chút băn khoăn suy nghĩ, đáp, "Là do cha con tôi thuộc hàng thứ cấp, trước nay chưa từng cơ hội được diện kiến Lương trưởng môn." Lời nói rất có lý, Khúc Vĩnh Lâm không nghi ngờ gì, lại tới lượt Lương Thành Nghiệp hỏi, "Vậy làm sao hai người lại biết ta và Khúc trưởng hộ tới đây mà tìm đến?" Người đàn ông họ Dương liền thuật lại, "Là sáng nay, khi ở gò đất chôn cất ông Đinh, tôi đã thấy các ngài đến thắp hương. Lúc trong bờ lao sậy nghe hai ngài nói chuyện và xưng hô, tôi cả đoán là Khúc trưởng hộ của núi Tản Viên và Lương trưởng môn của phái Thanh Sơn, nên đánh liều theo chân tìm về đến quán trọ, đợi trời tối mới dám xin vào gặp." Nghe đến khúc này, cả Khúc Vĩnh Lâm và Lương Thành Nghiệp đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, bởi đã để người khác âm thầm theo dõi mà không hay biết. Khúc Vĩnh Lâm nói, "Vậy giờ cả hai muốn nhờ ta và Lương trưởng môn giúp đỡ việc gì?" Dương Định chắp tay và đáp, "Vẫn biết là chuyện của Dương Gia Đường và Phong Châu Vận, không có liên quan đến Tản Viên và Thanh Sơn, nhưng vẫn túi xin hai ngài giúp cho. Nếu như hai ngài không chịu giúp, chúng tôi cũng đành chịu vậy." Thấy người này chưa nêu việc ra đã nói khó, Lương Thành Nghiệp đáp, "Lão cứ nói ra." Dương Định cầu xin, "Dạ thưa, tôi muốn xin với hai ngài, hãy ngăn người của họ Dương báo thủ. Cả võ đường bị sát hại, vì thế người họ Dương và Phong Châu Vận đang rất sôi sục. Nhiều anh em đã họp nhau lại, quyết tìm kiếm hung thủ để báo thủ. Kẻ địch rất mạnh, ông Vinh thì đã mất, người họ Dương cơ bản không phải đối thủ. Nếu không ngăn lại, tôi sợ con cháu họ Dương sẽ tiếp tục phải bỏ mạng một cách vô ích. Túi lệ xin hai ngài hãy vì họ Dương, vì Phong Châu Vận, vì võ lâm mà ra tay bắt lấy hung thủ, bắt chúng phải đền mạng cho 42 mạng lớn bé của Dương gia." Khúc Vĩnh Lâm nghe những lời cầu xin thì trầm ngâm suy tính. Việc trả thù cho Dương gia thì mơ hồ không nói, bởi hung thủ là ai, ở đâu còn chưa rõ, nhưng ngay cả việc ngăn cản người họ Dương đi báo thủ tưởng như cụ thể mà cũng rất mơ hồ, nói, "Ngăn người của Dương gia đi báo thủ, nhưng bằng cách nào? Họ giờ ở đâu chúng ta còn không biết. Hơn nữa lấy gì để họ nghe ta đây?" Dương Định dường như đã lường trước điều mà Khúc Vĩnh Lâm nghi ngại, liền đáp lại, "Hai ngài có thể ngăn cản việc người họ Dương tự tìm đến cái chết bằng cách bắt lấy hung thủ. Hãy bắt lấy chúng trước khi người của họ Dương kịp tìm tới. Với thế lực to lớn của Tản Viên và Thanh Sơn, hoàn toàn có thể làm được điều đó." Lời Lao nói không phải không có cơ sở. Khúc Vĩnh Lâm lại thắc mắc, "Bắt lấy hung thủ. Nhưng hung thủ là ai ta còn chưa biết." Dương Định trả lời, lớn giọng như thể kẻ đó đang đứng trước mặt, "Là đám người Tống, chính là bọn chúng, những kẻ đã đến Dương gia đường để lấy đi Hắc Long Trảm Nguyệt Đao." Câu trả lời khiến tất cả giật mình. Khi hai phái con chưa kịp cho người đi dò hỏi thì đột nhiên thông tin đến, rồi chân tướng của kẻ thủ ác như bày ra trước mặt. Lương Thành Nghiệp hối thúc, "Hãy nói cụ thể hơn được không?" Dương Định liền thuật lại toàn bộ câu chuyện hôm đó. Mọi người nghe kể về đám người Tống có thể dễ dàng áp bức Dương Định, một trong ngũ hổ để cướp đao đi thì không khỏi lo lắng. Nhưng câu chuyện chỉ dừng ở việc cướp đao, Khúc Vĩnh Lâm thắc mắc, chuyện cướp đao thì có liên quan gì đến việc thảm sát? Làm sao lão có thể khẳng định là do đám người Tống đó ra tay? Dương Định nói to quả quyết, nhất định là bọn chúng. Hôm đó, sau khi Hắc Long Trảm Nguyệt Đao bị lấy đi, Dương Hổ vì không chịu được, đã kéo theo hơn 20 anh em đi, lén tập kích hòng đoạt lại đao. Việc ấy khiến bọn người Tống giận dữ, nên đã nửa đêm tìm đến giết hại hơn 40 người của Dương gia để trả thù. Người con tên Dương Phủ nói thêm, hôm đó tôi theo Dương Hổ cùng các anh em tìm cách cướp lại đao. Sự việc không thành, bị bọn chúng phát hiện và đuổi giết. Tất cả may mắn chạy thoát được. Trước khi thoát đi, tôi vẫn còn nghe rõ tiếng gã Cẩm Tiêu chửi rủa, đòi giết cả Dương gia đường. Khúc Vĩnh Lâm vẫn chưa tin, liền chất vấn, là tận mắt hai cha con thấy bọn chúng ra tay chứ? Dương Định lắc đầu, không. Cha con tôi không sống ở trong võ đường nên không thể tận mắt chứng kiến. Nhưng nhất định là đám người Tống đó. Hai ông nghĩ xem, các môn phái lúc đó đều tập trung về dự kiếm hội, ngoài bọn chúng ra, còn kẻ nào có thể gây ra cái chuyện tàn ác tột cùng như vậy chứ? Bọn chúng độc ác tàn bạo, giết sạch từ lớn đến nhỏ không từ một ai. Nếu như cha con chúng tôi có mặt ở đó thì có lẽ cũng chẳng sống nổi, giờ này đã nằm ngoài bãi cùng những người khác rồi. Những lời của Dương Định đích thực rất có lý. Khúc Vĩnh Lâm điểm lại các môn phái, thế lực trong đất Việt khả dĩ có thể làm ra chuyện đó, quả nhiên đều đã đến Mai Hoa Cốc trước ngày kiếm hội diễn ra. Y Dì lại hỏi cụ thể thời gian xảy ra vụ thảm sát thì biết chính xác là đêm hai hôm trước ngày kiếm hội. Từ Dương gia đường đến Mai Hoa Cốc, dù là phi ngựa ngày đêm không nghỉ hay xuôi thuyền thuận gió đều không thể ít hơn 3 ngày. Do vậy, tạm thời có thể loại trừ các thế lực bang phái của đất Việt trong chuyện này. Vị trưởng hộ hỏi, bọn người Tống đó trông như thế nào? Dương Định tả lại, bọn chúng có 5 người, 4 nam 1 nữ. Gã nam đi đầu tóc dài bung xóa che đi hơn nửa khuôn mặt, áo trắng phủ kín toàn thân, không rõ dung mạo, chỉ thấy từ người hắn tỏa ra một luồng tử khí, khiến ai nấy đều cảm thấy ớn lạnh, chẳng biết là thần hay quỷ. Theo cùng còn có một gã đạo sĩ gầy và một tay sứ béo, cùng với một tên trai trẻ tự xưng là Mộ Mộ gì đó, chỉ nhớ là hắn có cầm theo một cây tiêu. thứ năm là một đứa con gái. Nghe lão họ Dương miêu tả, dù chưa được chạm trán mà tất cả đều khẽ cảm thấy rùng mình, rồi lại nhớ đến kẻ mang Tiêu tự xưng là Mộ Bạch xuất hiện tại kiếm hội. Khúc Vĩnh Lâm đánh mắt nhìn Lương Thành Nghiệp, sự căng thẳng, âu lo hiện rõ. Nếu quả đúng như lời Dương định nói, thì sự việc không đơn thuần là thanh toán nợ máu hay phe phái, chắc hẳn còn có mưu đồ phía sau. Vị trưởng hộ lại hỏi về chuyện cướp đao, đám người tống cướp đao của Dương gia vì nguyên nhân gì, lão có biết không? Dương Định đáp, tôi không biết, chỉ thấy chúng bảo là đến đòi lại đao của người Tống. Khúc Vĩnh Lâm đánh mắt nhìn Lương Thành Nghiệp, hai người cùng trầm tư. Thoáng qua một hồi, môn chủ Thanh Sơn môn quay qua cha con họ Dương nói, ngoài những điều đã kể, hai người hãy cô nhớ lại xem, còn gì khác nữa không? Dương Định nhíu mày lục lại trí nhớ rồi lắc đầu, không có. Những gì tôi biết được đều đã kể ra hết với hai ngài. Rồi lại quỳ phục xuống mà văn lại, dám cậy nhờ hai ngài làm phúc, ra tay cứu giúp cho họ Dương. Khúc Vĩnh Lâm bội đỡ, lao hay đứng lên. Việc báo thủ chưa thể nói trước được, nhưng việc giúp đỡ Dương gia, chúng ta sẽ cố hết sức. Ta và Lương trưởng môn với Dương đường chủ là trốn thâm giao, nay có nạn, nhất định hai ta phải điều tra cho sáng tỏ. Lương Thành Nghiệp đồng tình, đúng vậy, nhất định chúng ta sẽ phải làm cho sáng tỏ việc này, lão cứ yên tâm. Khúc Vĩnh Lâm vô bể, nếu đã không còn gì nữa, hai cha con cứ về nghỉ ngơi đi. Còn giả như sau này có việc cần, hãy đến núi Tản Viên. Bằng là giúp được, Vĩnh Lâm ta luôn sẵn lòng những gì cần cầu xin cũng đã nói, việc không còn gì để ở lại, cha con họ Dương liền bái tạ rồi kéo khăn che mặt, đội nón rời đi. Đang lúc bước ra đến cửa thì Lương Nhất Công gọi lại, lão Dương xin chờ đã, Nhất Công có việc muốn nhờ. Xin công tử cứ bảo. Lương Nhất Công liền đem sự tình của Tố Như ra kể, rồi nhờ bà, Nhất Công muốn nhờ lao thu xếp cho Tố Như một chỗ tá túc. Cô ấy đã chịu nhiều vất vả khổ đau, hiện giờ rất yếu, cần có người chăm sóc. Đáng lý, Dương Định khi nghe đến Tố Như phải tỏ ra nhiệt thành, hết lòng kêu mang bởi nàng là con gái của Dương Đình. Nhưng đằng này, lão lại chần chừ, do dự, công tử, thứ lôi không phải tôi không muốn lo cho tiểu thư Tố Như. Chỉ là đại nạn mới xảy ra, tôi lo sợ đòn thủ chưa hết, kẻ thù sẽ còn quay lại. Ngay như vợ con của tôi cũng đều đã cho di tản, bản thân thì ẩn giật trốn tránh. Đang lúc như thế này, nếu phải lo cho tiểu thư thì thật không tiện. Cũng thiết nghĩ tiểu thư Tố Như ở với người của Tản Viên và Thanh Sơn sẽ an toàn hơn. Bước đường cùng cơ cực, kính mong mọi người chiếu cố. Sự khước từ của lão khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Có lẽ chính bản thân lão cũng cảm thấy không phải, bèn nói thêm, xin được gửi gắm tiểu thư nhờ công tử săn sóc mấy bữa, đợi khi tôi bố trí được chỗ an toàn sẽ đến đón tiểu thư. Nói rồi liền xin phép rời đi. Khúc Vĩnh Lâm buột miệng cảm thán, sự việc quá đáng sợ, người của Dương gia chắc vẫn đang rất hoảng loạn, chưa thể ổn định tinh thần trong ngày một ngày hai. Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ chỉ có hai kẻ thống lĩnh của ngũ hổ, Lương trưởng môn, ngài thấy sao về chuyện tối nay? Ý ngài là về cha con họ Dương? Ta nghĩ là họ nói thật. Thế còn đám người Tống và chuyện cướp đao? Ngoài đám người Tống ra, không còn thế lực môn phái nào có đủ khả năng để làm chuyện đó. Ta tin rằng chúng chính là thủ phạm đoạt mạng 42 người của Dương gia. Còn về chuyện cướp đao, sợ rằng không chỉ có Hắc Long chạm người đao. Ý ngài là? Không chắc, chỉ là linh cảm. Khúc trưởng hộ, nếu đã xác định được thủ phạm, chúng ta hãy mau tập hợp ngũ hổ, khẩn trương truy bắt bọn chúng. Nếu để đám người Tống đó nhẫn nhơ ngoài kia, không biết còn những điều tồi tệ gì có thể xảy ra. Ngài không muốn truy bắt bọn chúng? Không phải vậy, chỉ là ta thấy có những chuyện vẫn cần phải làm rõ thêm. Đám người Tống đúng là đã đến Dương gia cướp đao, nhưng còn chuyện thảm sát thì cha con Dương Định dù sao cũng không tận mắt chứng kiến. Hơn nữa, dù đám người Tống đúng là hung thủ, chúng ta cũng không thể vội vã được. Sao vậy? Ngài sợ bọn chúng hay còn nghi ngại điều gì? Đúng là ta có nghi ngại. Dương đường chủ phải cam chịu bị cướp đao, chứng tỏ thực lực của bọn chúng rất cao cường. Bản thân tên Tiêu sĩ họ Mộ ở kiếm hội cũng đã hiển lộ thân thủ, tuyệt không phải kẻ dễ đối phó. Ngũ hổ động đao kiếm, át sẽ kéo theo các môn phái lớn nhỏ trong lĩnh nam, nếu không có kế hoạch chu toàn, sợ sẽ gây ra thảm cảnh đổ máu. Ngoài ra, chúng ta cũng cần biết thái độ của Thành Hoan Châu và phái Bắc Sơn trong chuyện này. Ngài cho rằng họ sẽ không tham gia? Ta không chắc. Nô thành chủ là một người khẳng khái, hào sảng, át sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngũ hổ giờ chỉ còn muốn, nếu ba phái đã đồng lòng, tin rằng Lưu thủ lĩnh cũng vì đại cục mà xuất lực. Lương trưởng môn, dù sao Vĩnh Lâm ta cũng thấy việc này không nên vội vã. Chúng ta hãy bình tĩnh điều tra thêm. Sáng hôm sau, cha, sao phải đi vội vậy? Lương Nhất Công cả đêm túc trực, chăm sóc cho Tố Như, vừa rạng sáng đã được cha thông báo thu dọn hành lý để lên đường, liền hỏi. Lương Thành Nghiệp trả lời, chúng ta còn nhiều việc cần giải quyết, không thể nán lại đây lâu được. Hơn nữa việc điều tra về chuyện của Dương gia cũng đã xong, hung thủ có thể xác định là đám người Tống, ở lại đây thêm không có ích gì. Lương Nhất Công hiểu lời cha nói, nhưng chẳng còn vướng bận Tố Như. Nàng đang rất yếu, cần có người chăm sóc, tuyệt không thể bỏ đi lúc này. Dù là người của họ Dương có đến đón nàng ngay bây giờ, chàng cũng không yên lòng mà giao phó. Lưỡng lự một hồi, Lương Nhất Công quyết định xin với cha, cha, mọi người cứ đi trước, con muốn ở lại đây ít hôm. Đợi khi Tố Như khỏe hơn, bố trí được chỗ ở, con sẽ lập tức trở về. Lương Thành Nghiệp hiểu được tâm tư của cậu con trai nên không ép buộc, nói, được rồi, vậy thì con hãy ở lại. Sau khi thu xếp cho cô ấy xong thì lập tức trở về Thanh Sơn Môn. Lại kéo ra riêng một góc, dặn dò thêm, ngũ hổ đã không còn, võ lâm ắt có biến động. Việc ở Dương gia sợ rằng chỉ là mở đầu, sẽ còn nhiều chuyện xảy ra trên võ lâm, liên quan đến tổn vòng của các môn phái. Vì vậy, ta cần có con ở bên. 10 ngày là thời hạn, hết 10 ngày, con phải có mặt ở Thanh Sơn Môn, hiểu chứ? Lương Nhất Công tuân lệnh, vâng thưa cha. Sau khi thu dọn hành lý, người của Tản Viên và Thản Hưởng liền lên đường. Chương 43, đêm ở căn miếu hoang. Chương 43, đêm ở căn miếu hoang kiếm hội kết thúc, sáng hôm sau, các môn phái, thế lực kéo nhau rời Mai Hoa Cốc. Hiển nhiên tất cả còn chưa hay tin về vụ việc của Dương gia, cũng như sự xuất hiện của đám người Tống trên đất Việt. Lúc này, chỉ còn người của Hoàng gia Trang và Phúc, một khách bất đắc dĩ, ở lại chơi theo lời mời của Hồ Phát. Vị thiếu cốc chủ hăng hái đưa cả bốn đi thăm thú cảnh vật trong cốc. Trước hết vẫn là rừng hoa mai trắng. Khu rừng hôm nay không còn tấp nập, ồn ào như trong hai ngày kiếm hội diễn ra, cũng nhờ vậy cả bốn mới có dịp chiêm nghiệm hết vẻ đẹp của nó. Ở đây có cả nghìn gốc mai cổ thụ rêu phong, muôn ngàn dáng vẻ sinh động. Hoa mai trắng xóa nở kín cả một vùng, khiến kẻ lạc bước tới cứ ngỡ như đang đi giữa thênh thang mây trời. Trong cả bốn, có lẽ Thu Lệ là người thích thú nhất với những bông mai trắng. Dù trên nét mặt không biểu lộ ra, nhưng trong ánh mắt nàng lại toát lên sự bâng quơ, lơ đến khi ngắm nhìn chúng. Có lẽ những bông hoa đã gợi nhắc trong nàng về những ký ức xưa cũ. Thưa ấy, mẹ nàng cũng thường cắm cành đào, cành mai trang trí mỗi độ xuân về. Sau rừng mai là đến thác nước. Ngọn thác nằm bên vách núi, từ độ cao trăm trượng đổ xuống, trải dài như tấm lụa. Từ xa trông đến đã thấy được vẻ hùng vĩ, nhưng khi đến gần, tất cả lại thấy nó thật nhẹ nhàng và thơ mộng. Không là bảo, không dữ dội. Ngọn thác từ lưng chừng trời đổ xuống, đến gần mặt hồ thì bốc hơi, tan biến thành vô số hạt nước li ti, phát tán ra không trung. Những hạt nước tán xạ với ánh sáng, phản chiếu với mặt hồ, tạo thành một vùng không gian lung linh đầy mê hoặc. Nằm cạnh hồ nước là tòa tháp 7 tầng cao vút như ngọn giáo đâm lên trời cao. Từ trên tầng 7 có thể phóng tầm mắt ra xa, thâu nạp hết thể cảnh vật xung quanh. Đập vào mắt bốn người chính là những vách núi dựng đứng, sừng sững như những bức tường thành, bao bọc và ngăn cách Mai Hoa Cốc với thế giới bên ngoài. Từ một kẽ nước trên vách núi, ngọn nước tuôn ra thành con thác, để rồi đổ xuống, phủ lớp xương huyền ảo lên mặt hồ. Xa xa mạn tây là lớp lớp những điện đài trung điệp, lầu son gác đĩa san sát, bề thế và uy nghi tựa trốn cung cấm. Phùng Chí ngắm nghĩa cơ ngơi của họ Hồ, lại so sánh với Hoàng gia Trang, tự thấy có phần nhìn hẳn. Xuôi về cực nam của cốc, từ dưới tán rừng xanh bốc lên mấy cột khói trắng, chậm chậm và cuộn vẩn như đang nhà mây. Nơi đó chính là xưởng đúc rèn của Hồ Thị. Hồ Phát cũng không ngần ngại mà dẫn mọi người tới tham quan. Bên trong xưởng, những lò lửa đỏ rực, mười mấy thanh niên tráng kiện mình trần, mồ hôi nhễ nhại đang hối hả quay bữa, đập từng chập mạnh mẽ và dứt khoát lên khối sắt nóng. Hoa sắt bắn ra, nở bung và lóe sáng như sao băng trước khi bụi tắt. Nếu không phải được đến tận nơi chứng kiến, có lẽ Phúc và người của Hoàng gia Trang sẽ không thể tin rằng những thứ kim khí sắt lạnh, khô khan lại được tạo ra ở một chỗ nét đẽ, thơ mộng và kỳ vi đến vậy. Quả là tuyệt cảnh trốn nhân gian. Dường như Hồ Phát muốn trưng ra hết tất thể những gì mà Mai Hoa có. Khỏi phải nói, cha con Phùng Chí trầm trồ, thích thú lắm. Trước nay cả hai chưa từng được tiếp đón nồng hậu như vậy, với tất cả sự long trọng dành cho một thượng khách. Trong khi Thu Lệ vẫn tỏ ra giá lạnh thì hai cha con họ Phùng Chính là cách tốt nhất để vị thiếu cốc chủ có thể lấy lòng người của Hoàng gia Trang. Còn với Phúc, Trang chẳng thể nào vui thú cho được. Trong tâm trí của Trang lúc này, sự chật hẹp, gò bó của Mai Hoa Cốc có là gì so với cái thênh thang, ngút ngàn của núi rừng biên viễn. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua, kết thúc bằng lời mời tới chơi Hoàng gia Trang của vị quản gia. Hôm sau, cả bốn cùng rời Mai Hoa Cốc. Suốt quãng đường dài rong ruổi trên lưng ngựa, Phúc không nói lấy một lời. Đã đôi lần, Phùng Chí đánh tiếng hỏi han nhưng chàng chỉ ậm ừ trả lời cho có. Ngay tàn, sương chiều chẳng vàng, tiếng quốc kêu khắc khoải, vị quản gia quyết định dừng lại, chọn nghỉ chân trong một ngôi miếu cũ sập sệ. Nơi đây rừng núi hoang vắng, cảnh vật tiêu điều, xung quanh không bóng làng mạc. Đêm lạnh, tất cả cùng bay quanh đống lửa, tùy ý ngả lưng. Thu Lệ là con gái nên nằm riêng ra một góc bên gian trái. Đường dài mệt mỏi, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, duy chỉ còn Phúc là còn thức. Không phải chàng bận tâm về chuyện Thu Lệ có người theo đuổi, mà là đang nghĩ tới việc rời đi của bản thân mình. Phúc phải tiếp tục công cuộc tìm kiếm quê hương. Việc này chàng đã có kế hoạch từ trước khi đến kiếm hội, cũng dự tính ngày mai sẽ chia tay chứ chẳng đợi đến lúc về Hoàng gia Trang. Sự đã quyết, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn, ra đi đợt này, chẳng biết có còn cơ hội được gặp lại. Vắng ta rồi, Thu Lệ sẽ bầu bạn, trò chuyện với ai? Ta dù sao cũng chỉ là khách, không thể mãi ở đó được. Còn quê cha đất mẹ nữa, phải tìm cho ra để đưa hai người trở về. Phúc gối tay, nhìn ra cửa. Ngoài trời, sương mù răng trắng xóa hòa với ánh trăng mờ. Từng lớp sương lạnh lùa vào trong miếu, phả lên mặt. Cái lạnh khiến Phúc nhớ về những đêm ở sau núi của Hoàng gia Trang. Trang cùng Thu Lệ lặng lẽ ngồi dưới rạp trúc, nàng tựa đầu lên vai chàng. Nghĩ đến vậy, Phúc liền nhìn sang bên. Thu Lệ đang nằm ở đó, một mình cô độc. Bất giác, chàng muốn được tiến sang, cho nàng mượn mở vai để tựa vào. Nhưng cái sự chắn ngang và tiếng ngáy của cha con Phùng Chí đã ngăn lại những ý nghĩ đó. Canh khuya, Phúc trở dậy, bỏ ra ngoài hít thở. Trăng đêm nay tròn, nhưng bị che lấp bởi mây trời. Dưới tầm mắt, sương mù đặc quánh phủ lên những ngọn cây. Vừa vạch quần toan cái sự riêng tư thì từ xa nơi cuối con đường dẫn đến chân miếu có tiếng ngựa phi. Phúc dòng hai, phóng mắt trông theo. Tiếng ngựa phi rõ hơn, rồi hình ảnh một toán người với đuốc lửa trên tay dần hiện ra từ trong màn sương. Phúc nhẩm đếm sơ qua thấy có hơn 20 tên, ngoài người ngựa còn thấp thoáng ánh gương đao. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, chàng nội nuốt mình vào bụi cây để nghe ngóng. Toán người đi đến dưới chân miếu thì dừng lại, tên đi đầu lên tiếng, sắp đến chưa? Một tên đáp, gần rồi, qua ngọn đồi trước mặt là tới. Thế còn bọn chúng? Đã điều tra kỹ chứ, có chắc là chúng nó không? Chắc chắn. Người của ta khẳng định đúng như miêu tả, đã bám theo từ khi chúng rời khỏi Mai Hoa Cốc. Phúc gần mình trong bụi cây, trộm nghĩ. Chẳng phải ta cũng vừa rời khỏi Mai Hoa Cốc? Phía dưới, đám người lạ tiếp tục, được lắm, đêm nay nhất định chúng ta phải giết chết hết bọn chúng. Đúng vậy, phải giết hết bọn chúng, đoạt lại bảo khí. Phúc nghe nói đến việc giết chóc thì không khỏi dùng mình, lại nghe tiếp đến hai từ bảo khí thì hồ nghi, bảo khí, không lẽ nào là bất diệt? Ở kiếm hội cũng không ít kẻ thèm khát muốn đoạt được nó. Ngay lúc này, một tên trong số chúng đột nhiên ngước mắt lên, nhắm ngay chỗ Phúc và ngôi miếu, cất giọng như hô hoán, hình như trên miếu có người. Hắn đoán như vậy là bởi thấy cửa miếu có ánh sáng lờ mờ hắt ra. Cả đám người ngờ cũng nhất loạt ngước mắt trông theo. Phúc giật mình, vội ẩn vào sâu trong bụi để tránh bị phát hiện, rồi ngoái nhìn. Sau lưng chàng, ngôi miếu tối om và im lìm, trông không giống lắm như đang có người. Chẳng biết là gió lùa hay củi tàn mà ánh lửa đã tắt vừa kịp lúc. Bên trong miếu, Thu Lệ và cha con Phùng Chí vẫn đang say giấc, không hề có động tĩnh gì. Phúc chưa hết lo lắng, lại trông sang đám ngựa buộc bên hồi. Bốn con ngựa đang đứng ngủ, chụm đầu vào nhau. Trang thầm cầu trời cho chúng đừng phát ra tiếng động. Phía dưới, làm gì có ai? Lại thấy ma hay quỷ đấy? Đây không phải lúc đùa, để tao lên kiểm tra xem. Một tên giật dây cương, thúc ngựa leo lên sườn dốc. Phúc thấy vậy thì hốt hoảng. Nếu để kẻ đó lên đến miếu, chắc chắn sẽ phát hiện ra Thu Lệ và cha con Phùng Chí đang ở trong, chuyện đao kiếm tất lẽ không tránh khỏi. Đám người bí ẩn này lai lịch thế nào, nguy hiểm ra sao chẳng còn chưa rõ. Đang lúc chưa nghĩ ra cách đối phó thì từ dưới có tiếng gọi lên, thôi khỏi. Việc của chúng ta là mau chóng đến điểm hẹn. Đi nhanh cả mượn. Tên đi đầu mệnh lệnh, cả đám lập tức nghe theo, dường như rất khẩn trương, quất ngựa lao đi. Đợi đến lúc chúng đã đi hẳn, Phúc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng những lời nói của chúng vẫn khiến chàng lo ngại, đám người này thật đáng ngờ. Nếu thực là chúng nhắm đến Bất Diệt và Thu Lệ thì nguy to. Không lẽ giờ lại đánh thức mọi người dậy để chạy? Nộ nhơ không phải thì biết giải thích thế nào, Thu Lệ sẽ lại giận ta mất. Tốt nhất, ta nên bám theo bọn chúng thử xem sao. Nghĩ rồi Phúc liền sử dụng khinh công, đạp trên những ngọn cây lướt đi, nhanh chóng đuổi theo đám người kia. Đêm tối, sương mù, khinh công của Phúc lại tuyệt diệu, vì vậy có thể âm thầm bám đuôi mà không bị phát hiện. Đám người bí ẩn băng qua ngọn đồi thông trước mặt, sang đến sườn bên kia thì dừng lại. Ở đó đã có hơn 10 người đứng đợi sẵn, xung quanh đuốc lửa sáng rực. Phúc liền dừng lại trên một ngọn thông cách xa, tập trung theo dõi. Chàng thấy tất thể bọn chúng y phục đồng nhất một màu bã trầu, đao trong tay cũng trung dạng, chứng tỏ là người của một bang phái. Dưới ánh đuốc soi rọi, tên nào tên nấy mặt mũi đầy sát khí. Lão Lục, bọn ta đã đến. Vẫn muộn. Dương Trượng, ông lúc nào cũng chậm trễ. Hai trong số bọn chúng nói chuyện, có vẻ là những kẻ cầm đầu, vừa nhận được thông báo của lão là bọn ta cấp tốc đến luôn. Đường xa, không thể nhanh hơn được. Mà khỏi trách, vào việc luôn đi, binh tình thế nào rồi? Đang hạ trại cách đây 4 dặm về nam. Người của ta vẫn cắt cử theo dõi, nếu có động tĩnh gì sẽ lập tức báo lại. Có chắc là lũ tông đó chứ? Chắc chắn. Ai khác có thể nhầm chứ thằng sư béo với cái hòm gỗ đỏ thì không thể nhầm được. Quân số bọn chúng thế nào? 6. Thêm một thằng chó nữa, non qua giống như phục dịch đi cùng, cũng vậy cả thôi. Phúc nghe đến đây thì biết đối tượng mà đám người trước mặt nhắc đến không phải là Thu Lệ và người của Hoàng Gia Trang, mọi lo lắng đều đơn nguội. Dẫu vậy, Trang vẫn tò mò nán lại nghe ngóng. Dưới kia, cuộc chuyện tiếp diễn, gã có tên Dương Trượng Dương Đao hiệu Triệu, các anh em. 42 người của họ Dương đã bị lũ người Tống sát hại, trong đó có thủ lĩnh của chúng ta, có anh em của chúng ta, có máu ruột của chúng ta. Mối thù này, sự thống hận này, chúng ta phải nhớ, người của họ Dương phải nhớ, Phong Châu vẫn phải nhớ. Kẻ thù đang ở phía trước. Đêm nay, chúng ta sẽ giết sạch bọn chúng, phải bắt lũ Tống thối tha nợ máu trả bằng máu. Cả đám nhất loạt đồng thanh, giết, giết. Tiếng hô vang cùng với sát khí cuồng liệt khiến Phúc lạnh cả người, thầm nghĩ, 42 mạng người. Rốt cuộc là ân oán, hận thù gì mà ra tay giết hại nhiều như vậy? Cả người Tống nữa. Không lẽ chúng dám sang tận đất này để giết người? Phía dưới, Dương Trượng lại nói, đêm nay, chúng ta sẽ để tang cho 42 người họ Dương. Hay lấy máu của lũ Tống để tế hương hồn người đã khuất. Một tên khác móc từ trong túi vải túm khăn trắng, lần lượt phát cho từng người. Tất cả cùng chích ngang đầu. Dương Trượng lấy ra bầu rượu, nói, và cũng để tang cho chính chúng ta. Hết lời liền ngửa cổ, nốc một hơi rượu dài. Đám người truyền tay nhau những bầu rượu cho đến kẻ cuối cùng. Khi bầu rượu cạn cũng là lúc tất cả xách theo đao kiếm lên ngựa. Phúc nhìn theo bóng người ngựa đi khuất, trong lòng suy tư. Một lát nữa thôi, cuộc chém giết sẽ diễn ra, sẽ lại có những người phải bỏ mạng. Đám người ngựa ra đi kia, liệu sẽ sống sót để trở về hay tất cả lại bỏ mạng giữa chốn rừng hoang này? Giang hồ gió tanh mưa máu, ân oán tranh báo, lại một lần nữa bày ra trước mắt. Chương 44, cuộc tập kích bất ngờ. Chương 44, cuộc tập kích bất ngờ. Mất hồi lâu Phúc mới thoát ra khỏi những trầm tư ai đoán. Dẫu sao, sự việc cũng không liên quan đến bản thân chàng cũng như người của Hoàng Gia Trang. Sương đêm đọng ướt vai áo. Nhớ đến Thu Lệ, Phúc liền dùng kinh công, đạp trên những ngọn thông trở về. Trên đường trở về, hình ảnh về đám người ngựa vẫn hiện hiện trong đầu. Khi còn cách ngôi miếu hoang một quãng, đột nhiên Phúc nghe thấy những tiếng binh khí vang lên, tựa hồ như đang có cuộc chiến ở phía trước. Chàng tăng tốc phi tới, thấy ngay dưới chân miếu, Phùng Chí cùng Phùng Tâm đang trong vòng vây khốn, xung quanh là 7-8 tên áo đen, mặt mũi bị kín, tay kiếm sắc loáng. Không chút chậm trễ, Phúc lao vào, tả xung hữu đột, sau mấy cước đã đánh bại được 3-4 tên, đến bên cha con họ Phùng. Chàng thấy Phùng Tâm tay trái bưng võng, dường như đã chịu thương tích. Có sao không? Phùng Tâm bặm môi, lắc lắc đầu, rõ là đang cắn răng chịu đau. Phùng Chí thấy chàng xuất hiện thì lập tức truy vấn, biến mất đâu vậy, sao giờ mới thấy? Rồi không đợi trả lời, lại nói luôn, chỗ này ta lo được, mau đi tìm Thu Lệ, mau lên. Phúc lo cứu nguy cho cha con họ Phùng mà chưa kịp để ý đến Thu Lệ, giờ nghe Phùng Chí thúc giục thì vội đánh mắt tìm kiếm. Ngoại trừ 3 người cùng đám áo đen, không hề thấy Thu Lệ ở đâu. Chàng cuống quýt hỏi, Thu Lệ đâu rồi? Phùng Chí đáp, không biết, lên miếu tìm xem. Phúc tức thì vọt lên miếu, náo nhác lùng sục nhưng từ trong ra ngoài, trước sau đều không có. Trang lại vọt lên mái, rồi phi thân lên ngọn cây cao hơn 5 trượng, phóng mắt ra xa. Trời mây âm u, trăng sáng nhạt nhòa, giữa bốn bề tịch mịch sưng rằng, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Thu Lệ đâu. Phúc cố gắng lắng hay nghe. Từ phía cuối cánh rừng sau miếu có tiếng kiếm lanh lảnh xen lẫn tiếng truy hô vọng lại. Tin chắc Thu Lệ đang ở đó, Trang lập tức lao đến thần tốc như gió cuốn. Gần tới nơi, Phúc đã nhìn thấy mười mấy tên áo đen đang truy bắt một cô gái. Kẻ chặn trước, tên rượt sau, trên cây dưới đất đều có hệt như bầy sói dữ đang vây bắt con mồi. Còn cô gái kia địch thị là Thu Lệ. Nàng lọt thỏm giữa những bóng áo đen bủa vây, cố gắng dùng kiếm đánh trả, vừa đánh vừa thoái lui, xem chừng đã lung thế. Phúc gấp gáp hô lên, "Thu Lệ, ta tới đây." Rồi xà cước, tràn vào tấn công đám áo đen. Trang liều lĩnh và bất chấp, chẳng màng đến kẻ địch đang có kiếm trong tay, cứ vậy vùng chân đã tới. Chắc, chắc, chắc. Liên một cước, Phúc đá bay ba tên áo đen. Ngọn cước của Phúc như con nước lũ, giải phóng thứ khí lực hùng hậu, vừa đá trúng ba tên bên phải đã lập tức chuyển qua tấn công bốn tên bên trái. Đám áo đen bất ngờ bị tập hậu thì có phần bất ngờ, buộc phải quay lại đối phó, phân tán sự chú ý nhờ có vậy, Thu Lệ được rơi bất hiểm nguy. Nàng trong kiếm, thở gấp đầy mệt nhọc. Nguyên đang trong lúc ngủ, Thu Lệ và cha con Phùng Chí bị đám người bí ẩn này lén xông thuốc mê. Dù Phùng Chí kịp thời phát hiện, nhưng cả ba vẫn ít nhiều chúng phải. Trong lúc giao chiến hỗn loạn, Thu Lệ bị chia tách, rồi dần dà bức bách đến nơi này. Phúc sau một hồi loạn đã tạm thời đẩy lui được kẻ địch đằng hậu, đến bên Thu Lệ. "Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?" Thu Lệ không đáp, chằm chằm nhìn kẻ địch trước mặt. Phúc trông sắc mặt, lại nghe hơi thở, dù trong đêm tối vẫn nhận ra sự gắng gượng. Với tu vi võ nghệ của nàng, nếu chỉ đơn thuần là đám áo đen trước mặt vây đánh, hà tất làm có được. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc chàng vắng mặt. Phúc lờ mờ suy đoán, lại nhớ đến khi xưa chàng và Lương Nhất Công từng bị hạ độc thì dùng mình. Chàng quay qua đám áo đen trước mặt, quát lên, "Các ngươi là ai, muốn gì?" Đám áo đen không đáp. Phúc nhìn bộ dạng, rồi những cây kiếm trong tay chúng. Rõ ràng đám áo đen này khác với những kẻ tụ tập ở rừng thông khi nãy. Một tên trước mặt phẩy tay, cả đám lập tức tràn đến. Phúc lao lên trước cản lại, Thu Lệ cũng lo đối phó những kẻ phía sau. Hai người như hai chốt chặn, chia cách bọn chúng. Trong khi Phúc chủ động xông lên trước, dùng cước pháp cuồng bạo của mình để chấn áp thì Thu Lệ có phần yếu thế hơn, chỉ dựa sự ảo diệu của kiếm trong tay để thủ thế. Đám áo đen đội hình chia cách, không thể phối hợp vây đánh, thành ra có phần lúng túng. Trải qua tiếp một hồi, cuộc hôn chiến ở thế giằng co. Lúc này, trong đám áo đen đột nhiên xuất hiện một kẻ vô cùng lợi hại. Kẻ này lặng thầm xông vào cuộc chiến, liên tục đánh giữa Phúc và Thu Lệ, lúc tấn công bên đông, lúc lại uy hiếp bên tây, dù phải phân lực vẫn khiến cả hai vất vả chống đỡ. Phúc nhận thấy kiếm pháp của hắn cương liệt mà âm hiểm, trường chiêu đoạn thức biến hóa quỷ dị. Lưỡi kiếm phát ẩn phát hiện, trong đêm tối càng như được đánh ra từ hư không, thực khó để nắm bắt. Nếu không phải tấm áo choàng khác biệt với những tên còn lại, chàng còn lầm tưởng giữa hai người đang có mấy kẻ cùng tấn công. Sự xuất hiện của hắn khiến cả hai lâm vào yếu thế. Sau mấy chiêu bức ép Thu Lệ phải tránh sang bên, gã cao thủ lần bí ẩn liền dồn kiếm, chuyển qua công kích Phúc. Kiếm đến nhanh như cắt, liên hồi, trong đêm tối không thấy kiếm quang, chỉ nghe tiếng gió rít, cảm thấy có luồng kiếm khí lạnh buốt vụt đến trước mặt. Phúc không dám đỡ, đành vận hết thủ bộ để tránh né. Thân người chàng như cành liễu mềm mại, nhu nhuyễn luồn lách giữa làn kiếm. Nhưng võ nghệ của chàng vốn đã không bằng, lại vướng xung quanh đều có kẻ vây hãm, càng khó để xoay sở, dù thủ bộ có biến áo đến đâu cũng lâm vào bí bách. Sau hơn 10 kiếm, chàng bị rạch một đường ngay trên ngực phải. Vết kiếm dài 3 tấc, đau nhói khiến Phúc phải kêu lên. Thu Lệ đang bận đối phó với đám áo đen lâu la, thấy Phúc bị trúng kiếm thì lập tức lao sang tiếp ứng. Nàng dồn dập tấn công gã áo choàng bí ẩn. Kiếm của nàng lúc này đột nhiên trở lên nhanh lẹ và hung hiểm, khiến gã áo choàng phải giật mình, chú tâm chống đỡ. Cũng nhờ vậy, Phúc được giải phóng. Chàng muốn xông lên, hợp lực cùng với Thu Lệ để tấn công gã áo choàng kia, nhưng ngặt nỗi kẻ địch có nhiều. Những tên áo đen còn lại lập tức lao đến bủa vây chàng, kiếm sắc tua tủa răng ra như thiên la địa võng. Thế trận lại một lần nữa phân làm hai. Dưới mặt đất, Phúc lo đối phó với mười mấy tên áo đen, còn trên không trung, Thu Lệ giao tranh với gã áo choàng. Thu Lệ hiện tại đã không còn chịu tác dụng quá nhiều của thuốc mê, cộng thêm sự xót xa khi nhìn thấy Phúc bị đả thương, thành thử kích động ý chí, kiếm chiêu đánh ra mãnh liệt vô cùng, bao nhiêu sức lực cũng đều đem dùng hết. Kiếm khí, kiếm kình nào ạt phát ra, uy thế thật khiến người khác ta khiếp sợ. Gã áo choàng nhất thời không dám động. Không phải thực lực hắn thu kém Thu Lệ, chỉ là vì Bạch Hạc kiếm pháp vốn đã nổi danh thiên hạ, nay lại được Bất Diệt kiếm phát tác, uy lực không thể xem thường. Hắn thận trọng phòng bị, đấu chiêu cầm chừng, vậy mà sau một hồi, Thu Lệ vẫn chẳng thể lấn át nổi. Hai bên đánh qua lại trên những tầng cây, tiếng nổ ầm ầm vang động, cành lá, thân cây đứt lìa, đổ xuống rào rào. Cuộc đấu đang vào hồi căng thẳng thì từ đâu một mũi tiêu phóng vút đến, nhanh như chớp, á Thu Lệ bị mũi tiêu cắm phập vào vai phải, thốt lên. Nàng rơi xuống, loạn choạng trên đất, cảm thấy bả vai giật giật, đau bước nhanh chóng lan rộng ra. Mũi tiêu không đến từ gã cao thủ trước mắt, mà do một tên áo đen từ dưới phóng lên. Hắn đã thừa lúc nàng giao đấu căng thẳng, không thể để phòng mà ra tay. Mũi tiêu bay rất nhanh, lại trong đêm tối, ngay khi Thu Lệ vừa nghe thấy tiếng xé gió thì bả vai đã trúng đòn ám toán. Không biết có phải do mũi tiêu có độc, mà vừa đánh trúng đã khiến cánh tay nàng tê dại, việc dùng kiếm nhất thời không thể linh động. Tình thế vốn đã khó khăn giờ đây lại càng trở nên nguy cấp. Phúc bận đối phó với đám áo đen, đột nhiên nghe tiếng Thu Lệ thốt lên. Trang ngẩng đầu nhìn lại, thấy nàng rơi xuống, dù không rõ sự tình vẫn vô cùng sợ hãi. Liên với đó, lại thấy gã áo choàng đang vung kiếm đánh tới thì hốt hoảng tột độ. Trang đội bung hết sức lực, nhảy vọt lên, đạp vào vai ba tên áo đen mà lao đến ứng cứu. Cú đạp vai khiến chúng ngã rúi rủi về trước, một tên trong số đó thốt lên rõ to, "Ôi cha ơi!" Tiêm Thuất không biết vì lý do gì khiến gã áo choàng giật mình ngoái lại, kiếm đánh tới tạm ngừng, nhờ vậy Phúc tranh thủ đến được bên Thu Lệ. Chàng nắm lấy tay nàng, chưa kịp hỏi gì đã cảm nhận sự run rẩy, đồng thời phát hiện bả vai phải đang có vết thương rỉ máu thì hiểu ngay vấn đề, lo lắng nghĩ, hỏng rồi. Thu Lệ đã bị thương, không thể đánh tiếp được. Một mình ta làm sao đấu lại chúng bây giờ? Phúc đánh mắt nhìn lũ áo đen sau lưng, suy tính thật nhanh. Ngay khi bọn chúng nhất loạt chặt tới, chàng liền xoay lại, con Thu Lệ lên lưng và nói, ở yên trên ấy nhé. Rồi xông thẳng vào kẻ địch. Chàng vung chân, đá ngã ngay hai tên đi đầu, dù phải có người trên lưng, cước pháp vẫn vô cùng lanh lẹ, tựa như không bướng bận gì. Đám áo đen cứ ngỡ tưởng đối phương có ý định bỏ chạy, liền tăng tốc đuổi theo. Nào ngờ đâu hai người không những không chạy, còn lao tới đánh trả khiến chúng không khỏi ngỡ ngàng, dừng ngược lại, rồi kế đó tản ra, toàn có ý vây lấy. Phúc chỉ chờ có vậy thì lập tức quay đầu, con Thu Lệ chạy nhanh như gió cuốn. Chàng sử dụng khinh công phi băng băng giữa chốn rừng cây, tài tình như phi trên đồng cỏ trống. Trong tình thế hiểm nguy hiện tại, hai người vốn dĩ chẳng thể đánh lại đám áo đen, chỉ có thể dựa vào khinh công để trốn chạy. Phúc cũng tin với cước lực của mình, dù phải con thêm Thu Lệ trên lưng, kẻ địch chẳng thể nào đuổi kịp. Nhưng khi còn đang đắc ý, liền cảm thấy từ phía sau có một đạo kiếm sắc lạnh đâm tới, tựa hồ đã đến ngay sau. Phúc giật mình kinh hãi, vội lộn nhào, xoay người trên không để né tránh. Thu Lệ cũng nhận thấy điều đó, nên ngay khi Phúc tung người xoay vòng trên không, nàng liền vung tay đánh ngược kiếm ra sau. Quả nhiên thứ tới là một thanh kiếm, và chủ nhân của nó chính là gã áo choàng. Bằng một thứ khinh công tuyệt diệu không thua kém gì Phúc, hắn đã đuổi được đến sau lưng, đâm kiếm uy hiếp. Thu Lệ vung kiếm đỡ được, hai thanh kiếm va vào nhau, kêu một tiếng ken thật rõ. Chỉ là cánh tay đang tê dại, không chịu nổi dư chấn, nàng buột miệng kêu ới một tiếng. Phúc nghe vậy thì ngoái đầu nhìn, thấy kiếm trong tay Thu Lệ văng ra, thốt lên, bất diệt. Chàng muốn quay lại lấy kiếm, nhưng Khổ Lôi đang bần Thu Lệ trên lưng, kẻ địch thì ở phía sau, chỉ đành tiếp tục băng nhanh vào trực để thoát đi. Đám áo đen dường như chỉ nhắm đến bất diệt, vì vậy sau khi cào được kiếm cũng thôi không truy đuổi nữa. Một tên lấy ra ống tiêu dài bằng ngọc thạch, thổi lên thanh âm cao vút như báo hiệu. Chương 45, lạc lối giữa rừng sâu. Chương 45, lạc lối giữa rừng sâu. Phúc cứ thế con Thu Lệ trên lưng, băng rừng bờ suối, không biết đã đi được bao xa, cũng chẳng rõ là đi về hướng nào. Đến khi cảm thấy chắc chắn không còn kẻ nào truy đuổi nữa mới dám dừng lại. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, những âm u quỷ dị không còn. Phúc nhận ra cả hai đang ở giữa một rừng cỏ. Trên những tán lá xanh tốt che lớp mái đầu, chim chóc cất tiếng hót, từng đám sóc liễu diễu kéo nhau chuyển cảnh. Sự tươi vui của ngày mới khiến chàng tạm quên đi nhưng điều kinh hại đã trải qua trong đêm. Phúc đặt Thu Lệ xuống, tựa lưng vào một gốc cỏ. Phải bây giờ chàng mới thấm mệt. Trên ngực phải, vết thương vẫn đang rỉ máu và đau âm ỉ. Thu Lệ lúc này sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch và khô khốc, còn hai mắt thì nhắm chặt, dường như nàng đang bị chất độc phát tác. Chốc chốc từ khóe miệng lại phát ra những tiếng rên khe khẽ. Thu Lệ vốn từ nhỏ đã bị luồng chân khí của cha hành hạ, trở lên trai sạn với các đau đớn thể xác thông thường. Phúc nhớ lúc ở kiếm hội, ngay cả khi bị gã Mộ Bạch đả thương, nàng cũng không thốt lên nửa lời. Vì vậy, việc phải rên rỉ đủ chứng tỏ sự đau đớn do chất độc gây ra lớn đến nhường nào. Nghĩ đến đây chàng lại thêm xót xa, lòng như lửa đốt, cố gìm giọng nói, đau lắm phải không? Thu Lệ không đáp, mở mắt nhìn chàng như để xác minh người đối diện, rồi lại nhắm lại, thều thào nói, nước, cho ta xin ít nước. Phúc nghe vậy liền vội bật một chiếc lá, cuộn lại thành thế ước, thấm những giọt sương được chắt từ các tàu lá cỏ. Trang Ân cần bón nước cho nàng. Thu Lệ gắng nhấp một ngụm. Dù đang phải chịu đau đớn dày vò, dung mạo nàng vẫn hết mực xinh đẹp. Vừa cho Thu Lệ uống nước, Phúc vừa quan sát vết thương trên vai nàng. Cây tiêu vẫn ghim ở đó, máu đỏ tiếp tục thấm ra áo. Việc cần kíp lúc này là phải lấy nó ra, cầm máu và băng bó vết thương. Nghĩ là vậy, Phúc liền chạy đi một chốc, lúc trở về mang theo nắm nhỏ nổi cùng với mấy loại lá rừng. Trang vốn sống ở miền sơn cước, những loại cỏ cây, hoa lá dùng làm thuốc đều biết qua. Lại thấy đám nhỏ nổi mọc ven gốc cọ trong lúc đi chắt xương, vì vậy ngay khi cần là kiếm ra luôn. Phúc ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, để ta rút cây tiêu ra nhé. Thu Lệ khẽ gật đầu. Phúc cẩn thận kiểm tra vết thương. Mũi tiêu cắm ngập trong vai, chỉ nô ra ngoài nửa tấc. Muốn rút tiêu ra cũng như băng bó, bắt buộc phải cởi bỏ lớp áo ngoài. Chàng dè dặt, sẽ phải cởi áo đấy. Thu Lệ lặng im không đáp, nhìn chàng. Trái tim Phúc đập dồn. Nàng từ từ nhắm mắt lại, ngẩng mặt sang bên. Phúc hiểu là nàng đã đồng ý, dẫu vậy vẫn ngập ngừng do dự. Dù sao đây cũng là lần đầu chàng trị thương cho một cô gái. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, đôi bàn tay rụt rè chậm chậm lần theo chiếc nút áo, nhẹ nhàng bước ra. Hồi hộp, run rẩy. Lớp áo ngoài được từng chậm kéo xuống, để lộ tấm vai trần cùng mảnh yếm trắng che trước ngực. Thu Lệ khẽ qua mình. Phúc tần ẩn, ngắm nhìn những trong trắng ngọc ngà. Từng nhịp hơi thở phập phồng ngay trước mắt. Lần đầu tiên, chàng được chiêm ngưỡng cơ thể của một người con gái, lại là người con gái xinh đẹp tuyệt trần, đang ở cái độ xuân thì phơi phới. Những xúc cảm dục vọng dâng lên. Phúc cảm thấy đan điền như vừa có ngọn lửa đốt, khí nóng tỏa ra khắp cơ thể. Thu Lệ co tay, che hở trước ngực. Hành động của nàng khiến Phúc bất giác bừng tỉnh. Trang ngượng ngùng, vội đánh mắt sang ngang trước khi nhìn lên. Thu Lệ hai hàng mi vẫn khép. Phúc liền tập trung vào việc trị thương. Tại chỗ chúng tiêu, da thịt tím đen lại một cách dị thường, càng chứng minh mũi tiêu có độc. Phúc một tay giữ lấy bay, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy chuôi tiêu, rồi đột ngột giật một cái thật nhanh và dứt khoát. Mũi tiêu bị rút, máu đen theo miệng vết thương ứa ra. Thu Lệ đau đớn, một miệng kêu lên, rồi co rúm lại, nhíu mày, hai hàm răng nghiến chặt, bờ môi khẽ run run. Phúc không chút chậm trễ, buông ngay nắm nhỏ nổi và lá rừng bỏ vào miệng, nhai thật vội. Đồng thời tay phải lôi con dao dắt bên hông, tay trái kéo vạt áo xẻ lấy một đường. Tiếp đó chàng nhẹ đám lá đã được nhán nát, đắp trực tiếp lên vết thương trước khi cẩn thận băng bó, sau rồi mặc lại lớp áo ngoài. Tiêu đã được nổ, vết thương cũng đã được băng bó, việc cần làm tiếp theo là phải giải trừ độc tố trong cơ thể. Nghĩ lạ vậy, Phúc liền dựng Thu Lệ ngồi thẳng lưng, vận khí chuyển sang. Nhưng chàng vừa chuyển chút chân khí sang, Thu Lệ đã rũ người, ho luôn 3 tiếng dữ dội. Dường như cơ thể nàng không chịu được. Phúc có chút hoảng sợ, thầm nghĩ, trong người ta vẫn đang có chân khí của lao hoàng cái, nó quá cương liệt. Một người khỏe mạnh như ta còn không khống chế nổi, huống hồ là Thu Lệ đang rất yếu. Việc truyền công trục độc này xem ra không thể được rồi. Ta phải làm sao bây giờ? Trang đặt nàng tựa lại gốc cỏ, suy tính. Sau một hồi vẫn chưa nghĩ ra, chỉ thấy nếu cứ ở mãi hai người giữa trốn rừng hoang cũng không phải cách, bèn ước, phi thân lên ngọn cây cao hơn 7 trượng quan sát. Trang hy vọng có thể nhìn thấy thứ gì đó, tỉ như đường đi, bóng người hay tốt hơn hết là cha con họ Phùng. Nhắc đến đây, Phúc lại lo cho hai người, không biết hiện giờ cha con họ thế nào rồi. Đám ao đen mục đích chỉ muốn đoạt bất diệt, hy vọng chúng không làm hại đến tính mạng. Tìm kiếm hết một vòng thì phát hiện tại bìa rừng phía nam, cách chừng 2 dặm có một mái nhà lẩn khuất dưới rặng tre. Ở đó rất có thể có người sinh sống. Phúc mừng rỡ đáp xuống, liền cong Thu Lệ trên lưng, trực chỉ hướng nam đi tới. Trang đã thấm mệt, hai bắp chân mỏi nhừ, thành thử chỉ túc tắc đi bộ, không muốn dùng đến kinh công. Và lại sự cũng đã rồi, chưa có gì cần phải gấp gáp cả. Rừng cỏ thoáng đãng, không có nhiều loại dây leo và cây bụi cả lối. Chốc chốc, Phúc lại vọt lên một ngọn cây cao để định vị, tránh bị lạc đường. Sau gần canh giờ quốc bộ thì cũng đến được đích. Hiện ra trước mắt chàng là một căn nhà tranh với vách đứa, mái cỏ. Căn nhà khá rộng với tường rào vương vắn bao quanh, bên hông có dựng thêm một gian nhà ngang. Đứng từ ngoài ngó vào thấy trước sân là những trống tre, ổi đá, giá kệ bày biện và ghẽ, 3-4 chậu cúc vàng nở hoa, một đàn gà con ríu rít theo chân gà mẹ kiếm ăn, xem chừng nơi đây vẫn có người sống. Phúc nhớ về căn nhà miền biên viễn, thứ cảnh sống thi vị giữa chốn rừng hoang này khiến chàng đoán chừng có thể là bậc cao nhân ẩn sĩ, hay một vị tu đạo lãnh đời nào đó. Chàng lại nhìn những sàng lịa trên giá gỗ, thấy mấy thứ lộn bụng như được thái lát phơi khô thì đoán là thầy thuốc. Có lẽ là vậy. Từ trong căn nhà tỏa ra thứ mùi đặc trưng của thảo dược, thơm thơm, dịu dịu và có chút hắc đồng. Nếu đúng phải thầy thuốc thì thật tiện lợi, Phúc có thể nhờ người đó xem cho hiện tình của Thu Lệ, biết đâu lại có phương thuốc để giải độc. Chàng con Thu Lệ vào sân, cất tiếng gọi lớn, có ai ở nhà không? Cả căn nhà im ắng. Phúc lại gọi lớn thêm hai câu vẫn không thấy hồi đáp. Có lẽ chủ nhà đã đi vắng. Dẫu vậy, chàng cũng không dám tùy tiện bước vào trong. Đặt Thu Lệ ngồi xuống chiếc trống tre, Phúc đi dạo quanh. Căn nhà đúng là của một thầy thuốc bởi chàng thấy lỉnh kỉnh những dao thái lát, với giá Âu sành cùng một vài thứ đồ để bảo chế xếp gọn một góc hiên. Bên đầu hồi trái, giáp gian nhà ngang có 3 chiếc trụ lớn, trong chứa đầy nước. Chúng được hứng từ mái lá chảy xuống, thông qua một ống dẫn bằng thân cao đục rỗng. Nước trong chum rất trong, không mùi, khả dĩ uống được. Chàng lấy gáo múc uống thử thì thấy nước rất ngọt, liền đem ra cho Thu Lệ. Thu Lệ sau khi được chàng rút tiêu và băng bó vết thương, thể trạng đã khá hơn, sắc mặt bớt nhợt nhạt hơn trước dù nom hãy còn rất yếu. Phúc cho rằng với nội lực cao thâm của nàng, thứ độc tiêu kia chắc sẽ không nguy đến tính mạng. Chỉ là nếu không được giải độc hay thuốc thang gì, sẽ mất nhiều ngày để hồi phục trở lại. Sau khi cho Thu Lệ uống nước xong, Phúc tiếp tục tham quan ngôi nhà. Chàng đứng bên cửa sổ, hé mắt trông vào trong. Thực ra Phúc cũng biết hành động này không được phải phép, nhưng chỉ hiếu kỳ ngó qua một chút cũng chẳng sao. Chàng tặc lưỡi, nếu phải lúc ở biên viễn, kể cả là những tòa dinh thự, biệt phủ xa hoa, rộng lớn gấp 10 lần thế này, có lính canh túc trực, chàng đã chẳng cứ thế mà lại bảo. Vì vậy, việc chỉ đứng ngoài ngó như thế này đã là lịch sự, tôn trọng chủ nhà lắm rồi. Chàng thấy qua cửa sổ, ở chính giữa gian nhà là bộ bàn trà thô mộc được làm từ tre già. Ngay trên, ở vách tường có treo một sọ rắn khá lớn, to hơn hẳn những thứ rắn mà chàng đã biết. Nếu như là một người khác, chắc hẳn đã bị nó dọa cho chết khiếp rồi. Nhưng Phúc thì khác. Chàng vốn ở miền biên viễn, sơn cước hoang vắng, những quái điều dị thú gặp qua không ít. Trong nhà của những tộc trưởng vùng cao, hay đám cường hào, quan châu động mà chàng vẫn lẻn vào trong đêm lại chẳng treo đầy sọ của các giống heo hùm, nanh vuốt đủ cả. Vì vậy, với chàng, chiếc sọ rắn kia ngoại trừ kích thước thì không còn gì đáng chú ý, thầm nghĩ, đám thầy thuốc hình như ai cũng thích treo đầu rắn hay ngâm rắn trong bình rượu. Hồi nhỏ qua mấy nhà già là người Thái, người Mèo ta cũng thấy như vậy. Rõ ràng nọc rắn rất độc, có thể giết người, vậy mà họ lại lưu giữ chúng trong nhà. Phúc không hiểu ý nghĩa linh dị của loài rắn. Xưa nay, chúng luôn là loài vật được con người tôn sùng. Những loài rắn cực độc thì lại càng trở lên quý hiếm. Số coi đó là vật trang trí trong nhà, biểu trưng cho một thứ sức mạnh thần bí, ma quỷ, số lại muốn tìm hiểu, khai phá thứ độc lực ghê gớm của nó. Dù là tôn thờ hay xua đuổi, nó vẫn luôn có ma lực thu hút con người. Chương 46, chủ nhân của căn nhà tranh chương 46, chủ nhân của căn nhà tranh đang mải nhìn ngó bên trong. Phúc Đông nghe có tiếng động sau lưng, dường như có người vừa bước tới. Đoán là chủ nhân của ngôi nhà đã về, chàng đội quay lại chào hỏi, hòa nhã và niềm nở. Nhưng rồi kẻ xuất hiện trước mắt khiến chàng phải ngỡ ngàng, đứng ngây ra như trời trồng. Đó chính là ả đàn bà xấu xí, hung thủ đã ra tay hạ độc chàng cùng người của Thanh Sơn Môn. Bên cạnh ả là một gã lưng gù đang khoác chiếc gùi trên lưng, bộ dạng cũng dị tật, nết nhác không kém. Nơi đây vốn là chỗ ở của Vạn Độc Vương. Sau khi y chết, căn nhà trở thành nơi trú ngụ của ả và gã nô bộc lưng gù. Người đàn bà xấu xí trông thấy Phúc thì không khỏi bất ngờ. Ánh mắt của ả toát lên chút gì đó hoang mang xen lẫn với sợ hãi. Có lẽ trong tâm trí ả, Phúc đã phải chết vì chúng sinh tử dược. Sự xuất hiện của chàng khiến ả đột nhiên nghĩ tới hồn ma bóng quế, rồi sau đó là sự lo sợ bị tìm kiếm để trả thù. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lần đầu Phúc được nhìn rõ khuôn mặt của ả sự xấu xí đến cùng cực của người đàn bà đối diện khiến chàng bất giác có cảm giác ghê tởm. Sau một hồi, Phúc lên tiếng, phá vỡ im lặng, ta chỉ đi lạc tới đây, không có chủ ý tìm đến. Chàng như muốn giải thích cho sự có mặt của mình. Ả đàn bà vẫn im lặng, Phúc lại nói tiếp, ta đã nghe Lương Nhất Công kể về mụ. Ta và mụ không quen biết, cũng không có thủ án. Ta không tới đây để trả thù. Với Phúc, việc người đàn bà xấu xí hạ độc chàng lần trước chỉ là vô tình. Chàng cũng đã được lão hoàng cái cứu sống. Phúc không coi mình là kẻ có liên quan trong câu chuyện giữa ả và Thanh Sơn Môn, vì vậy không hề có thù hận. Ngược lại, sau khi nghe Lương Nhất Công kể về những khổ hạnh mà ả đã phải trải qua, chàng lại có sự đồng cảm và thương xót. Lời nói của chàng khiến người đàn bà bất phần căng thẳng, nhưng ả vẫn tỏ ra rất thận trọng, chăm chăm nhìn về phía chàng. Thu Lệ thấy hai con người xấu xí xuất hiện, lại thấy biểu hiện và lời nói khác lạ của Phúc liền hỏi, hai người họ là ai vậy? Phúc khẽ đáp, không có gì, chỉ là khi trước có chút nhầm lẫn. Thấy ả đàn bà xấu xí có vẻ bối rối, cũng không dấu hiệu gì là sẽ ra tay gây hại cho hai người, Phúc liền đỡ Thu Lệ dậy, nói, chúng ta đi thôi. Chàng dịu Thu Lệ bước qua. Ả im lặng, không cấm cản, dường như cũng muốn hai người mau chóng rời khỏi nơi này. Gã lưng gù không có lệnh của ả, mặc nhiên để hai người đi. Lúc bước qua, Phúc cố tỏ ra bình tĩnh, lại thể hiện sắc mặt như không. Thực ra trong thâm tâm chàng đang rất hồi hộp, tay phải tuy dịu Thu Lệ nhưng vẫn thủ sẵn một trường, chỉ cần đối phương có động là sẽ tiên phát chế nhân. Chàng phòng bị như vậy phần vì cái thứ độc ghê người của ả, phần vì dung mạo quá đôi xấu xí khiến kẻ đối diện phải sợ hãi. Ra đến cổng, đột nhiên Phúc quay lại, lánh liều nói, người bạn của ta đang bị trúng độc. Liệu mụ có thể giúp cô ấy? Câu nói khiến tất cả phải bất ngờ. Ngay bản thân Phúc cũng cảm thấy không ổn. Tim chàng đập thình thịch, đôi chân nhấp nhảy như muốn quay đi. Không phải chàng đã quên thủ đoạn thâm hiểm, cái điệu cười hả hê của ả khi ra tay hạ độc tại quán nước. Chỉ là chàng đang quá lo nghĩ cho Thu Lệ, lại cảm thấy đối phương sẽ không làm hại cả hai. Người đàn bà xấu xí nhìn chàng, rồi lại nhìn sang Thu Lệ, cái nhìn cơ hồ thật khó đoán biết. Sau một hồi, ả lên tiếng, mang cô ta vào trong. Phúc vừa mừng, vừa lo sợ, dè dặt dịu Thu Lệ trở lại chiếc trống tre. Người đàn bà xấu xí vén áo, tháo vải băng bó để xem vết thương. Ả vốn không biết gì về y thuật, càng không biết chữ để có thể mảy mò nghiên cứu y thư. Chỉ là sau những lần bị chuốc độc rồi cứu sống, những góp nhặt, gom góp từ việc học mất vạn độc vương đã giúp ả có được vốn hiểu biết khá khá về độc dược. Sau khi xem xét cẩn thận, ả liền lấy một loại thuốc đỏ dạng bột rắc lên vết thương, rồi cho Thu Lệ uống một viên thuốc màu nâu, to bằng đầu ngón tay út. Phúc dù có chút nghi ngại, nhưng vẫn để ả thực hiện chữa trị. Thu Lệ thấy chàng không ngăn cản, cũng tin tưởng mà uống thuốc. Uống thuốc xong, nàng thấy cơ thể ấm hẳn lên, cảm giác đau đớn cũng dần dịu xuống. Trải qua một hồi, sắc mặt đã hồng hào trở lại. Phúc thấy Thu Lệ như vậy thì mừng rỡ, bao nhiêu âu lo chất nặng trong lòng cũng được vứt bỏ. Chàng liền quay qua người đàn bà kia nói lời cảm kích. Sau nửa canh giờ, hai người rời đi. Phúc có hỏi đường thì được gã lưng gù chỉ dẫn. Hai người cứ việc men theo con suối nhỏ trước căn nhà tranh, đi độ 5 dặm đến khi gặp con suối lớn, cũng là chính lộ thì đi ngược theo bờ suối lên hướng bắc tiếp 5 dặm sẽ về lại ngôi miếu hoang. Thương thế của Thu Lệ đã xong, điều Phúc lo lắng bây giờ lại là sự an nguy của cha con Phùng Chí. Không biết hiện giờ cha con họ thế nào, còn sống hay đã chết. Lúc này là đầu giờ ngọ. Phúc và Thu Lệ quốc bộ men theo bờ suối, vừa đi vừa nghỉ, hết hai canh giờ thì cũng ước được 4-5 dặm, xem chừng con suối lớn sắp gần phía trước. Mặt trời ngả đằng tây, bóng chiều sâm sẩm về tối, cả hai đang dự định sẽ phải dừng lại qua đêm thì bất chợt nghe có tiếng gọi, Thu Lệ, Phúc. Là tiếng của Phùng Chí và Phùng Tâm, cả hai vẫn còn sống. Tiếng gọi nghe khẩn thiết và khàn đặc. Có lẽ hai cha con đã vất vả tìm kiếm cả một giời. Phúc liền hú lên một tràng vang vọng. Bốn người gặp nhau, mừng vui khôn tả. Đêm xuống, cả bốn dừng chân bên suối, giữa bốn bể hoàng vu. Trong lúc điểm lại biến cố cũng như lần tìm manh mối đám người đã trộm kiếm, Phùng Chí liền tra hỏi sự biến mất bí ẩn của Phúc. Để giải đáp nghi ngờ, Phúc liền đem chuyện về đám người họ Dương và những gì nghe thấy ở rừng thông giá kể. Nghe xong, Phùng Chí lộ vẻ trầm trọng, còn hơn cả lúc nói về việc bị cướp mất bất diệt, nói, không lẽ là Dương thủ lĩnh và người của Dương gia đường đã bị sát hại? Ở kiếm hội ta cũng không thấy họ có mặt. Hy vọng việc không phải vậy. Nếu những điều cậu Phúc thật quá kinh động, võ lâm xem chừng sẽ còn nhiều sóng gió. Là ai, thế lực nào đã ra tay? Giọng nói của Phùng Chí trầm xuống. Ba người còn lại không am tưởng về chuyện giang hồ cũng như ngũ hổ phái, nên chưa có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phúc lên tiếng, thế còn đám cướp bất diệt, liệu chúng có liên quan gì đến người Tống? Chẳng phải tại kiếm hội, gã người Tống tên Mộ Bạch cũng muốn tranh kiếm đó sao? Có khi nào bọn chúng cay cú vì không đoạt được kiếm, nên đã bày ra trò lén lút trộm cướp này? Phùng Chí thở dài một tiếng, lắc đầu, không biết được. Trong bốn người, sẽ chẳng ai có thể trả lời những nhìn. Thu Lệ bần thần ngồi nhìn đống lửa, ánh mắt lườm bờn. Nàng vẫn chưa thổ ỷ ti hiệt mối vì bị cướp mất bất diệt. Phúc muốn sang ngồi cạnh động viên, nhưng vài bưởng có cha con họ Phùng nên thôi. Sáng hôm sau, tất cả lại lên đường. Vừa đại được mấy dặm, đập vào mắt bốn người là khung cảnh vô cùng kinh hãi. Hơn 30 ịp sạc người nằm la liệt, nổ ngang dọc theo bờ suối. Kẻ bị cắt cổ, người bị bẹp, số khác toàn thân dập nát. Máu từ đống xác chết chảy ra đông đặc cả rụt sổ ải, mùi hôi thối tanh nồng sộc lên mũi. Cảnh tượng như thể ở pháp trường. Sời tàn bạo, chết chóc khiến cả bốn phải bụng rùn lạnh sống lưng. Riêng với Phúc chàng đã có đáp án cho mối suy tư đêm hôm trước. Đám người họ Dương đã bị diệt tiệt, xem ra không sót một ai. Chương 47, người Tống tìm đến chương 47, người Tống tìm đến Phúc cùng Thu Lệ và cha con Phùng Chí tiếp tục hành trình. Trước đó, chàng đã định cáo biệt tất cả, nhưng sau sự việc tại ngôi miếu hoang thì tạm hoãn lại. chàng muốn cùng mọi người về Hoàng Gia Trang, chỉ khi thấy Thu Lệ đã chắc chắn an toàn mới yên lòng rời đi. Dọc chặng đường dài, mỗi lần dừng chân tại hàng nước hay quán trọ, cả bốn lại nghe được những lời bàn tán về Dương Gia Đường và Phong Châu Vận. Tin tức vụ thảm sát đã lan rộng, gây rúng động võ lâm. Người các môn phái truyền thay nhau, theo dệt đủ mọi nghi hoặc. Kẻ bảo rằng Phong Châu Vận đấu đá nội bộ, chỗ lại kháo là do Ngũ Hổ phái thanh trừng. Một số hay tin thì khẳng định hung thủ là người Tống, bọn chúng muốn triệt hạ võ lâm Linh Nam, dọn đường cho mưu đồ hiểm độc phía sau. Nếu quả thực như vậy thì đất Việt nguy rồi. Dù chưa rõ thực hư ra sao, nhưng sự hoang mang là điều có thể thấy rõ. Những kẻ vốn thường ngày đi lại trên chốn giang hồ, miệng hùm gan sói thì nay đều trở lên cẩn trọng, con mắt dòm trước ngó sau, lời nói cũng chừng mực, khẽ khàng hơn. Sau hơn 4 ngày đường, mấy người đã về tới Hoàng Gia Trang. Hoàng Lao Phu nhân hay tin, ra đón từ cổng. Nghe Phùng Chí thuật lại việc Thu Lệ tung hoành ở kiếm hội, đã bại vô số cao thủ để đoạt bất diệt, chỉ không may bị kẻ gian cướp mất, Lao Phu nhân mừng vui mà nói, quan trọng là cháu gái ta lành lặn trở về, thế là được rồi. Kiếm mất cũng không sao. Đường xa vất vả, đội ơn trên đã che chở. Hôm nay là ngày rằm, có mâm cơm thắp hương, già này còn đang sợ không có người ăn cùng. Cái Thảo, cái Lan, thằng Nghĩa là nhớ mọi người làm đấy, cứ nhắc suốt thôi. Phùng Chí vâng lệnh, cho Phùng Tâm xuống bếp chuẩn bị. Trong lúc mọi người thong thả ngồi nghỉ tại phòng khách thì một gia nhân hớt hải chạy vào bẩm báo, giọng nói ấp úng, bẩm bẩm lão phu nhân, bẩm tiểu thư, ngoài cổng có đám người tìm đến. Phùng Chí ngưng chén trà, hỏi, là ai vậy? Gia nhân lắc đầu, đáp, dạ thưa không rõ, chỉ thấy có 5 người, 4 nam 1 nữ. Phùng Chí lại tra hỏi, họ đến để làm gì? Cứ bình tĩnh nói. Gia nhân hít một hơi, lại nuốt một cái như đang mắc nghẹn ở cổ, rồi bình tĩnh hơn bẩm báo, bẩm dạ thưa bọn họ không nói là đến vì việc gì, chỉ một mực yêu cầu chủ nhân của Hoàng Gia Trang phải ra gặp. Trong bọn chúng tướng mạo kỳ dị, sắc mặt hung tợn, lại có mang theo cả đao kiếm nữa ạ, mấy người vừa trải qua phen sóng gió, sợ hãi chưa nguôi thì lại có kẻ lạ tìm tới. Phùng Chí đánh mắt nhìn Phúc, cả hai đều chung nỗi bất an. Hoàng Lao phu nhân nói, nếu vậy, chúng ta hãy ra ngoài để xem họ tới có việc gì. Trong đám người đang hiện diện dưới thềm đá trước cổng, Phúc nhận ngay ra kẻ có tên Mộ Bạch, gã tiêu si từng gặp ở kiếm hội. Hắn đứng cùng một cô gái bên cánh tả, chính giữa là một gã nam với phong thái vương giả, mái tóc dài bùng xóa che kín nửa khuôn mặt, bên cánh hữu có thêm hai kẻ một gầy một béo cùng một chiếc giường gỗ sơn đỏ. Sau lưng chúng, xa xa là một gã nhỏ thó đang đứng trông chừng mấy con ngựa, xem ra chỉ là hạng nô bộc. Đám người này chính là những kẻ đã đến Dương Gia Đường, cướp đi Hắc Long Trạm Nguyệt Đao. Cả Phúc cùng người của Hoàng Gia Trang đều không hay biết. Mấy người chỉ thông qua gã Mộ Bạch, đoán định chúng là người Tống để rồi mơ hồ lo sợ. Đám người tìm tới cũng liền nhận ra Phúc và Thu Lệ. Riêng với Mộ Bạch, gã từng bại dưới cước của Phúc nên khi vừa trông thấy, sắc mặt sinh biến, không còn được tự nhiên như trước. Từ trên bậc tam quan, Phùng Chí cất lời, các người là ai, tìm đến Hoàng Gia Trang có việc gì? Mộ Bạch bước lên, cho hỏi chủ nhân của Hoàng Gia Trang chính là các hạ. Gã vừa nói, vừa ve vẩy cây tiêu trong tay. Phúc nhìn cây tiêu, lại nhớ đến thứ ẩn khí cất giấu bên trong. Phùng Chí đáp, không phải, ta chỉ là quản gia ở đây. Mộ Bạch nghe đến hai tiếng quản gia thì tỏ sự coi thường, chúng ta tới là để tìm chủ nhân của nơi này. Nếu đã không phải, xin phiền các hạ hãy mau vào trong kêu người đó ra. Phùng Chí cũng thẳng thừng đáp, các người rốt cuộc là ai, đến đây có việc gì? Khách đến chơi nhà, ngay việc xưng tên cũng không, cớ gì lại đòi người ra gặp? Mộ Bạch bật cười, khẩu khí khá lắm, thật là một vị quản gia mất cán. Tiếc là vẫn phải là phiền các hạ vào trong kêu giúp chủ nhân ra đây. Nếu không chịu ra, Mộ Bạch ta sợ rằng. Gã lấp lửng, dù không nói hết ra nhưng ai cũng hiểu ý tứ hăm dọa. Phùng Chí chưa biết phải nói lại thế nào thì Hoàng Lao phu nhân từ sau lên tiếng, có chủ nhân của Hoàng Gia Trang ở đây. Lao phu nhân đột ngột lên tiếng, nằm ngoài dự liệu của tất cả. Ban đầu, Mộ Bạch còn nghi ngờ, nhưng sau nhìn kỹ thì từ dung mạo cho đến y phục của Hoàng Lao phu nhân đều toát lên vẻ cao sang quyền quý, có thể tin là thật. Gã vờ chắc tay, không lưng thi lễ, ra lão phu nhân chính là chủ nhân của quý trang đây. Đã không kịp thỉnh an, thất lễ, thất lễ. Vẫn là cái điệu đầy giả tạo như khi ở kiếm hội. Hoàng Lao phu nhân nhẹ đáp, các vị không biết từ lâu tới, đến Hoàng Gia Trang là có việc gì. Mộ Bạch sau cái không lưng liền trở lại với vẻ nho nhã thanh cao, nói, không giấu gì lão bà, chúng ta đến đây hôm nay là muốn lấy lại một vật quý, đã bị thất lạc ở quý trang bao lâu nay. Hoàng Lao phu nhân, là vật gì vậy? Phùng Chí lúc này đã lờ mờ đoán biết, lo sợ đến lấm tấm mồ hôi chán. Dưới thềm đá, Mộ Bạch thủng thẳng, vật quý mà tại hạ muốn nhắc đến, chính là Thiên Dương kiếm của An Bang Bình Nam đại tướng quân Trần Bảo, hơn 100 năm trước bị thất lạc trên đất này. Tại hạ nghe nói kiếm quý hiện đang ở trong quý trang, có phải vậy không? Nghe nhắc đến Thiên Dương kiếm, tất thể người của Hoàng Gia Trang đều kinh động. Thiên Dương kiếm hay còn có tên khác Trạm Trần kiếm, là kiếm đáo của gia tộc họ Hoàng. Khi xưa, cha ông của Thu Lệ theo chân tiết độ sứ Dương Đình Nghệ đánh đuổi giặc Hán, đã chém đầu được soái tướng là Trần Bảo, thu dụng kiếm quý. Cái tên Trạm Trần kiếm được ra đời cũng là để lưu lại chiến công hiển hách này. Về sau, con cháu họ Hoàng dùng làm vật truyền tự, luôn giữ bên mình. Hơn 10 năm trước, Hoàng Huy Nhân bại trận trước môn chủ Thanh Sơn môn, kiếm bị đánh gãy, từ đó găm lên bức bảng đại tử trên cổng. Người họ Hoàng bất kể ai khi nhắc đến Trạm Trần kiếm thì đều một lòng tôn kính. Riêng với Phúc, chàng chưa từng được nghe kể về chuyện này, chỉ biết họ Hoàng có thanh kiếm gãy, Thu Lệ vì nó mà bị trói buộc, thầm nghĩ, bọn chúng đến là để đòi kiếm. Hoàng Gia Trang ngoài thanh kiếm gãy, vẫn còn có kiếm quý nào khác sao? Ta chưa từng nghe nhắc đến. Mà không đúng. Chẳng lẽ nào nhà còn kiếm quý mà Lao Trang chủ lại bắt con gái phải khổ nhọc tìm cách đúc kiếm gãy làm gì? Trang ngờ ngợ đồ rằng Thiên Dương kiếm được nhắc tới chính là thanh kiếm gãy. Hoàng lão phu nhân nghe nhắc đến bảo kiếm của gia tộc, lại được gọi với cái tên cổ xưa mà mấy chục năm nay không còn được nghe tới thì càng thêm kinh động, đó là bảo vật của họ Hoàng, các người cớ gì lại đến đòi lấy? Mộ Bạch bật cười, lão phu nhân, người hỏi tại hạ cớ gì ạ? Thiên Dương kiếm là của tướng quân nhà Hán, đương nhiên thuộc về người Hán, người Tống chúng ta, có cần phải có lý do nào khác không? Thấy mọi người im lặng, gã lại lớn giọng, sao vậy? Giao chỉ các người, tệ nhất vẫn là không bỏ được thói man di, không chịu nghe lời đạo lý. Vật đã không phải của mình, sao cứ cố chấp giữ lấy? Như cái đám họ Dương kia, phải đến khi đổ máu mới chịu buông bỏ. Các người nhìn xem, Hắc Long Trảm Nguyệt Đao đã về với cố chủ, Thiên Dương kiếm liệu có nên thế không? Gã sư béo bên cánh hữu liền mở dương gỗ, lấy ra Hắc Long Trảm Nguyệt Đao, hạ đến kình một tiếng trên thềm đá. Viên đá dưới chân bị sức nặng của cây trường đao giã cho vỡ nát. Phúc cùng với Phùng Chí dù chưa từng được thấy Hắc Long Trảm Nguyệt Đao, nhưng nhìn cây trường đao đen chuối trước mặt, lại có chạm khắc hình rồng thì quả đoán chính là bảo vật của họ Dương. Nếu đã đúng là Hắc Long Trảm Nguyệt Đao, thì đám người trước mặt cũng chính là những kẻ đã gây ra vụ thảm sát. Phùng Chí gắng kìm giọng, nói: các người chính là những kẻ đã cướp đao của Dương gia. Mộ Bạch xác nhận, đúng vậy. Nhưng là chúng ta đường hoàng đến lấy, không phải cướp. Phùng Chí, cũng chính các người là những kẻ đã giết hại mấy chục mạng người nhà họ Dương. Hoàng lão phu nhân vốn đinh ninh đám người Tống chỉ đến để đòi kiếm, giờ đột nhiên nghe Phùng Chí nhắc đến việc giết người thảm khốc thì bất giác lùi bước. Mộ Bạch thản nhiên đáp, đúng vậy. Là do bọn chúng tự tìm đến cái chết. Những chuyện trước chỉ nghe đồn thổi, nay đã được chính miệng đối phương xác nhận, Phùng Chí không còn nghi ngờ gì nữa, giọng nói trở nên run rẩy hơn, chứ không phải là các người thừa lúc đêm khuya ra tay ám toán. Nếu trong hoàn cảnh khác, ý đã lớn tiếng mắng chửi là tiểu nhân bị hồi hèn hạ. Nhưng ngay lúc này, vị quản gia đang bị đám người Tống làm cho khiếp đảm, lại lo nghĩ cho sự an nguy của mấy chục con người trong gia trang. Mộ Bạch không xác nhận cũng không chối bỏ, nhún vai nói, muốn biết cho rõ ngươi có thể xuống Diêm Vương để hỏi bọn chúng. Chương 48, bí ẩn kẻ cướp bất diệt. Chương 48, bí ẩn kẻ cướp bất diệt. Trong khi Phùng Chí đang mải chất vấn gã họ Mộ, Phúc lặng lẽ quan sát những kẻ còn lại. Chàng đặc biệt chú ý đến gã ở giữa. Dù đã để mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt, nhưng gã vẫn khiến chàng phải ớn lạnh bởi nửa khuôn mặt còn lại trơn như tượng đá. Ánh mắt lãnh đạm và luồng bá khí mãnh liệt tỏa ra. Trong luồng bá khí đó, Phúc có thể cảm nhận được sự chết chóc cẩn tàng. Phúc cũng bị thu hút mở chiếc giường gỗ sơn đỏ. Cánh dương nửa mở, có thể nhìn xuyên qua. Chàng thấy lấp ló bên trong còn có những binh khí khác, bất chợt nhận ra, hô lên, là bất diệt kiếm. Tiếng hô đánh động cả Thu Lệ và Phùng Chí. Hai người lập tức chuyển hướng nhìn qua. Mộ Bạch thấy vậy thì tiến đến chiếc giường, tình mơ nói, quên mất không báo với các người là ta đang giữ bất diệt. Gã cầm bất diệt trong tay. Phùng Chí dù đang sợ hãi vẫn bạo gan quát hỏi, là các người đã đánh thuốc mê để cướp đi bất diệt? Mộ Bạch thoáng đăm chiêu khác lạ, rồi ngạo mạn đáp, đất giao chỉ này, bọn ta muốn lấy thứ gì thì lấy, kẻ nào cản nổi, há lại phải dùng đến thuốc mê sao? Giọng điệu của gã khiến Phúc cảm thấy khinh ghét, hắn từng bị ta đánh bại ở kiếm hội, vậy mà vẫn còn có thể đứng ở đây khoa môi múa mép. Thật là trơ trẽn. Phùng Chí quả quyết, không phải các ngươi thì còn ai nữa? Phúc lại nghĩ, không đúng. Đám người Tống này đêm hôm đó đã giết hại mấy chục người họ Dương bên bờ suối, không thể nào lại cùng lúc có thể đánh thuốc mê ở miếu hoang để cướp kiếm được. Bọn chúng cũng chỉ có 5-6 tên, trong khi những kẻ cướp kiếm kia đông hơn rất nhiều. Mộ Bạch đáp, kiếm trong tay không giữ nổi, có thể trách ai được chứ? Chủ nhân của ta cũng không có nhu cầu thu dụng kiếm này. Nếu muốn, các người có thể lấy lại chỉ có điều. Việc gã đột ngột nói về việc lấy lại kiếm khiến Phùng Chí không khỏi bất ngờ. Dù biết chẳng đời nào đám người Tống lại dễ dàng trả lại bất diệt, nhưng vẫn thử hỏi, là gì? Mộ Bạch, chỉ có điều để có được kiếm này, bọn ta đã phải chịu không ít vất vả, há lại dễ đem dâng cho các người được. Chi bằng chúng ta hãy đánh cược một phen. Phùng Chí, cược thế nào? Mộ Bạch, cược là nếu các ngươi có thể thắng được bọn ta, bất diệt kiếm này tất sẽ trả lại. Bằng không, các ngươi phải giao nộp ra là Thiên Dương kiếm. Phùng Chí không đợi Mộ Bạch phải nói hết câu, gã tiêu sĩ gật đầu xác nhận. Vị quản gia thấy cơ hội đoạt lại bất diệt cũng thấp thoáng hy vọng, nhưng lại nghĩ đến việc có thể mất Thiên Dương kiếm thì lo sợ nhiều hơn. Thiên Dương hay Trảm Trần kiếm là bảo vật của họ Hoàng, một quản gia như ý làm sao có quyền đem ra đặt cược? Hơn nữa, võ nghệ của y thấp kém, tự biết chẳng thể là đối thủ của chúng. Nghĩ đến vậy, Phùng Chí đành im lặng. Đúng lúc này, Thu Lệ bất chợt vọt lên trước, chớp mắt đã đứng chắn trước mặt đám người Tống, kiếm dương ra sẵn sàng. Phùng Chí nhìn lại trong tay thấy chỉ còn bao kiếm thì giật mình thán thốt, không hiểu kiếm đã bị nàng lấy đi lúc nào, vội ba hô lên, "Tiểu thư." Phúc cũng gọi với theo, "Thu Lệ." Hai người sốt sáng nhìn nhau. Thu Lệ từ đầu im lặng, câu chuyện về Hắc Long Trảm Nguyệt Đao hay việc thảm sát người của Dương gia không khiến nàng để tâm tới. Nhưng khi vừa trông thấy bất diệt, lại nghe Mộ Bạch ngạo mạn thách thức, nhưng ở mức bị cướp mất kiếm liền trỗi dậy. Phùng Chí thấy nàng một thân con gái đương đầu với cường địch thì vô cùng lo lắng, Thu Lệ đã nóng độ rồi. Trận này nếu thua, hoàng gia trang bắt buộc phải giao cho chúng Trảm Trần kiếm. Bất diệt thì có thể bỏ, nhưng Trảm Trần thì không thể để mất được. Ta nhận sự ủy thác của trang chủ, phải giúp Thu Lệ đúc lại kiếm gãy. Nay việc không thành mà còn để mất kiếm thì mặt mũi nào gặp lại người dưới suối bằng chứ? Rồi lại ngâm nghĩ càng kẽ hơn, dù Thu Lệ có không chấp nhận, bọn chúng vẫn sẽ đòi lấy Trảm Trần kiếm cho bằng được. Ván cược này tất không thể tránh. Chỉ tiếc là hoàng gia trang từ khi trang chủ ra đi thế lực đã không còn. Tiểu thư Thu Lệ dù có được chân truyền, nhưng vẫn quá non nớt, chưa thể gánh vác được đại sự. Sợ rằng Trảm Trần kiếm đã gãy rồi mà chuyến này cũng chẳng thể giữ được. Còn cả sự an nguy của hoàng gia trang nữa. Liệu bọn chúng có ra tay như đã từng với Dương gia không? Nếu có thì với sức của ta chẳng thể ngăn cản nổi, sẽ chỉ biết liều chết mà thôi. Cuộc đấu còn chưa diễn ra mà tâm trạng Phùng Chí đã 7-8 phần bi quan. Mộ Bạch thấy Thu Lệ đáp xuống trước mặt, dù đã từng thắng vẫn không dám kinh động, địa bộ có phần dè dặt, vậy là vị tiểu thư đây đã đồng ý rồi nhé.
Tốt lắm,
tốt lắm. Rồi quay qua tay đạo sĩ gầy đứng sau, nói bằng tiếng Tống, lão đạo sĩ thối, tiểu nữ này kiếm pháp khá lắm, nhường cho lão đấy. Gã tiêu sĩ vô vai rồi thủ thì đôi câu, dường như để khích tướng. Chỉ thấy tay đạo sĩ gầy sau khi nghe xong liền miết mép cười, trong ria mép khẽ rung lên rồi hướng ánh nhìn về phía Thu Lệ. Đôi mắt gã ẩn sâu rời hàng mày cong dài chạm tới tóc mai, lúc thường lim dim mơ màng như kẻ đang ngái ngủ, vậy mà khi chừng mắt nhìn lại tình anh khác lạ. Từ đôi mắt ấy tỏa ra một thứ nhãn quang sáng rực, thâu tóm lấy đối thủ. Tay đạo sĩ tiến tới, gã có phong thái tiêu diêu thoát tục, lưng thẳng, ngực hơi ưỡng, tay trái khoan thai chắp ra sau, dáng vẻ nhàn nhã như một bậc cao đạo. Tay phải gã phất lên, một ánh kiếm quang linh động, thanh kiếm ước chừng hơn ba thước, dài hơn hẳn các cây kiếm thông thường, bản kiếm cũng mỏng hơn và sáng loáng như gương. Dù chủ nhân của nó không hề điều động, mũi kiếm vẫn nhẹ đung đưa trong gió. Phùng Chí trông thấy thứ kiếm kỳ quái, liền nói với Phúc: "Ta nghe nói người phương Bắc có một thứ kiếm mỏng như lá liễu, có thể uốn cong như roi mây, gọi là liễu diệp kiếm. Thứ kiếm này vô cùng hiếm gặp, kẻ dùng kiếm tất lẽ phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Sợ rằng Thu Lệ không phải là đối thủ." Phúc vốn đã buồn chồn lo lắng, nay nghe vị quản gia nói vậy, ruột gan càng như lửa đốt, chỉ muốn tức thì lao đến bên Thu Lệ. Nhưng chàng lại trông đám Tống trước mặt, chợt nghĩ, kẻ địch đông đảo, ta mà tiếp ứng cho Thu Lệ, bọn chúng ngắt cũng sẽ làm tương tự. Chưa cần biết mấy gã kia thế nào, chỉ một tên Mộ Bạch thôi đã đủ đau đầu rồi. Đúng là lần trước ta từng đánh bại hắn, nhưng vì vậy hắn sẽ cẩn trọng hơn, càng khó để đối phó. Có lẽ ta không nên vội vã hành động. Rồi quay qua Phùng Chí chân an, dù thứ kiếm của tay đạo sĩ kia có cổ quái thế nào thì vẫn là kiếm. Mấy ngày qua, Thu Lệ đối đầu không ít thứ kiếm pháp cổ quái, cuối cùng đều vượt qua cả. Lần này cũng vậy thôi. Phùng Chí nghe chàng nói vậy, nhớ lại thì đúng là từ lúc ở kiếm hội, Thu Lệ đã vượt qua nghịch hành kiếm của Ẩn Nguyệt kiếm giả, kiếm khí của Đại Nhật kiếm giả, chính tông kiếm pháp của Anh Hùng kiếm. Ngay đến thứ kiếm pháp kỳ dị lấy tiêu làm kiếm của gã Mộ Bạch nàng cũng đã đối đầu, không thể nói là thua được. Nghĩ đến đây thì có chút bức tâm. Dưới thềm đá, mặc sự cổ quái uy hiếp của tay đạo sĩ, Thu Lệ vẫn không có chút run sợ. Chẳng biết do nàng vốn lạnh lùng lãnh đạm, hay thực sự không bị phong thái của tay đạo sĩ làm cho lo lắng, chỉ thấy sau cái nhíu mày, kiếm trong tay lập tức phất lên. Vẫn là khởi thức quen thuộc với tiên nhân chỉ lộ, một kiếm như ánh sao băng soi rọi, chiếu thẳng tới trước ngực đối phương. Tay đạo sĩ gầy cũng tức thì thi triển sở học, kiếm trong tay ý vung lên, tê ngân đu đu. Cả thân kiếm cuộn tròn, cuốn lấy kiếm của Thu Lệ. Cương kiếm còn chưa đâm tới, mà liêu kiếm đã tới tước, mũi kiếm như mãng xà nhe nanh đuốt mà bổ lấy cổ tay đối thủ. Thu Lệ cảm nhận được nguy hiểm, vội vã thu chiêu. Mũi kiếm liêu không đến được đích, bổ vào sống kiếm, dẫu vậy vẫn khiến cả thanh kiếm trong tay Thu Lệ rung lên. Nàng cảm thấy dư chấn truyền dọc theo cánh tay, lan đến tận bả vai. Trên bậc đá, chứng kiến kẻ địch không những binh khí kỳ lạ mà chiêu thức cũng vô cùng kỳ dị, Phúc và Phùng Chí đều là người. Rõ ràng những gì cả hai tự trấn an khi nãy đều đã tan biến. Ngược lại, Thu Lệ chẳng vì một chiêu thức kỳ dị quả đồ thủ mà trở lên e ngại. Nàng lại sử tiếp Hạc Du tiến cảnh. Thế kiếm mềm mạng, trải ra như có trăm nghìn kiếm, đan sen dày đặc mà đồng bền vô định. Đi nạ một chiêu thức nửa hư nửa thực, vừa đánh vừa thăm dò, cốt tìm chỗ yếu hại trong kỳ hiểm pháp của đối thủ. Tay đạo sĩ định thần, chú tâm quan sát biến chiêu của nàng vì đã được thấy qua khi Thu Lệ tỉ thí với thiếu chủ Thành Hoan Châu ở kiếm hội, ga không tỏ ra bất ngờ. Liêu kiếm trong tay vung lên, quất liền ba đường. Lý kỳ hiểm linh động nhu nhuyễn tựa roi mây, lại mang theo khí lực hùng hậu, vốn lần nhờ giao long chuyển mình, chỉ nghe thấy những tiếng vút vút xoẹt xoẹt ba ảo nhì hệ kiếm đâm tới đều bị đánh tan. Trong màn kiếm đan sen nghiêm mật của Thu Lệ, thanh liêu kiếm kỳ dị lên lỏi, rồi từ góc độ không ngờ xỉa tới trước mặt Thu Lệ, thấy hiểm nguy bất chợt thì lập tức thoái lui. Nhưng nàng vừa đạp bừa cờ dạ sau đã liền thấy một đạo kiếm dài thẳng tắp đâm tới trước ngực, cùng với đạo là những luồn kiếm phong sắc lạnh tỏa ra. Trên nét mặt băng thanh lãnh đạm Lục Nghệ đã có chút biến sắc. Chương 49, kiếm pháp quái dị. Chương 49, kiếm pháp quái dị. Thanh kiếm trong tay gã đạo sĩ thật quá mới lạ và khó nắm bắt. Những tưởng thứ kiếm mỏng mảnh là thế sẽ chỉ dựa vào xảo động để thủ thắng, vậy mà một đường kiếm đâm ra lại trực diện và uy lực đến vậy. Thu Lệ trợn trừng mắt nhìn mũi kiếm sáng lấp loáng đang trực chỉ trước ngực, không dám chậm trễ, liền sử ra tiên hạc đằng vân. Nàng vừa nghiêng người xoay nửa vòng né tránh, đồng thời vung kiếm chém ngang hông. Một chiêu thức nhẹ nhàng phiêu động mà không kém phần sắc sảo, trong thế bị bức ép lại tìm cách công kích, tin rằng sẽ làm khó được đối phương. Tay đạo sĩ không có vẻ gì là hoảng hốt, chỉ khẽ nhún chân rồi tung mình lên không. Gã đã tránh đi đòn tập kích, đồng thời lắc nhẹ cổ tay. Kiếm trong tay gã đang đánh đường thẳng, sau cái lắc cổ tay lập tức sinh dị động. Thân kiếm cong gồng, mũi kiếm tức thì đảo hướng quét ngang, như mãng xà cuộn mình mà phóng tới đâm ngồi, thoáng cái đã lại chĩa ngay yết hầu của đối thủ. Thu Lệ giật mình kinh hãi. Vốn ngay khi đối phương tung mình lên không, nàng đã định đánh tiếp ra Bạch Hạc Phi Thiên một kiếm mau lẹ tinh gọn, từ dưới đánh lên. Đối phương đang dở bước chuyển mình, sẽ thật khó để chống trả. Nhưng điều Thu Lệ không thể ngờ tới là tay đạo sĩ lại có thể tấn công từ góc độ kỳ dị đến vậy. Rõ ràng là cánh tay vẫn vung thẳng, vậy mà đường kiếm lại xiên chéo sang bên. Trong tình thế cấp bách, nàng buộc phải dùng kiếm đặt qua, thế công kích vì vậy mà lỡ dở. Cuộc đấu càng lúc càng căng thẳng. Tuy cả hai mới chỉ so đấu về kiếm nghệ, chưa lạm dùng khí lực, nhưng từng chiêu từng thức đều vô cùng hung hiểm, bất kỳ sơ sẩy nào cũng sẽ nguy đến tính mạng. Chứng kiến tay đạo sĩ dụng kiếm quỷ dị khó lường, dù là kẻ địch, Phúc vẫn thầm thán phục, thứ kiếm của gã đạo sĩ kia đúng là lần đầu ta được thấy. Muốn xảo hoạt có xảo hoạt, muốn cương mãnh có cương mãnh, đoạn trường biến ảo thực là linh động. Rồi bất giác nhớ tới lao kiếm tặng. Ở kiếm hội, lao ta cũng sử dụng một thứ kiếm pháp ảo diệu tương tự chỉ với một cánh trúc trong tay. Chàng nhớ về màn tỷ đấu giữa lao và Lương Nhất Công, anh công đã lấy cảnh liễu để đấu với cảnh trúc. Không lẽ nào để đánh lại liễu diệp kiếm trong tay gã đạo sĩ kia cũng cần một thứ binh khí âm nhu như vậy? Là gì được chứ? Nhìn quanh đây không thấy thứ nào khả dĩ cả. Mà kể cả có đi chăng nữa, để có thể thuần thục dùng làm binh khí lại là chuyện khác. Đang mải mê suy tính đối phó, Phúc chợt thấy Thu Lệ nhảy vọt ra khỏi vòng chiến đấu, tay trái ôm lấy vai phải, khẽ rung lên như đang chịu đau đớn. Chàng kinh hãi, những tưởng nàng đã bị trúng kiếm, nhưng khi nhìn nét mặt có phần mơ hồ của tay đạo sĩ thì cho rằng không phải. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Phúc đội kêu lên, nguy rồi, là vết thương hôm trước. Vai phải của Thu Lệ vốn bị trúng tiêu độc, dù đã được băng bó và dụng thuốc nhưng vẫn chưa thể khỏi. Nàng là nữ, vết thương lại ngay gần trên vùng ngực, vì vậy cả Phúc và Phùng Chí đều không tiện thăm hỏi. Băng đi mấy hôm, hai người ngỡ vết thương đã lành, đến giờ thấy nàng sắc mặt nhăn nhó, một tay ôm vai mới chợt nhớ ra. Trong lúc này, tay đạo sĩ vẫn tiếp tục chặt lên, liêu kiếm xoay vòng, tỏa ra như thiên la địa vong trục xuống. Vì lo lắng cho sự an nguy của Thu Lệ, Phúc không chút do dự, lập tức lao xuống. Chàng vung chân phát cước. Tay đạo sĩ đang bận vây hãm Thu Lệ, đột nhiên nghe có tiếng người hét lên, rồi cảm thấy một luồng kình phong ảo ạt cuốn đến thì biết là có kẻ xen vào. Gã chẳng cần liếc xem kẻ đến là ai, lập tức quật người, vung chân đá qua, đồng thời kiếm trong tay vẫn phát chiêu về trước. Hai khối cước kình gặp nhau, một tiếng huỳnh lớn vang lên. Tay đạo sĩ dù đã chủ động nhưng vẫn bị cước kình của Phúc chấn lui lớn trượng. Phúc tức tốc tới bên Thu Lệ, sốt sáng hỏi, không sao chứ? Thu Lệ mắng môi không trả lời. Chàng trông xuống, thấy phần vai áo phải của nàng đang có máu đỏ thấm ra, đúng vị trí bị trúng tiêu hôm trước. Quả nhiên vết thương chưa lành, nay lại tái phát. Bên ngoài, Mộ Bạch thấy chàng chen vào cuộc đấu thì chẳng những không cấm cản, ngược lại còn tỏ rõ sự hứng thú, hay lắm. Phải vậy mới vui chứ. Cứ đánh đến khi nào hoàng gia trang hết người thì giao nộp Thiên Dương kiếm cũng không muộn. Phúc chẳng màng đến lời nói của gã tiêu sĩ, nhìn Thu Lệ chịu mến và nói, hãy nghỉ ngơi chút đi. Rồi trừng mắt hướng về tay đạo sĩ, gã này để ta. Dứt lời, chàng liền phát cước tấn công, ngọn cước như cuồng phong tràn tới. Đổi lại, tay đạo sĩ khẽ trầm mình thủ thế. Dù vừa bị Phúc chấn lui, gã vẫn chẳng hề e ngại, ánh nhìn càng trở lên sắc sảo. Cước của đối phương lao đến, gã phất kiếm lên, vẫy liền hai cái. Thanh kiếm một lần nữa cuộn lại như mãng xà, cuốn tròn nuốt chửng lấy ngọn cước. Chỉ cần vòng kiếm xích lại, chân của đối phương sẽ tức khắc bị cắt thấu đến tận xương thủy. Phúc dù đã chứng kiến thứ kiếm tà độc này vẫn không khỏi rùng mình. Trang liên vận thêm khí lực, gia tăng cước kình. Vòng liêu kiếm đang xích lại, gặp phải cước kình bứt phá tức thì bung ra. Tay đạo sĩ có chút kinh ngạc, vội tung mình lên không tránh đi cú đá, đồng thời phóng tay, chọn mũi kiếm đâm vòng ra sau gáy. Phúc vừa thấy đối phương lộn qua đầu thì lại nghe có tiếng réo sắt bên hai, biết là có dị kiếm tập hậu. Trang lập tức túi người, đồng thời cấp tốc bước qua phải né tránh. Mũi kiếm chóc hụt, khẽ sượt qua hàng tóc gáy, dấu vậy cũng đủ khiến Phúc cảm thấy ớn lạnh. Rõ ràng chàng đang phải đấu với thứ kiếm pháp chết chóc mà chẳng thể nhìn rõ đường hướng. Không để bản thân chìm trong hoang mang, Phúc lại ra chân đánh tới. Chàng muốn thừa lúc tay đạo sĩ mới tiếp đất, bộ thế chưa vững mà tiên phát chế nhân. Nhưng cước còn chưa tung ra đã thấy ngay một ánh bạc loang loáng trước mặt, là tay đạo sĩ đã phát kiếm đánh trước, đâm một đường thẳng như kẻ chỉ. Thanh kiếm của gã dài hơn ba thước, so ra còn dài hơn cả sải chân của chàng, vì vậy đến nhanh hơn. Phúc trong tình thế như vậy chỉ còn nước nghiêng người né tránh. Ngay lúc chàng nghiêng người, tay đạo sĩ liền rung rung cổ tay, mũi kiếm đang đâm thẳng bất chợt xòe ra như nở hoa. Gã tung người xoay vòng trên không, thanh kiếm cũng xoay tròn giống trong chóng. Sự quỷ dị khiến Phúc không kịp ứng phó, đến khi thoái lui rồi mới nhìn xuống, phần áo trước ngực bị cắt rạch chẳng chịt chẳng khác nào thú dữ cào cấu. Từ vị trí vết rạch, máu đỏ từ từ thấm ra, cơn tê buốt lan ra. Rõ là vùng ngực đã bị trúng kiếm, may thay vết thương không quá sâu vào da thịt. Phúc cố xoay người che đi, không để cho Thu Lệ trông thấy. Chứng kiến cuộc đấu, người của hoàng gia trang bắt đầu lo lắng cho chàng. Tay đạo sĩ không để cho Phúc có cơ hội định thần, lại tràn đến, kiếm trong tay khoa lộ. Phúc lúc này chưa nghĩ ra cách đối địch, trong cơn bí bách đành dùng thủ bộ để phòng thân. Chàng bước liên tục những bước khoáng đạt theo tám phương vị, bóng ảnh chập chờn di động, chớp mắt cũng tránh được 15-16 kiếm. Tuy nhiên, tay đạo sĩ kia thật không dễ để qua mặt. Xét về sự quỷ dị biến hóa, thủ bộ của Phúc chẳng thể nào hơn được thanh liễu kiếm trong tay gã. Dần ra, trang bị dồn vào thế yếu, phương vị của bước chân cũng trở lên o ép, không còn linh động như trước. Đang trong lúc nguy cấp thì Thu Lệ bất ngờ lao vào cuộc chiến. Nàng bung kiếm, liên tiếp phát chiêu tấn công tay đạo sĩ. Tay đạo sĩ đang áp bức đối thủ, đống đâu bị kiếm của Thu Lệ đánh tới tấp, khí thế bạo phát hơn cả lúc trước thì có phần bất ngờ. Sau mấy kiếm, gã buộc phải thoái lui ra sau, cũng nhờ vậy Phúc được giải thoát. Hai người nhìn nhau, ánh mắt tương giao. Bên ngoài, Mộ Bạch buông lời giễu cợt, hết chàng lại đến nàng. Hai người các ngươi thật giống một đôi tình nhân đó, khiến người ta phải cảm động. Tại sao các người không lên hết cùng một lượt, như vậy có phải nhanh hơn không? Phúc cùng Thu Lệ nghe những lời ngạo mạn của gã thì rất căm ghét, chỉ muốn lập tức cho hắn một bài học. Nhưng kẻ địch trước mặt hiện thời là tay đạo sĩ, hai người tuy không nói mà tâm ý tương thông. Trong khi Thu Lệ dùng kiếm công kích, buộc tay đạo sĩ phải vất vả chống đỡ thì Phúc thừa hư mà nhập, âm thầm tung cước đánh vào sơ hở. Ngọn cước không còn phải kiêng dè binh khí của đối thủ, được tự do phát huy uy lực. Hai người liên thủ, dù là lần đầu nhưng vẫn rất nhịp nhàng, kẻ trước người sau nhuần nhuyễn. Kiếm pháp của Thu Lệ khoáng đạt, còn cước pháp của Phúc lại cuồng bạo, vô hình chung lại đem lại sự bổ khuyết không ngờ. Tay đạo sĩ vừa lo đỡ kiếm, lại phải để ý ngón cước tập hậu, sau một hồi đánh qua lại thì rơi vào thế yếu. Dù gã vẫn rất bình tĩnh, nhưng kiếm trong tay đã bớt đi nhiều sự hung hiểm trước đó. Cả ba đang giao chiến thì bất chợt mặt đất rung lên, dình chấn động dồn dập chuyển đến. Dường như có thứ gì đang tới, tiếng gió réo vù vù. Phúc đánh mắt liếc trông, nhát thấy một khối sù xì u ám, không lập tợ lộ ảm ánh kim giống như đầu đao mũi kiếm lao về phía chàng. Theo bản năng, cửa cỡ lập tức được tung ra, chặn thẳng vào thế tới của vật. Ngọn cước vừa chạm phải Phúc đã liền cảm thấy chùn chân như đánh vào vách đá, cả người bị chấn ngược ra. Chàng loạn choạng mất hai nhịp mới đứng vững, ngước mắt nhìn. Vật thể vỡ lập tới chính là chiếc dương gỗ đỏ, đang được vắt trên vai bởi tên sư béo bằm chờ. Tên sư béo hạ chiếc dương, bổ một tiếng mình xuống thềm đá, mặt đất lùi rùng lên lần nữa. Sự xuất hiện của gã khiến tất thể đều chú ý, ngay cả Thu Lệ và tay đạo sĩ đang hồi đấu kiếm căng thẳng cũng ngưng lại, trông sang. Chương 50, kết cục bất ngờ. Chương 50, kết cục bất ngờ. Phúc chân chân nhìn kẻ vừa mới căng dự, lại ngó xuống chân mình. Cẳng chân phải của chàng giờ vẫn còn tê dại, cảm giác dương rức lan đến gối. Rõ ràng đòn cước của chàng khi nãy đã gặp phải một cố kình lực khổng lồ. Chiếc dương chứa binh khí, bản thân nó đã rất nặng, nhưng chỉ sức nặng của nó thôi thì không đủ. Nhất định trong cố kình lực mà chàng đối mặt còn có cả phần sức của kẻ mang vác nữa. Phúc trông bộ dạng tên sư béo, thầm nghĩ, mang vác chiếc dương không đã là việc rất nặng nhọc rồi, còn có thể dùng nó làm vũ khí quả là không tưởng. Tên này tướng mạo to béo cục mịch vậy mà thần lực hơn người chàng lại trông sang như kẻ khác, sự kinh hãi tăng thêm. Mấy tên người tống này, kẻ dùng tiêu, người lại dùng kiếm, kẻ lại dùng dương gỗ làm binh khí, tất cả đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu bọn chúng lao lên cùng lúc, ta và Thu Lệ ắt chẳng đối phó nổi. Thấy chàng bỗng dưng đứng thần người ra, nét mặt để lộ căng thẳng, Mộ Bạch liền nhắc, sao vậy? Là hai đánh hai, phải vậy mới công bằng chứ. Cuộc đấu tiếp tục được rồi đó. Thu Lệ nghe hắn nói vậy, tức thì vung kiếm lao lên. Nàng không giống Phúc, chẳng mang đến việc kẻ địch đông đảo, mạnh yếu ra sao. Dù có phải đánh với một tay đạo sĩ, hay là tất cả đám người tống cũng chẳng có gì khác biệt cả. Phúc thấy Thu Lệ lao vào cuộc chiến thì cũng không chậm trễ, tung cước tấn công tên sư béo. Trang hiểu rằng đối thủ mình là kẻ có thần lực hơn người, nếu không dốc hết sức đánh thì chẳng có cơ hội thắng được. Ngọn cước lúc này đã gấp gáp và hung bạo bội phần, như giông tố nổi lên, liên tục đánh trên phá dưới, tiền công hậu thập. Phúc cho rằng kẻ địch lấy dương gỗ nặng nề làm binh khí, át sẽ không thể theo kịp tốc độ của chàng. Chỉ cần cước pháp đủ nhanh và biến ảo tất sẽ chiếm lợi. Nhưng không. Tên sư béo trước màn cước răng răng tứ phía chỉ nhẹ nhàng dựng dương gỗ lên, liên tục xoay tròn vù vù trên đầu như loan côn, tạo thành chiếc khiên che chắn cho bản thân. Mọi cước đến của Phúc gặp phải chiếc dương đều bị đánh văng. Chàng tỏ ra kinh ngạc, không hiểu chiếc dương được làm từ loại gỗ gì mà có thể cứng rắn đến vậy. Cước của chàng mang theo kinh lực có thể phá đá, vậy mà với một chiếc dương gỗ lại không đánh vỡ nổi. Mọi áp lực tạo ra đều được tên sư béo dồn xuống đất, khiến nền đá dưới chân nát vụn, tựa như bị băm vằm. Thực ra không phải tên sư béo đủ nhanh để theo kịp hết mọi đường cước. Đã đôi lần, Phúc khiến hắn không kịp trở tay, tung những đòn như trời giáng. Nhưng tên sư béo ngoài thần lực hơn người còn có lớp da thịt vô cùng dày dạn. Mỗi khi bị trúng chiêu, hắn chỉ cần gồng người, vươn vai một cái là bao nhiêu lực đánh vào đều bị phản lại. Phúc vừa đánh, vừa nhớ đến những chuyện thờ nhỏ được nghe kể, cứ ngỡ bản thân đang phải đối đầu với một con tê giác biết đứng trên hai chân vậy. Cuộc đấu lúc này đã đến hồi kịch liệt. Phúc và Thu Lệ dù rất cố gắng nhưng vẫn chưa thể đả thương được đối thủ. Cả hai đang dốc sức thì bỗng nghe có tiếng gọi lớn, "Thu Lệ, Phúc, hãy dừng lại." Giọng nói của nữ, dù hơi khàn nhưng vẫn có âm lực. Phúc cùng Thu Lệ nghe tiếng gọi liền nhảy ra khỏi cuộc chiến, đối phương thấy vậy cũng nhất loạt dừng lại. Tất cả cùng trông về phía cổng, nơi giọng nói phát ra. Người cất tiếng không ai khác chính là Hoàng lão phu nhân. Trên bậc đá trước cổng, lão phu nhân bước lên, đứng trước Phùng Chí, nét mặt cương nghị khác thường. Từ đầu đến giờ, tất thể đều bị thu hút bởi cuộc đấu võ, không mấy ai để ý đến tâm thái của lão phu nhân. Ai cũng cho rằng chủ sự của Hoàng gia Trang lúc này là tiểu thư Thu Lệ, một bà lao đã ngoài 60, già yếu, tóc bạc như mây sẽ chẳng đóng vai trò gì. Ngay bản thân Phùng Chí, vốn hết mực tôn kính lao phu nhân, bấy lâu nay cũng đã tự đặt trách nhiệm quán xuyến cả cơ nghiệp của họ Hoàng lên vai mình. Chính vì vậy, việc Hoàng lao phu nhân lên tiếng vào lúc này khiến tất cả đều hiếu kỳ. Phùng Chí khẽ thưa, lão phu nhân. Hoàng lao phu nhân lại nói, hai đứa hay dừng lại, không cần phải đấu tiếp nữa. Phúc cùng Thu Lệ đều ngơ ngác, chưa hiểu lão phu nhân có ý gì. Chàng tự hỏi, tại sao chứ? Không đấu tiếp nữa khác nào nhận thua đâu. Không lẽ Hoàng gia Trang chấp nhận giao kiếm quý cho chúng? Dẫu vậy, cả hai vẫn nghe theo lời của lão phu nhân, tạm thời ngưng việc đấu lại. Mộ Bạch thấy cuộc đấu đông dưng ngưng lại thì lớn tiếng, lão bà, cuộc đấu còn chưa phân định, cớ sao lại cho tôi? Không phải là lão bà muốn? Gã đột nhiên nghĩ tới việc Hoàng lão phu nhân sẽ thế chân hai kẻ trẻ kia đấu tiếp. Xưa nay cao thủ thâm tàng, chân nhân bất lộ tướng, giọng nói của lão phu nhân khi nay cũng ẩn chứa ít nhiều nội lực, không giống một người thường, vì vậy thái độ của y có phần thận trọng. Phúc cùng Thu Lệ hướng cái nhìn về nơi cổng trang, chờ đợi. Từ trên bậc đá, Hoàng lão phu nhân bình giọng nói, cuộc đấu này không cần phải tiếp tục nữa. Thiên Dương hay Trạm Trần kiếm, đúng là bảo vật của Hoàng gia Trang, nhưng cũng là kiếm cũ của người Hán. Nay con cháu người Hán đến đòi, cũng nên trả lại. Lời nói như tiếng trống lớn, đánh động tất cả. Phùng Chí giật mình kinh hãi, thốt lên trước tiên, lão phu nhân, sao lại vậy chứ? Hoàng lão phu nhân im lặng, không đáp. Vị quản gia lại nói, Trạm Trần kiếm là vật truyền thừa của họ Hoàng, sao có thể trao vào tay lũ người đó được? Âm giọng hơi lớn, ngữ điệu có phần gay gắt như chất vấn. Phùng Chí sao không gay gắt cho được? Chính ý đã được Trang chủ Hoàng Huy Nhân lúc còn sống giao phó, phải hỗ trợ Thu Lệ đúc lại kiếm gãy. Y Liễu cũng đã tự thề với lòng mình sẽ hoàn thành di nguyện của cố Trang chủ. Nay lão phu nhân quyết định trả kiếm cho lũ người Tống, chẳng khác nào đẩy ý vào con đường thất trung thất tín. Phía dưới, Thu Lệ dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng thể hiện sự bất phục. Mộ Bạch vốn còn đang đề phòng việc Hoàng lão phu nhân sẽ tham chiến, nay bỗng dưng thấy đối phương chấp nhận giao kiếm thì mừng rỡ. Gã cẩn trọng hỏi lại, "Lão bà, lão vừa nói cái gì? Có phải là lão muốn trả kiếm cho bọn ta?" Hoàng lão phu nhân, đúng, kiếm đem trả lại các người. Mộ Bạch lúc này mới thôi không nghi ngờ, lập tức cao giọng, ha ha. Hoàng lão phu nhân thật là thức thời, biết phân biệt phải trái nặng nhẹ. Mộ Bạch ta xin được tỏ lòng tôn kính. Giao chỉ tuy là đất man di, nhưng xem ra vẫn có những người chịu hiểu đạo lý, có thể giáo hóa được, không đến nỗi như đám địch lùng. Sự ngạo mạn của gã khiến tất cả đều căm phẫn. Phùng Chí từ đầu nhịn đục, cũng một phần biết mình võ công thấp kém, mà nay nghe lời mắng chửi cũng thấy bất hận sục sôi. Y liền định lao lên quyết ăn thua đủ thì chợt nghe Hoàng lão phu nhân gọi tên, "Chú Chí Dạ, hãy lấy Trảm Trần kiếm xuống cho ta." "Dạ, bẩm thưa lão phu nhân." Phùng Chí bất tuân, toan cự lại thì Hoàng lão phu nhân đã trừng mắt đánh sang. Sau thoáng nghiêm nghị, lão phu nhân liền dịu ánh nhìn, nói, "Chú Chí, hoàng gia trang quan trọng, Trảm Trần kiếm không quan trọng." Lời nói nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ để hai người nghe. Phùng Chí đã lâu rồi không bị Hoàng lão phu nhân huấn thị, nay đột nhiên gặp phải ánh mắt nghiêm nghị thì bất giác sững người. Lời nói của lão phu nhân khiến ý hiểu ra. Đúng là y đã quá chú tâm tới việc giữ kiếm mà quên đi mất sự an nguy của mấy chục con người trong Hoàng gia Trang. Nếu giả như tất cả người của Hoàng gia Trang cùng lao lên, vị đã giữ được. So với sự tồn vong của cả Hoàng gia Trang, việc mất một thanh kiếm nào có nghĩa lý gì? Sau khoảng lặng, vị quản gia liền đáp một tiếng dạ rồi vọt lên tấm bảng đề từ trên cổng, nhổ kiếm mang xuống. Hoàng lão phu nhân cầm kiếm, thoáng dưng dưng xúc động rồi trông xuống đám người tống, nói, "Thiên Dương kiếm ở đây, trả lại các người." "Chỉ tiếc là..." "Mộ Bạch, có điều gì?" "Hoàng lão phu nhân, năm xưa con trai vì tỷ võ thua mà người mất, kiếm gãy. Thiên Dương kiếm đến nay chỉ còn lại một nửa." Mộ Bạch đề phòng đối phương có gian trá, nói, "Không sao cả, miễn đúng là Thiên Dương kiếm." Hoàng lão phu nhân đưa kiếm cho Phùng Chí. Vị quản gia nhận kiếm trên tay, lần từng bước chân xuống bậc đá. Y liếc nhát trông nét mặt không cam chịu của Thu Lệ, rồi đánh mắt nhìn Phúc, ngầm ám hiệu. Ngay khoảnh khắc Phùng Chí trao kiếm cho Mộ Bạch, Thu Lệ liền vung kiếm, toàn sông đến đoạt lại. Từ trên bậc đá nơi cổng, Hoàng lão phu nhân như quát lên, "Thu Lệ, dừng lại." Phúc đã được Phùng Chí ám hiệu từ trước, chợt thấy Thu Lệ có động thì lập tức phi thân đến. Tay trái chàng giữ lấy tay cầm kiếm, tay phải giữ lấy bờ bay, ngăn không cho nàng lao lên. Hoàng lão phu nhân lại bất tiếng, "Thu Lệ, cháu gái của bà, cháu phải lời ngay bà, hãy để người ta lấy kiếm." Giọng nói trở qua nhẹ nhàng và chịu mến. Thu Lệ mất một hồi mới chịu hạ kiếm xuống. Mộ Bạch cầm cây kiếm gãy trên tay, thấy sống kiếm có hai chữ Thiên Dương, nét khắc rất cũ thì tin là thật, mỉm cười rất hài lòng. Phùng Chí nín thở theo dõi biểu cảm của gã mà hồi hộp lo sợ, vầng trán vã mồ hôi. Ý gì thầm cầu mong mọi chuyện đến đây là dừng lại. Đám người tống sau khi có được thứ cần có liền rời đi. Trước khi đi, Mộ Bạch không quên nhắn nhủ, nhắc các người một việc, kiếm mất rồi, chớ dại dột nghĩ đến chuyện cướp lại. Đừng để vong mạng vô ích giống như đám người Dương gia. Lời hăm họa ẩn tàng sát khí, khiến tất cả đều lạnh người. Hoàng gia Trang đột nhiên bị kẻ lạ đến lấy mất kiếm quý khiến không khí vô cùng trầm lắng. Sự giàu dĩ xen lẫn hoang mang lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Không ai còn thiết tha chuyện ăn uống, mâm cơm dọn ra rồi cũng vì thế mà bỏ dở. Cả buổi chiều, Hoàng lão thu nhân nuốt mình trong từ đường, dập đầu quỳ bái, tự thỉnh tội với tổ tông. Thu Lệ vốn ngày thường đã lãnh đạm, nay càng trở lên cô tịch. Không lâu sau khi đám người tống rời đi, nàng cũng giấu mình vào một góc vắng nào đó, chẳng để ai nhìn thấy. Cả sơn trang lúc này chỉ còn lại Phúc và Phùng Chí là tâm trạng khá hơn cả. Dù cho đã mất kiếm, hai người đều cảm nhận nguy nan đã qua, hoàng gia Trang đã được bình an. Buổi tối, tại hồ nước sau núi, Phúc lại tìm đến bên Thu Lệ. Hai người ngồi bên nhau trên phiến đá. Nàng nhẹ tựa đầu lên vai chàng, ánh trăng sáng soi tỏ hai khuôn mặt. Trong cái gió se lạnh, phảng phất hơi sương. "Ngày mai anh sẽ đi ư?" Thu Lệ hỏi, giọng nói ẩn chứa nỗi buồn sầu. Phúc gật đầu, khẽ đáp, "Ngày mai ta sẽ lên đường, rời khỏi nơi này." "Thu Lệ, vì sao lại đi vậy?" "Phúc, mọi việc của ta ở đây đã xong. Tiểu thư đã về đến nhà, đám người tống cũng đi rồi." Thu Lệ ngồi thẳng lưng, nhìn ra hồ nước sáng bạc, trầm tư, "Sao không ở lại đây?" Phúc hít một hơi thật sâu rồi đáp, "Ta không phải người của Hoàng gia Trang, không thể cứ mãi ở đây được. Hơn nữa, ta còn có việc cần phải làm." Trang trả lời mà không dám nhìn sang nàng. "Là đi tìm quê sao?" "Đúng vậy, ta phải tìm cho được quê hương của mình. Ta phải đón cha mẹ về trở về. Anh sẽ quay lại đây chứ?" Câu hỏi khiến Phúc cảm thấy mông lung, tự vấn lòng mình. Thu Lệ hỏi ta có quay trở lại đây. Liệu ta có còn muốn quay trở lại đây không? Có, đương nhiên là có chứ. Ta muốn được ở bên Thu Lệ, muốn được thấy Thu Lệ. Nhưng quay lại để làm gì? Ta đâu phải người của nơi này. Quay lại rồi để lại phải rời đi tiếp sao? Nếu vậy chẳng thà. Những thơ lòng nổn ngang chưa có câu trả lời, chàng ngập ngừng, ta cũng không biết nữa. Việc của ta giống như mò kim đáy bể. Ta không nhớ được tên gọi, không thể miêu tả cho người khác hay, chỉ biết chu du khắp đất trời rộng lớn, dựa vào chút ký ức mơ hồ mà tìm kiếm. Việc này có thể mất 5 năm, 10 năm anh vẫn sẽ quay lại đây chứ? Giọng nói băng lãnh nhưng lại như truy vấn, khiến Phúc cảm thấy yếu mềm. Nếu tiểu thư muốn ta sẽ quay trở lại. Nhất định rồi, chỉ sợ anh sợ điều gì ta chỉ sợ. Thu Lệ, nàng là tiểu thư của nhà họ Hoàng, được nhiều công tử, thiếu gia của các môn phái theo đuổi. Rồi cũng phải. Ta chỉ sợ ngày mình trở lại, Thu Lệ đã. Thu Lệ bất chợt quay sang, nhìn thẳng vào Phúc và nói, ta sẽ đợi anh. Ánh mắt nàng càng khiến chàng bối rối, nhưng ta chỉ là một kẻ không thân thế, đâu thể để cho Thu Lệ chờ đợi được. Mặc kệ, ta vẫn sẽ đợi anh. Lần đầu Phúc thấy Thu Lệ biểu lộ chủ kiến đến vậy. Chàng đánh mắt nhìn nàng, rồi vội trông ra hồ nước. Kiếm đã mất, không thể đúc lại, ta cũng không thể lấy chồng. Dù có thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ đợi anh. Phúc lại ngoảnh sang nhìn Thu Lệ. Sâu thẳm trong mắt nàng, chàng thấy được sự quả quyết níu giữ, còn hơn cả khi phải chứng kiến bảo kiếm rơi vào tay đám người Tống. Hai người đối diện, hai khuôn mặt gần kề, từng hơi thở nồng ấm đan vào nhau. Làn môi thắm đỏ của Thu Lệ khiến Phúc cảm thấy dạo dựng bồi hồi. Chàng từ từ ghé xuống, ngập ngừng do dự rồi khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hai con tim đập dồn, bụng về non nớt. Chàng lắng nghe hơi thở của nàng, vòng tay qua ôm lấy thắt lưng mà kéo sát lại. Nàng dịu dàng, ôn nhu trong vòng tay chàng, bàn tay thanh mảnh nhẹ áp lên ngực. Có đau lắm không? Phúc lắc đầu, không đau. Rồi lại siết nàng trong vòng tay, hôn lên bờ môi thắm đỏ. Cả hai chìm trong những nước nở, vỡ nỡ. Xung quanh, những đốm đom đóm nhẹ tỏa lung linh. Ngày hôm sau tại núi Tản Viên, Mộ Bạch cao ngạo cất tiếng, "Tản Viên các người, hãy mau giao ra can trường kiếm." Chương 51, căn nhà bên hồ nước chương 51, căn nhà bên hồ nước Phong Châu. Cách Dương ra đường hơn 2 dặm về nam có thôn Tĩnh Xá, cuối thôn có hồ nước rộng, tách biệt với xung quanh. Đang độ cuối thu, nước hồ trong soi bóng mây trời, cảnh sen tàn sơ xác, cảnh vật tiêu điều, quạnh bóng như nhôn sầu. Một ngôi nhà lá dựng lên bên hồ, tuy ở giữa trốn vắng vẻ nhưng tiện nghi có thể dùng để ở được. Ngôi nhà vốn là của Dương Vinh, thủ lĩnh của Phong Châu vận. Mỗi năm vào độ hoa sen nở, y lại đưa vợ con ra đây ở để vui thú cái sự bình dị. Ngồi trên thảm cỏ, hướng mắt ra mặt hồ tĩnh lặng, tố như chìm trong những sầu đau khổ ải. Nàng được Lương Nhất Công đưa về quán trọ trên trấn săn sóc, sau 2 ngày thì tỉnh lại. Vì muốn có một nơi yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào cùng những ánh mắt dòng nó, nàng đã nhờ chàng đưa đến nơi này. Hoàng hôn, ánh chiều vàng nhợt nhạt phả xuống mặt hồ, từng cơn gió heo may hưu hắt luồn qua mái tóc. Tố Như gục đầu, co mình, hai tay ôm chặt gối, bờ vai khẽ run lên. Nàng lại khóc, dù đã gắng kìm nén mà sự nức nở vẫn thốt ra thành tiếng. Gần 10 ngày kể từ khi nhận được thông tin, cũng hơn 3 ngày kể từ khi tỉnh lại, tâm trí nàng vẫn chưa thể thôi nhớ về bố mẹ và những người thân. Tất cả đống chốc bỏ nàng mà đi, trong cái đau đớn thảm khốc như xé nát trái tim nàng. Lương Nhất Công đến bên, nhẹ nhàng cởi tấm áo ngoài khoác lên người nàng. Trang vòng tay, kéo nàng ngả vào lòng, vỗ về an ủi. Kể từ khi tìm thấy Tố Như, thiếu chủ của Thanh Sơn môn đã luôn cận kề túc trực, ân cần săn sóc dù là ngày hay đêm, nửa bước cũng không rời. Đôi mắt trở nên thâm quầng vì thiếu ngủ. Tố Như là người con gái mà Lương Nhất Công đã phải lòng ngay từ lần đầu hai người gặp gỡ. Cũng bởi nàng đang vướng bận quy y cửa Phật, chưa qua tuổi 18 để hoàn duyên trần tục nên tình ý chàng chẳng thể thổ lộ, đành cất giữ trong lòng. Phải chứng kiến người con gái mình thương chịu đau khổ, trái tim Lương Nhất Công như thắt lại. Bên ngọn đèn hữu hắt, Lương Nhất Công cẩn trọng bưng tới tô cháo nóng, dịu dàng, "Ta nấu ít cháo, tiểu thư cô ăn chút cho lại người." Tố Như là đệ tử Phật môn, vì vậy bát cháo chỉ có gạo và đỗ xanh. Để có được bát cháo như vậy, Lương Nhất Công đã phải lận đận đi kiếm củi, thì hủy nóng lửa, chất bếp từ nửa chiều. Trang là thiếu chủ của Thanh Sơn môn, chuyện bếp núc trước nay không phải đọc tới, thành ra lênh hoay, lại thêm mấy đêm không ngủ, khói bếp xông lên khiến hai mắt cay xè. Tố Như nhìn bát cháo hứng hở, ủ rũ đáp, "Cảm ơn công tử." Tố Như không thấy đói. 3 ngày qua, kể từ lúc tỉnh lại, nàng không chịu ăn uống gì, tấm thân gầy héo đến tiểu tụy. Lương Nhất Công nhìn nàng mà lòng thêm xót xa, đã mấy bữa nay tiểu thư không ăn uống rồi, cũng nên cố chút gì đi chứ. Thấy nàng vẫn nhất mực cự tuyệt, chàng gắng lựa lời, "Tiểu thư cứ định đẩy đọa bản thân mình mãi như vậy sao? Ta biết tiểu thư hiện giờ đang rất đau khổ và tuyệt vọng, nhưng mọi sự thì cũng đã xảy ra. Nếu Dương thủ lĩnh, Dương phu nhân cùng những người thân yêu của tiểu thư có ở trên trời trông xuống, thấy tiểu thư trong hoàn cảnh bây giờ, át hẳn họ sẽ buồn lắm đấy." Vừa nói, chàng vừa quệt tay lau đi vết nhọ trên mặt người mất cũng đã mất rồi, tiểu thư phải sống sao để họ có thể an lòng. Những lời nói khiến Tốt Như nhớ về cha mẹ và người thân. Nàng lại sụt sùi, giọt lệ tôn trào. Lương Nhất Công chỉ muốn lựa lời khuyên nhủ, vô tình lại khơi lên nỗi đau trong lòng thì cảm thấy như có lỗi, đành im lặng không nói thêm nữa. Sau những xúc động, Tố Như ngước lên. Nàng nhìn thiếu chủ của Thanh Sơn môn khuôn mặt lấm lem, tóc hai tơ rối, còn đôi mắt đỏ hoe vì khói bếp. Dù đang trong tâm trạng đau khổ, Tố Như cũng cảm thấy có chút áy náy. Nàng nhận lấy bát cháo, ôm vào lòng. Lương Nhất Công liền ghé xuống, "Để ta giúp tiểu thư." Chàng xúc lấy thìa cháo, vừa bón vừa nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy thương cảm. Tố Như ngập ngừng miễn cưỡng. Được mấy thìa, nàng lại toan nỗi xúc động mà bật khóc. Lương Nhất Công chưa hiểu nguyên do, luôn cũng hỏi, "Sao vậy? Có phải do cháo nóng?" Tố Như lắc đầu, "Không phải." Rồi lại nghẹn ngào. Phải đến khi cơn xúc động qua đi, nàng mới bình tĩnh hơn để nói, "Tố Như lên 10 tuổi đã theo sư phụ quy y cửa chùa, ngày ngày chỉ tụng kinh niệm Phật, tu tâm tích đức những mong sao cho cha mẹ, người thân được bình an. Vậy mà ông trời không soi xét, Đức Phật chẳng rủ lòng từ bi, bắt mọi người phải chịu cảnh đau đớn." Càng nói, giọng nàng càng nức nở, có phải do Tố Như thiện tâm chưa đủ, công đức chưa dày mà ông trời và Đức Phật bắt phạt? Cớ sao bao nghiệp báo không chút hết lên đầu Tố Như chứ? Nói đến đây, nàng lại cất tiếng khóc ai oán. Lương Nhất Công vội ôm Tố Như vào lòng, siết chặt trong vòng tay, "Không, không phải tại nàng. Tất cả đều là do ông trời bất công, tạo hóa trêu ngươi. Nàng không có lỗi gì cả." Đôi mắt chàng cũng giấm lệ. Lương Nhất Công xót xa cho nỗi bi phẫn của Tố Như, lại bất giác nhớ đến người mẹ của mình. Cả hai đều mỏng manh yếu đuối, nương tựa nơi cửa chùa để cầu sự bình an, che chở cho gia đình. Nếu một ngày mà chuyện không may xảy ra, chẳng phải mẹ của chàng cũng sẽ rơi vào cảnh khổ đau cùng cực. Chẳng phải khi chàng bị chúng sinh tử dược, mẹ đã lo sợ mà khóc cạn cả nước mắt. Lương Nhất Công suy ngâm, mấy gã đàn ông như cha hay ta chỉ biết trông về phía trước, chỉ muốn cái sự anh hùng trong thiên hạ mà chẳng để ý đến người thân ở sau. Nếu như phải bỏ mạng, người chịu đau khổ nhiều nhất là ai nếu không phải những người phụ nữ? Nghiệp do ta gây nên, nhưng quả báo lại để những người thân gánh chịu, vậy thì còn gì là anh hùng? Sự anh hùng có ý nghĩa gì? Điều giản đơn như vậy, tại sao đến giờ ta mới nhận ra? Mà nhận ra rồi thì phải làm sao? Ta đâu thể quay đầu hay dừng lại. Sau lưng ta, ngoài người thân còn là các anh em cùng vào sinh ra tử, sau lưng họ cũng là vợ con, là gia đình. Rốt cục phải như thế nào mới vẹn toàn? Trong vòng tay của chàng, Tố Như cất tiếng, Lương công tử, ngày mai người có thể đưa Tố Như đến một nơi được không? Lương Nhất Công dù chưa biết là đâu, vẫn gật đầu đồng ý, được, ta sẽ đưa tiểu thư tới đó. Ngày mới, bình minh ló dạng, soi chiếu những tia nắng dịu dàng xuyên qua lớp mái lá. Lương Nhất Công rụi mắt, tỉnh dậy trên chiếc chống tre. Đã mấy đêm rồi, chàng mới được chọn giấc ngủ. Lương Nhất Công thấy mình được đắp một tấm áo choàng bắt ngang ngực, ngó qua bên kia giường thì không thấy Tố Như đâu. Vừa bước ra ngoài, chàng đã ngửi thấy hương thơm của cháo đỗ. Dưới bếp, ánh lửa cháy bập bùng. Rõ là Tố Như đã dậy trước đó. Nàng đang ngồi trên thảm cỏ ven hồ, tựa mình vào gốc phi lao và trông ra mặt nước xa xăm. Từng cơn gió ban sớm mang theo cái lạnh se sẽ. Tiểu thư đêm qua không ngủ được à? Lương Nhất Công đến bên, nhẹ nhàng hỏi. Tố Như khẽ đáp, không. Chỉ là Tố Như muốn ngắm nhìn mặt hồ lúc bình minh, nó giúp Tố Như cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lương Nhất Công, ngoài này sương sớm lạnh lắm, tiểu thư vẫn còn chưa khỏe, nếu muốn, sao không bảo ta đưa ra? Cả chuyện thổi bếp kia nữa, cứ để ta làm cũng được mà. Tố Như ngoái lại nhìn chàng, trong đôi mắt ngọc chất chứa nỗi sầu. Tố Như là nữ, những chuyện như vậy để công tử phải động tay, thật không phải. Lương công tử, những ngày qua đã phiền người cất công chăm sóc, Tố Như vô cùng cảm kích, sau này không biết phải báo đáp như thế nào. Lương Nhất Công nghe vậy thì vội gạt đi, tiểu thư Tố Như, Nhất Công ta là thực lòng quan tâm lo lắng, muốn được chăm sóc cho tiểu thư, nào có phải vì chuyện ân nghĩa báo đáp. Xin tiểu thư đừng nói những lời như vậy. Tố Như lại ngước nhìn mặt hồ, dầu dĩ, cha mẹ, người thân đã mất, Dương gia đường cũng không còn, Tố Như giờ chỉ là một thân gái bơ vơ, không nơi nương tựa, nào có phải tiểu thư cành vàng lá ngọc. Xin Lương công tử cứ gọi phận nữ là Tố Như, đừng dùng hai từ tiểu thư nữa. Trước đề nghị của nàng, Lương Nhất Công cảm thấy thật khó xử, tiểu thư Tố Như, sao có thể như vậy được chứ? Đù bị dù thế nào? Tố Như, ta sẽ gọi như vậy nếu nàng thấy thoải mái. Chương 52, những đứa trẻ chương 52, những đứa trẻ trời thu nhẹ và trong, từng vạt nắng vàng nóng hạ trải ra như lụa. Gió thu dịu nhẹ đưa hương cỏ thơm quyện với mùi sương sớm tươi mát. Lương Nhất Công cùng Tố Như đến vừa nổi phía bên kia hồ nước. Những thân ổi khẳng khiu, nhãn nhủi vươn cao, cành lá che rợp đầu người. Dưới tán la xanh, những trái ổi chín vàng mịn màng, kết thành từng chùm nhỏ xinh xắn. Lương Nhất Công với tay ngắt lấy hai trái, chàng khẽ đưa lên ngửi, cảm nhận hương ổi trước khi chuyển cho Tố Như. Trái ổi chín thơm lừng dịu ngọt, có thể giúp xoa dịu những tâm hồn. Tố Như đón nhận, nâng niu chúng trong tay như đang cầm nắm ký ức. Thừa bé, Dương Vinh cha nàng vẫn thường ngắt trái ổi chín chia cho các con. Ba chị em hân hoan nhận lấy, cùng nhau hò reo, nô đùa quanh những gốc cây. Hai người em trai năng động, lại học võ, thường trèo lên những cành ổi, từ trên cao thả mình bắt bẻo mà trêu đùa chị. Những lúc như vậy, nàng lại khóc, lại xả vào lòng cha để được cha dỗ dành. Cha sẽ vì nàng mà quát mắng hai em, còn mẹ sẽ hiền hậu đứng ra phân giải. Lớn lên một chút, nàng theo sư cô lên chùa học Phật, ít có điều kiện về thăm gia đình. Dẫu vậy, mỗi lần về, nàng lại rủ cả nhà ra vừa nổi chơi. Mẹ và hai em đều tham gia, duy có cha là bận việc nên dần già vắng mặt. Vừa nổi bất vậy, vẫn xanh tươi và xun xuê trái, tất cả như vừa mới hôm qua, chỉ là người đã không còn nữa. Tố Như nhìn trái ổi chín trong tay mà rưng rưng hai hàng lệ. Nàng lại khóc. Tiếng khóc không nức nở, ai đoán mà khẽ khàng, cam chịu, đôi khi không bật ra thành tiếng. Lương Nhất Công hiểu rằng nỗi đau với nàng giờ đã không còn phát tiết mãnh liệt nữa, mà trở thành một thứ âm ỉ, sâu thẳm nơi trái tim, ám ảnh và dày vò. Chàng cũng biết là đưa Tố Như đến những nơi như thế này sẽ làm nàng thêm tưởng nhớ, nhưng cũng còn tốt hơn là giam mình trong căn nhà tranh. Chỉ ít, những trái ổi chín dịu ngọt sẽ giúp nàng cảm thấy như có người thân bên cạnh. Chàng hy vọng rồi thời gian sẽ dần xoa dịu nỗi đau nơi trái tim nàng. Cuối buổi nổi, nơi gò đất xanh cỏ, một đám trẻ chăn trâu đang túm tụm nô đùa, cùng nhau chơi trò bịt mắt bắt dê. Đám trẻ kết thành vòng tròn, ở giữa, một đứa lấy dây chuối khô để bịt mắt, đứa còn lại sẽ giả làm dê, nhảy qua nhảy lại để tránh sự giật bắt. Lương Nhất Công cùng Tố Như bước tới. Chàng cất tiếng, "Này mấy đứa, cho ta chơi với." Đám trẻ nhìn chàng ngơ ngác. Sự xuất hiện của người lạ khiến chúng dừng cuộc chơi. Thằng nhóc bịt mặt kéo giật dây chuối khô xuống và nói, "Anh lớn rồi, sao còn muốn chơi trò trẻ con?" Tướng nó gầy và cao, trông có vẻ khắc khổ, bù lại là đôi mắt sáng và khuôn mặt lanh lợi. Lương Nhất Công nhìn nó, mỉm cười và đáp, "Lớn rồi thì đã sao? Mấy đứa có thể cho ta chơi cùng được không?" Thằng nhóc đang phân vân thì cái gái giả làm dê chen vào nói, "Nhưng anh sẽ làm gì? Là bịt mắt hay làm dê?" Lương Nhất Công, "Gì cũng được. Hay để ta bịt mắt, còn mấy đứa sẽ giả làm dê nhé." Thấy đám trẻ vẫn còn lưỡng lự, chàng liền dùng mồi câu, "Thế này nhé, mấy đứa cho ta chơi cùng, lát ta sẽ nướng khoai chiêu đãi mấy đứa được không?" Cả đám thấy sắp được ăn khoai nướng thì tủm tỉm cười thích thú, rồi hoan hỉ chào đón chàng tham gia. Lương Nhất Công nói với Tố Như, "Tố Như vào chơi cùng luôn nhé." Tố Như lòng mang tâm trạng, lắc đầu từ chối. Lương Nhất Công liền để nàng ngồi lại trên bãi cỏ, nhảy vào chơi cùng đám trẻ. Chàng thả mình, gạt bỏ hết mọi suy tư vướng bận trong đầu. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng cười rộn rã vang cả góc trời. Lương Nhất Công muốn dùng tiếng cười và sự vui tươi của đám trẻ để làm vơi bớt nỗi sầu đau nơi Tố Như. Trò chơi kết thúc, chàng liền dùng khinh công băng qua hồ nước, quay về gian nhà tranh trước khi trở lại với một bọc khoai lang trên tay. Đám trẻ nhanh chóng kiếm tuổi, đốt lửa nướng khoai. Khoai lang được nướng chín, dậy mùi thơm phức. Lương Nhất Công lần gạt trong đống than hồng, chia cho mỗi đứa một củ. Khoai hay còn nóng bỏng tay. đám trẻ vừa bóc vỏ vừa suýt xoa thổi, những miếng cắn vội khiến chúng há to cái miệng, hà hơi như sắp tụt cả lưỡi. Lương Nhất Công nhìn đám trẻ ăn một cách ngon lành, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt toát lên vẻ hạnh phúc thì nói, ngày mai ta sẽ lại nướng khoai chiêu đãi tiếp mấy đứa, với một điều kiện. Thằng nhóc cao gầy liền hỏi, là điều kiện gì? Lương Nhất Công, điều kiện là mấy đứa ngày nào cũng phải đến đây chơi, được không? Thằng nhóc vừa cắn một miếng khoai đấy, phồng mồm nói, tưởng điều kiện gì chứ ngày nào tụi em chẳng chăn trâu ở đây. Việc này đan rổ. Cả đám lập tức nhao nhao, đúng, đan rổ, đan rổ. Bọn trẻ sử dụng lối nói chạy để pha trò. Lương Nhất Công chưa hiểu, liền hỏi, là sao cái gái nhanh nhẩu giải thích, đan rổ là đơn giản là đan rổ. Lương Nhất Công nghe vậy thì bật cười thích thú, lại nói thêm, còn một điều kiện nữa, đó là việc này mấy đứa không được kể với bất kỳ ai. Nếu như có người lạ tìm đến đây, sẽ không có thêm khoai nướng cho mấy đứa nữa, hiểu chứ? Chàng muốn dụ bọn trẻ thường xuyên tới chơi để tốt như bất cô quạng, nhưng lại để phòng đám trẻ để lộ, kẻ thù của Dương gia có thể tìm đến. Đám trẻ nghe thấy điều kiện dễ như vậy lại nhao nhao lên, việc này cũng đan rổ, đan rổ. Sự hồn nhiên, vô tư của đám trẻ khiến Lương Nhất Công cảm thấy thật bình yên. Một ngày thong thả trôi đi, màn đêm buông xuống. Tố Như đã chìm vào giấc ngủ. Lương Nhất Công tranh thủ dạo quanh hồ nước, chăn trở với những suy tư. Rốt cuộc, hung thủ sát hại người của Dương gia Đường là ai? Liệu có phải là đám người Tống? Bọn chúng nguy hiểm như thế nào? Những câu hỏi sau mấy ngày tạm lắng nay lại trỗi dậy trong tâm trí, thôi thúc Lương Nhất Công phải điều tra cho sáng tỏ. Chàng cảm thấy cần phải quay trở lại Dương gia Đường để lần tìm thêm manh mối. Dù sao Tố Như giờ cũng đã ổn định về mặt tinh thần, đã ít mê sảng và giật mình hoảng hốt trong đêm. Chàng có thể tranh thủ đi được. Từ nơi đây đến Dương gia Đường cũng chỉ hơn dặm, với tài khinh công của chàng, nội trong canh giờ có thể cả đi và về. Điều Lương Nhất Công lo sợ duy nhất lúc này là trong lúc rời đi, Tố Như sẽ tỉnh giấc và để rồi không thấy người đâu. Dẫu vậy, chàng vẫn quyết định sẽ đến Dương gia Đường trong đêm nay, bởi thời gian ở đất Phong Châu là không nhiều. Cha của chàng đã cho thời hạn 10 ngày. Sau 10 ngày, chàng phải có mặt ở Thanh Sơn Môn. Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, nếu không tranh thủ sẽ không kịp mất. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, Lương Nhất Công sử dụng khinh công lướt đi, âm thầm như cánh chim đêm. Chưa hết tuần trà, chàng đã có mặt ở Dương gia Đường. Nơi này vẫn vậy, nổ ngang đổ nát. Đã hơn 10 ngày kể từ khi vụ thảm sát xảy ra, mùi máu tanh nồng vẫn ám đặc trong không khí, cái hôi ham bám chặt lấy quần áo. Lương Nhất Công cảm thấy cần phải có một ngọn lửa để đốt cháy hết thảy thứ tử khí này, cũng có thể là đốt cháy đi sự sợ hãi ám ảnh trong tâm trí những người còn sống. Chàng sờ lên những dấu tích trên cột, trên cửa gỗ, nhắm mắt lại, để những đầu ngón tay cảm nhận. Sắc quá, có thể cắt đứt cả thịt xương. Rốt cục là thứ binh khí gì? Chàng chăm chăm nhìn vào thứ dấu tích trước mặt. Những đường cắt quái dị, dài ngắn chẳng giống nhau. Nó thật mỏng manh, tựa hồ như được gây ra bởi những sợi chỉ vậy. Mà có thể nào là sợi chỉ được chứ? Binh khí trong thiên hạ vốn đa dạng, Lương Nhất Công lần điểm trong đầu. Chàng theo cha lăn lộn trên giang hồ gần 10 năm, gặp qua không ít kỳ binh dị bảo. Nhưng dù đã điểm hết những thứ đã từng gặp, chàng cũng không thấy thứ binh khí nào có thể để lại dấu tích như vậy. Nếu đã không phải thứ binh khí thường gặp trên đất Việt, thì hung thủ càng được khẳng định là đám người Tống. Lương Nhất Công nghĩ, Hắc Long Trả Nguyệt Đao nghe nói là lợi phẩm thực của tướng nhà Hán. Nếu việc ở Dương gia Đường chỉ là vì việc đòi đao hay tranh đồ ắt lợi ích bang phái thì còn đỡ, sợ rằng còn có liên quan đến những chuyện tổ lớn hơn. Chương 53, đêm ở Dương gia Đường chương 53, đêm ở Dương gia Đường chẳng cảm thấy có điều gì đó nghi ngại. Đúng lúc này, từ phía sau có tiếng loạt soạn, rồi tiếng bước chân người. Có kẻ đang đến. Lương Nhất Công vội nuốt mình sau tủ trà bên gian trái, kế bên chiếc tượng lọ bằng gỗ cao vượt đầu người. Hai bóng đen lần lượt bước vào võ đường, ý ới, nhanh lên chứ, sao lề mề vậy? Bước cái chân nó rộng ra. Từ từ thôi, làm gì mà phải vội, chẳng phải bọn ta có cả đêm nay để quan mà. Biết là vậy, nhưng phải nhanh nhanh một chút. Của bày ra trước mặt rồi, còn không tranh thủ mà nhặt lấy. Phen này đóng rồi. Mai lên trấn, làm một mẹ chó nhé. Lại rượu, suốt ngày mày chỉ nghĩ đến rượu. Đi đêm chuyến này, mày còn sợ không có tiền uống rượu hay sao? Cứ nhặt cho đầy bao đi, rồi tao sẽ mua cho mày một chum rượu lớn, kiếm cho mày một con vợ hết ý được chưa? Nghe bọn chúng nói chuyện, lại thấy loáng thoáng cầm tay những chiếc bao vải, Lương Nhất Công đoán ngay, hóa ra là hai tên trộm. Bọn chúng muốn thừa lúc Dương gia Đường gặp nạn, lần mò vào để trộm cắp của lạ. Hai tên kia lại tiếp tục nói với nhau, mà này, mày có thấy sợ không? Sợ gì cơ? Thì đấy, là lấy đồ của người chết ý. Sợ cái gì? Chẳng phải lần trước tao với mày còn đào cả một cái mả mới chôn lên để kiếm chắc đó sao? Có khác gì nhau? Biết là vậy, nhưng mà, dù sao tao vẫn thấy hơi giận. Tại chết nhiều quá mà. Liệu có khi nào họ sẽ trở về đây để bóp cổ tao với mày không? Người ta vẫn bảo người chết oan uổng là không có siêu thoát, hồn ma bóng quế dễ vất vưởng lắm. Cái thằng ngu lợn này, mày có thôi lại nhảy đi không? Người chết là việc của người chết, không vậy thì tao với mày có cơ hội để vào đây như này à? Mày có muốn uống rượu, có muốn lấy vợ không? Tất nhiên là có. Vậy thì nhanh cái tay lên. Hai tên liền tỏa ra, lần mò nhặt nhạnh những thứ mà bọn chúng cho là quý giá. Nhớ là lấy thứ gì đáng tiền thôi, đừng vơ vét linh tinh cho mệt xác. Nhà này lắm của, cứ lựa cho kỹ bảo. Lương Nhất Công đứng sau thủ trẻ, thầm mắng chửi, hai tên cặn bã thối tha này, trộm cắp nhà vô chủ đã đành, còn dám đào mộ lấy đồ của người chết nữa. Là giống xuất sinh chứ chẳng phải con người. Thứ này ta có phải giết chết cũng là việc nên làm, trừ hại cho dân trong vùng. Chàng nghĩ là vậy nhưng chưa vội ra tay. Một tên lần mò đến tủ trẻ, đứng ngay trước mặt chàng. Hắn nhấc mấy lọ gốm trên tủ, dâng lên soi xét rồi lắc lắc ké thai nghe. Lương Nhất Công đứng nép sang bên lọ lục bình, lại nghĩ, ta giết chúng cũng chẳng bận đến kiếm, chỉ có điều lại để nơi đây có thêm người chết. Người chết ở đây đã quá nhiều rồi, giờ lại thêm nữa chắc dân trong vùng hoang mang lắm. Hơn thế giết được hai tên này sẽ lại có những cái tên khác sẽ lại vì tham lam mà lần mò đến. Tên trước mặt khi nãy đã sợ sệt như vậy, chi bằng ta dọa thêm cho bọn chúng sợ hơn, tưởng nơi này có ma thật để không dám bén mảng đến. Rồi bọn chúng sẽ truyền tai nhau, những kẻ khác cũng không dám nghĩ đến chuyện trộm cắp. Có lẽ nên như vậy thì hơn là giết bỏ bọn chúng. Chàng nghĩ tới đây lại nhớ tới Tố Như mà nghe được Dương ra đường có ma, chắc sẽ đau khổ nhiều lắm. Ta sẽ phải kể cho nàng biết rõ sự tình. Nơi này là nhà của nàng, rồi sẽ đến lúc nàng phải trở lại. Nếu để những tin đồn ma quỷ dày vọt thì thật là tội tên trộm đứng trước tủ trẻ vừa quay mặt đi, chàng đã thò tay đẩy một cái. Hắn ngã dúi đầu về trước, ngơ ngác, này, mày vừa du tao đấy à, cái gì cơ? Rõ là mày vừa du tao mà. Trong đây chỉ có tao với mày, không phải mày thì còn. Lời nói đến giữa chừng thì không thốt ra được nữa. Tên còn lại đang lúi húi ở gian bên phải cách đó hơn 3 trượng, đống chốc nghe đồng bọn nói như vậy, lại thấy ngã chồng trơ trên sàn thì lòng sinh dự cảm. Hắn đánh mắt nhìn khắp tòa võ đường rộng lớn và nhờ nhờ ánh trăng, vừa nhón chân bước tới được mấy bước thì vấp ngã, lao cắm đầu về trước, kêu á một tiếng gió to. Là Lương Nhất Công đã phóng viên ngói vơ chúng vào cổ chân, khiến tên trộm mất trụ, ngã lăn ra. Trong đêm tối, viên ngói lao vút như ám khí, đến khi chúng đích thì tiếng kêu la lấn át cả tiếng ngói văng ra sàn. Cả hai tên trộm đều không phát giác được. Bọn chúng chỉ thấy bản thân và đồng bọn như bị thế lực vô hình du đẩy, trong lòng giấy lên huyễn hoặc, đừng bảo lại giống tao đấy nhé. Không biết, như vừa bị ngáng chân ý là sao cơ? Liệu có khi nào liên tiên? Thật đấy, cái này không coi thường được đâu tổ cha mày, tiền đang ở ngay trước mặt, không nhanh mà nhặt lấy còn ngồi đấy mà nghĩ ma nghĩ quỷ. Tên cứng mồm vừa lổm ngổm bỏ dậy thì đột nhiên cánh cửa chính sau lưng đóng đến rầm. Là Lương Nhất Công đã lén dùng trường lực phát kình để đóng lại. Cả hai lập tức kinh sợ thất sắc, trong đêm tối trợn mắt nhìn nhau. Bọn chúng run rẩy tụ lại, bắt đầu vái lệ tứ phương, con lệ bốn phương trời, con lệ mười phương Phật, lệ Đức Quan Âm, lệ Thánh Đồ Tể là ông Vinh, là ông Vinh bể. Con xin ông tha cho con, đừng bóp cổ con. Con chỉ là đến xin ông mấy đồng mua rượu thôi. Tất cả là do thằng này nó rủ dê, không phải tại con mày nói cái gì vậy, thằng chó. Con lệ trời Phật, con lệ ông Vinh, tất cả chỉ tại thằng này nó muốn lấy vợ không, tất cả là tại nó. Lương Nhất Công xem độ hai tên trộm đã vô cùng khiếp đảm, liền cười lên và nói, ha ha ha. Hai tên xuất sinh, tội của các ngươi thật đáng bị đẩy xuống địa ngục. Chàng đứng trong bóng tối, dùng công phu truyền âm, tiếng nói phát ra từ bụng, lại hàm chứa nội lực lên vang vang như từ âm ti địa phủ vào về. Hai tên trộm nghe thấy thì toàn thân bủn rủn, cẳng chân mềm nhũn, liền quỳ sụp xuống, túi dập đầu mà khóc lóc vái lạy. Lương Nhất Công lại nói tiếp, của cải của Dương gia, kẻ nào đến lấy đều phải tội, chết không toàn thây. Hai tên trộm sợ hãi vứt bỏ bao vải trên tay, hồn vía tan nát, nức nở van xin, không, chúng con không dám, của cải của Dương gia xin trả lại, chúng con không dám lấy một đồng một cát. Xin hãy tha cho chúng con. Lương Nhất Công thấy chúng đã sợ hãi quá rồi thì cố nhịn cười, quát lên, còn không mau cút đi. Hai tên nghe vậy thì cuốn quýt kéo nhau ra hướng cửa, bỏ chạy thục mạng đến độ ngã nhòi ra sân. Lương Nhất Công không quên răn đe thêm, nếu còn quay lại, giết chết không thả. Đợi hai tên dắt díu nhau trèo qua tường rào, đến khi không còn nghe thấy tiếng của chúng nữa, Lương Nhất Công mới từ trong bóng tổ ỉ bước ra. Chàng lấy mấy thứ đồ đã bị thu lượm trong bao vải, trả lại vị trí cũ trả xong thì cũng cảm thấy đã ở đây đủ lâu, liền rời đi. Buổi đêm ở Dương đường khép lại với chàng mà chẳng lần tìm thêm được manh mối gì, bù lại đã dọa chỗ hai tên kẻ trộm sợ mất mật, tin rằng bọn chúng sẽ không dám đến nữa. Vầng dương đỏ rực ló dạng từ đường chân trời, dáng mây hồng rực rỡ, từng cơn gió nhẹ khẽ lay động cảnh sen tàn, những gợn sóng lăn tăn trải ra trên mặt hồ. Lương Nhất Công cùng Tố Như ngồi trên thảm cỏ ướt mềm sương, ngắm bình minh lên. Cảnh sắc dịu dàng tươi tắn, thế nhưng lòng người lại nặng trĩu nỗi sầu. Tố Như ngồi thu mình, hai tay bó gối, trầm tư, "Lương công tử, người có tin vào nhân quả không?" "Lương Nhất Công, Tố Như, sao nàng lại hỏi như vậy?" "Ta có. Ta tin vào nhân quả, mọi việc đều có căn nguyên của nó, cũng tin rằng những người làm việc thiện sẽ được hưởng thiện quả, những kẻ ác rồi sẽ bị trừng trị." "Tố Như, vậy còn nghiệp báo, công tử có tin là có nghiệp báo không?" "Lương Nhất Công, cái này thì ta cũng tin là có nghiệp báo." "Tố Như, vậy cả nhà của Tố Như bị như vậy là vì đâu, có phải do nghiệp báo?" Chương 54, những câu hỏi khiến Lương Nhất Công sững người. Chàng làm sao có thể trả lời được chứ? Chàng không biết câu trả lời. Tố Như nói, cha của Tố Như là một người tốt. Ông luôn lo nghĩ cho mọi người, cho gia tộc, dốc sức vì Phong Châu vận. Dù lăn lộn trên giang hồ, ông luôn giữ cho mình sự nhân tử, chưa từng lạm dụng việc chém giết. Nếu việc đao gươm là nghiệp, thì sao trong bao nhiêu môn phái, chỉ có Dương gia đường là bị báo ứng? Tố Như đã nhất tâm hướng Phật, chỉ mong có thể chuyển hóa được nghiệp kiếp của gia đình, vậy mà tại sao chứ? Lương công tử, người có thể giúp Tố Như trả lời được không? Lương Nhất Công thật sự bối rối, ta không biết, có thể là. Chàng ngập ngừng, không biết phải diễn đạt như thế nào. Công tử muốn nói là nghiệp báo của Dương gia do nhân quả của đời trước để lại. Cha ông của Dương gia từng là tiết độ sứ, đánh đuổi giặc Hán, công lao to lớn, vậy hà cớ gì con cháu Dương gia lại phải chịu cái nghiệp đau đớn như vậy? Đến lúc này, vì không muốn Tố Như tiếp tục suy diễn, Lương Nhất Công đành nói lên suy nghĩ của mình, tiểu thư không. Tố Như, ta tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo, nhưng cũng có những điều ta không thể tự mình giải thích được. Giống như quốc gia có biến loạn, dân chúng trăm họ tất rơi vào cảnh lầm than, sinh ly tử biệt, quê hương ly tán. Nếu mọi tai họa ập xuống đầu đều là nghiệp báo, vậy thì nghiệp ấy ở đâu ra? Người dân đời nào cũng thế, họ đâu có sân si mộng tưởng, tham lam tranh giành để mà tạo ra nghiệp chứ. Vậy mà quả báo vẫn cứ chút xuống đầu. Tố Như, dù không thể nói ra một cách tỏ tường, ta vẫn tin vào nhân quả, ta vẫn tin rằng người tốt như nàng rồi sẽ được đền đáp xứng đáng, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng. Trang lựa lời an ủi, muốn quàng tay để ôm lấy nàng. Tố Như hôm nay trầm lặng hơn. Nàng không còn sầu thảm ủy mị như trước, vì vậy cũng chẳng còn tựa đầu vào lòng chàng nữa. Đôi mắt nàng ủ rũ nhìn về xa xăm. Đền đáp xứng đáng ư? Với Tố Như bây giờ, còn có điều gì tốt đẹp để hy vọng nữa đây? Cả hai bỗng chốc lại chìm vào im lặng, mỗi người một suy tư. Lương Nhất Công tự hỏi, quốc gia biến loạn, dân chúng lầm than, cái họa ấy, cái nghiệp ấy là từ đâu ra? Trang chẳng thể tự mình trả lời, bởi nghiệp báo của một quốc gia dân tộc, đâu thể lấy cái nhân quả của cá nhân nhỏ bé để soi xét. Vậy còn cái nghiệp đao kiếm, cái nghiệp giang hồ? Lương Nhất Công nhớ lại những lời Tố Như vừa nói, liệu nó có vận đến với chàng, với người thân của chàng? Trang cảm thấy trống trễ, bất giác muốn trở về Thanh Sơn môn, nhưng lại không nỡ rời xa Tố Như trong lúc này. Chút mâu thuẫn gợi lên trong lòng. Mặt trời vọt hẳn lên cao. Đám trẻ chăn trâu vẫn ở phía bên kia vườn, nơi gò đất xanh mướt cỏ. Lương Nhất Công hòa mình cùng chúng nô đùa. Kể từ ngày theo chân cha lăn lộn trên chốn giang hồ, chàng đã mất đi niềm vui thú này. Tâm hồn chàng như cành cây khô héo đã lâu, nay được tới mát. Tố Như lặng ngồi trên mô đất, xem sự vui tươi đang có trước mặt. Đến hôm nay, nàng có thể cảm nhận được sự hân hoan từ nụ cười của những đứa trẻ. Chúng khiến nàng nhớ đến hai người em. Đôi mắt nàng nhỏ lệ, nhưng nàng không còn khóc nữa, chí ít là không thốt ra thành tiếng. Sau cuộc chơi, tất cả lại cùng chia nhau những củ khoai nướng. Bọn trẻ ăn chúng một cách ngon lành, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem, hoen quẹn vì nhỏ. Buổi chiều, Dương Định tìm đến, không còn trong bộ dạng ăn mày, nếp nhác và lôi thôi nữa. Lão để vợ ở lại trò chuyện với Tố Như, còn bản thân thì cùng Lương Nhất Công ra nơi hồ nước. Lương công tử, cảm ơn cậu đã ở bên tiểu thư những ngày vừa qua. Ơn đức này Dương Định tôi nhất định sẽ tìm cách báo đáp. Lương Nhất Công mỉm cười, lão chớ nói vậy. Ta cảm thấy tiểu thư Tố Như rất đáng thương, nên thực lòng muốn giúp đỡ. Dương Định nhìn chàng, ánh mắt chăm chú khác lạ. Lương công tử, tôi thấy tiểu thư nhà tôi và cậu thực là đẹp đôi. Chỉ tiếc là, giá như không có những chuyện vừa qua, giá như mọi việc được thuận theo ý muốn thì tốt biết bao. Lương Nhất Công thấy lão họ Dương bất chợt nhắc tới chuyện nam nữ, dường như đã nhận ra tình ý mà chàng dành cho Tố Như thì có chút ngại ngùng. Việc này chàng chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai, vậy mà lão vẫn tình ý nhận ra. Vì không muốn đề cập tới, Lương Nhất Công liền lảng tránh. Này lão, hay nói ta nghe, sao hôm nay lão lại xuất hiện trong bộ dạng như vậy? Không phải lão còn đang trốn tránh hay sao? Dương Định, sự việc cũng trôi qua được nửa tháng, kẻ thù có lẽ đã không còn rình rập bên đây. Đến lúc tôi phải ổn định lại mọi thứ, cả gia đình nữa, lão cũng đưa cả về. Đúng vậy. Thế còn Tố Như? Chắc lão đã có sắp đặt rồi chứ? Lương Nhất Công hỏi như vậy, bởi khi nãy bất ngờ thấy Dương Định nói lời cảm tạ. Lão họ Dương đang tay, cúi người nói, chuyện này tôi cũng đã có kế hoạch, nhưng xin Lương công tử khoan cho vài bữa nữa. Trước mắt, tôi định mời tiểu thư về ở với gia đình tôi, sau này dần già sẽ tính việc trở lại Dương gia đường. Lương Nhất Công cảm mừng, về ở với gia đình lão thì thật tốt cho Tố Như. Nàng có người quan tâm chăm lo cũng như bầu bạn, sẽ không phải cô độc với nỗi đau ám ảnh. Nhưng ta sợ Tố Như sẽ muốn ở lại nơi này. Dương Định dường như cũng đã tính đến, liền đáp, nếu vậy tôi sẽ cho vợ con chuyển đến đây để ở cùng tiểu thư. Dù bằng cách nào, tôi cũng phải chăm lo cho tiểu thư, không để tiểu thư phải chịu thiệt thòi. Lương Nhất Công nghe những lời như vậy, biết lão là người trọng tình nghĩa, có thể tin tưởng được thì cảm thấy an lòng. Chàng nói, vậy thì tốt quá. Nhưng thời gian của ta ở đây có hạn, mọi chuyện lão hay sắp xếp nhanh lên, có lẽ là 3 ngày nữa. Ta không thể nán lại nơi đây quá lâu. 3 ngày nữa cũng là hết thời hạn 10 ngày, Lương Nhất Công vẫn luôn nhớ đến. Chỉ có điều 10 ngày là thời hạn cha yêu cầu chàng có mặt ở Thanh Sơn Môn. Trang vì Tố Như mà đã lần khất ở lại, thành ra thất hứa. Lúc này, người con tên Dương Phủ đưa đến, địa bộ có phần gấp gáp. Y kéo cha ra một góc xa, ghé hai thì thầm. Sau mấy lời, Dương Định quay trở lại, Lương công tử, tôi giờ có việc cần phải giải quyết, Tố Như xin vẫn nhờ công tử chăm sóc. Lương Nhất Công thấy lao gấp rút cáo biệt thì có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không gặng hỏi gì thêm. Chàng quay trở lại căn nhà tranh cùng với Tố Như. Trời đã xế chiều, đến lúc phải thổi bếp nấu cơm. Vợ chồng Dương Định tới, ngoài bọc bánh đúc và mấy bìa đậu còn có vỏ rượu và một con gà đã luộc sẵn. Lao tỏ ra là một người tinh tế, mấy ngày phải ăn chay với một thanh niên trai tráng như chàng thật kẻ nhạt. Tôi đến, giữa 4 bức vách của căn nhà tranh, Tố Như lặng buồn kể về những ngày tháng nương mình nơi cửa chùa, một lòng hướng phận. Nàng cũng không muốn kể về chúng, nhưng vì chàng cứ gặng hỏi mãi. Lương Nhất Công làm vậy là để Tố Như có thể giải bày tâm sự, không phải một mình chìm trong những u uất. Dưới ánh đèn hiu hắt soi ánh hồng, mặc những sầu đau bi lụy cũng không che mờ được nét xuân thì. Suối tóc dài nền nã, hàng mày lá liêu mềm mại và đôi mắt trong như mặt nước hồ thu. Chính nét dịu dàng, ôn nhu phảng phất buồn ấy, năm xưa đã khiến thiếu chủ Thanh Sơn môn phải rung động. Tàn canh hợi, Lương Nhất Công tìm đến Dương gia đường. Chàng vẫn bận tâm về lũ trộm cắp đêm qua. Đứng giữa võ đường tịch mịch, Lương Nhất Công ngước trông lên tầng mái tối tăm hun hút trên cao, tự hỏi, nơi này rồi sẽ ra sao? Dương thủ lĩnh đã không còn, Tố Như dù sau này có trở lại, phận nữ yếu đuối, liệu có thể gánh vác được? Thế sự vô thường, cả cơ đồ đống chốc tiêu biến. Rồi lũ trộm cắp, phường quạ tha ma bắt sẽ tìm đến. Chúng sẽ rỉa rói, cấu xe nơi này cho đến khi chẳng còn gì. Những chuyện ma quỷ rồi sẽ chẳng thể cản nổi lòng tham vô sỉ của con người. Đúng lúc này, từ phía ngoài cổng có tiếng động. Lương Nhất Công đánh mắt trông ra, thấy hai bóng đen vọt qua tường rào, đáp xuống trước sân. Trang đội nép mình vào một góc tối, thoáng nghĩ, không lẽ nào là hai tên trộm hôm trước? Bọn chúng không biết sợ. Chương 55, Phong Châu tụ hội chương 55, Phong Châu tụ hội. Hai bóng đen kéo then cài, mở toàn cánh cổng gỗ. Từ ngoài, 7-8 tên nữa xuất hiện, trong ánh đuốc tù mù, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt. Chúng nhanh chóng tiến vào võ đường. Để tránh bị phát hiện, Lương Nhất Công liền nhảy lên xà nhà, ngồi thu mình nép sau chiếc cột gỗ, lặng thầm quan sát. Đám người khẩn trương dọn dẹp đống bàn ghế bị đánh đổ ngổn ngang, sắp thành hai hàng chạy dọc theo lối vào. Tại chính giữa, nhìn thẳng ra cửa là một chiếc ghế to lớn hơn cả, được chạm khắc công phu. Có lẽ đó là chiếc ghế của Dương thủ lĩnh. Đám người bắt đầu lên tiếng, đã thông báo tới hết chưa, người các đội thế nào? Dạ thưa cha, đã cấp tốc thông báo hết trong chiều nay. Ngoài đội thượng ra, các đội hạ, trung, thủy vận, xa vận, tam thôn đều đã báo đủ. Thế còn Tiên Lý và Quý Cầu, đã nghe được thông tin gì của Lão Lục và Dương Triệu chưa? Thưa cha, đến nay vẫn bật vô âm tín. Lương Nhất Công nhận ra giọng nói chính là của cha con Dương Định. Lão ban chiều gấp rút rời đi, có lẽ là vì việc quan trọng ở đây. Ngay lúc này, từ phía cổng lại có thêm toán người bước vào, đi đầu là hai già, một trẻ. Dương Định chào đón, Lão Đán, Lão Hưng, chú Tráng, ba người đã tới. Trương Đán, Lại Đức Hưng và Hoàng Tráng là đội trưởng của các đội hạng, thủy vận và tam thôn. Ba người vừa tới đã phàn nàn, ông Định, có việc gì mà triệu tập gấp vậy? Đúng vậy, từ ngày Dương thủ lĩnh gặp nạn, đội thủy chưa có chuyến nào. Nay được mối, Định sáng mai lên đường thì ông lại gọi. Có phải ông đã tìm ra hung thủ sát hại Dương thủ lĩnh rồi phải không? Bọn chúng ở đâu, hay nói ra để anh em tôi đi tìm chúng. Mối thù này nhất định phải trả. Đám người nhắc đến việc trả thù lập tức xôn xao. Dương Định đáp, các vị, hôm nay ta triệu mọi người tới đây không phải vì việc đó. Cũng thu thật với mọi người, Lão Lục, Dương Trượng cùng hai đội Thiên Lý, Quỷ Cầu đã truy lùng đám người Tống, đến nay chưa thấy trở về, cũng không rõ tin tức. Hôm nay ta triệu mọi người đến đây vì việc khác, là thể theo yêu cầu của đội thượng. Nghe nhắc đến đội thượng, ba đội trưởng liền tỏ hiếm khích, đội thượng là tăng nhất tuất. Có phải hắn lại muốn gì không? Không phải hắn định nhân lúc Phong Châu vẫn gặp chuyện mà đòi tách ra đấy chứ? Từ lúc ông Minh còn, hắn đã đôi lần muốn vậy rồi. Nếu đã không muốn ở lại thì cứ cho hắn đi đi. Không có hắn, không lẽ Phong Châu vẫn chúng ta không sống nổi sao? Lần này, Dương Định phải yêu cầu tất cả im lặng, các vị, trước khi nói đến công chuyện, ta có yêu cầu này. Cảm phiền các vị hãy cất hết binh khí đi. Lát nữa chúng ta vào việc, dù gì cũng là người cùng một nhà, giữ binh khí bên mình chỉ làm mất đi hòa khí. Đám người sau chút lưỡng lự cũng nghe theo, cất hết đao kiếm ra sau ghế. Dương Định nói tiếp, người của đội thượng đòi chúng ta phải hợp lại, không phải để chia tách, mà ngược lại, muốn chúng ta lập ra một thủ lĩnh mới. Lao cố gắng hạ giọng, trình bày sự tình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Đám người lại nhao nhao, bầu thủ lĩnh mới. Sao lại là lúc này? Đúng vậy, Dương thủ lĩnh vừa mới mất, còn chưa qua 49 ngày mà đã có kẻ muốn thay thế. Cái tên Tăng Nhất Tuất này, thật không bằng giống chó. Câu mắng chửi chưa dứt thì một giọng nói băng lên, Tăng Nhất Tuất thì làm sao? Hay nói ta nghe. Liên với đó, một đám người hùng hậu bước vào. Đi đầu là Tăng Nhất Tuất, đội trưởng đội thượng. Gã chọc đầu, mặt mũi hung tợn, mặc áo cộc tay để lộ vết xăm hình con hổ trên vai. Theo sau y còn có Phạm La, đội trưởng đội trung, Lã Vọng, đội trưởng đội xa vận cùng hơn 30 thuộc hạ, khí thế hùng hổ, đao gươm sáng loáng. Dương quản sự, chào ông. Giọng nói của Tăng Nhất Tuất vang vang. Dương Định đáp lại, đội trưởng Tuất đã tới. Rồi hướng mắt ra sau, đội trưởng La và đội trưởng Vọng cũng ở đấy cả. Xem ra ba người có hẹn với nhau thì phải. Tăng Nhất Tuất ngoái nhìn hai kẻ đồng hành, khẽ cười và nói, Dương quản sự, không phải, chỉ là vô tình cùng đến một lúc thôi. Rồi bước tới trước mặt lại Đức Hưng, người vừa lớn tiếng mắng chửi, Đức Hưng, vừa nãy ta có nghe ông nhắc tên. Rốt cuộc ông Định chỉ bảo gì Nhất Tuất này vậy? So với họ lại, gã cao hơn hẳn một cái đầu. Lại Đức Hưng không đáp, ngẩng mặt khinh khi. Dương Định liền chen vào, xoa dịu tình hình, đội trưởng Tuất, chúng ta đều là người một nhà, chớ nên căng thẳng. Người hãy về chỗ của mình. Tăng Nhất Tuất sau hồi trận mắt gầm gừ thì cũng lui lại. Hai phe phân thành tả hữu, lấy Dương Định làm chủ sự. Lương Nhất Công ngồi trên cao quan sát, nhìn cách thức điều hành, sắc đặt của lao họ Dương, không khỏi bất ngờ. Lao họ Dương nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ nhẹ nhàng mà tất cả đều nghe theo, tiếng nói rất có trọng lượng, át hẳn phải là người nắm giữ địa vị quan trọng trong Phong Châu vận. Xem ra ta đã bị vẻ ngoài khắc khổ, nết nhác của lao đánh lừa rồi. Ngay từ lần đầu gặp, lao đã cố ý che giấu thân phận của mình dưới võ đường. Dương Định nhìn đám người của Tăng Nhất Tuất, nói: Hôm nay các đội của Phong Châu vận tụ họp về đây, là để bàn việc trong nhà. Đội thượng, đội trung, xa vận có nhất thiết phải mang theo nhiều đao kiếm vậy không? Tăng Nhất Tuất làm bộ ngó lại rồi cười đáp: Phòng bị, chỉ là phòng bị lúc đi đường thôi mà. Dương quản sự, Phong Châu vừa gặp chuyện, Dương thủ lĩnh thì bị người ta an toán, ông bảo xem, cảnh giác phòng bị vẫn là hơn chứ? Giọng điệu gã tỉnh mơ, trong khi đám thuộc hạ thì vẫn năm năm binh khí trên tay, như để uy hiếp tinh thần. Dương Định không muốn đôi co, đành cho qua: Các vị đội trưởng, hôm nay ta cho mời các vị về đây là thể theo yêu cầu của đội trưởng Tuất. Ngoại trừ Lục trưởng hai người, còn lại đều đã có đủ, đội trưởng Tuất có gì muốn nói, hãy nói ra để mọi người cùng suy xét. Tăng Nhất Tuất rời ghế, đứng giữa võ đường, lớn giọng: Dương quản sự, các vị đội trưởng, Tăng Nhất Tuất ta có lời. Dương Vinh thủ lĩnh không may bị kẻ thù sát hại, đến nay đã được nửa tháng. Cũng từ lỗ đó, Phong Châu vẫn không có thủ lĩnh. Mọi công chuyện làm ăn của chúng ta đều bị đình trệ, kẻ thì nhao nhao muốn trả thù, kẻ thì du du trốn tránh để giữ thân. Tình cảnh của chúng ta hiện tại có còn giống một bang hội nữa không? Chính vì vậy, Tăng Nhất Tuất ta hôm nay kêu gọi các vị tụ họp về đây, cùng nhau lựa ra một người thay thế cho Dương thủ lĩnh, thống lĩnh các đội, để mọi sự của chúng ta có thể trở lại như trước. Các vị hãy cho ý kiến. Gã dứt lời, Trương Đán với khuôn mặt nhàu nhĩ từ phía đối diện lên tiếng, theo đội trưởng Tuất, chúng ta nên chọn ra ai làm thủ lĩnh đây? Phạm La từ bên này liền đáp lời, thủ lĩnh mới của chúng ta phải có thực lực hơn tất cả, tất nhiên trong số các vị ở đây, ngoài Tăng đội trưởng làm gì còn ai xứng đáng hơn chứ? Phạm La ta một lòng vì Phong Châu Vận, tiến cử công tâm, chỉ mong Phong Châu Vận sớm có thủ lĩnh. Các vị, chúng ta cũng cần phải ăn, cần phải sống, không thể chờ đợi mãi được. Rõ ràng họ Phạm và họ Tăng đã có sự móc ngoặc. Lại Đức Hưng muốn không ưa cả hai, nên vừa nghe tiến cử đã bật dậy, tỏ rõ khinh miệt, ha ha ha. Tiến cử công tâm, thật là nực cười. Dương thủ lĩnh vừa mới mất, các ngươi không tỏ chút tiếc thương, đã nhăm nhe muốn chiếm đoạt ngôi thủ lĩnh. Rõ là bị ổi chứ công tâm cái gì? Hoàng Tráng cũng bồi thêm, đúng vậy, tưởng cho Dương thủ lĩnh năm xưa đã kết nạp, dung dưỡng. Các ngươi làm vậy, không thấy thẹn với trời đất sao? Dương Định thấy hai bên căng thẳng thì bội can, các vị, đều là người của ta cả, xin hãy bình tĩnh. Rồi quay ra, lựa lời nói với Tăng Nhất Tuất, đội trưởng Tuất, việc lập thủ lĩnh mới đúng là có cần. Nhưng như mọi người đã nói, chúng ta làm gì cũng cần phải để người khác trông vào. Chuyện này theo ta nghĩ có thể thư thư, để sau cũng được. Chí ít cũng nên đợi qua 49 ngày của Dương thủ lĩnh. Hơn nữa, Lão Lục và Dương Trượng cùng người của hai đội thiên lý, vị cầu còn chưa về. Chúng ta hãy đợi họ về cho đông đủ rồi hãng họp bàn, như vậy mới đồng thuận được tất cả. Lão có lẽ cũng không ưa gì gã đội trưởng đội thượng, nhưng nếu cứ để các bên gầm ghè nhau như vậy, tất sẽ dẫn đến đổ máu. Tăng Nhất Tuất gạt phăng đi, sang giọng đáp, Dương quản sự, việc nào ra việc ấy. Ông nói quanh nói quẩn, rốt cuộc là vẫn muốn đợi mấy kẻ đó về. Ta thừa hiểu ông muốn đưa Dương Trượng, người họ nhà các ông lên làm thủ lĩnh. Nói cho các người biết, hai kẻ đó sẽ chẳng bao giờ trở về đất Phong Châu này được nữa đâu. Dương Định bị đọc trúng tâm ý, lại nghe nhắc đến hai người Lục Trượng thì chột dạ, ngươi nói vậy là sao? Tăng Nhất Tuất liếc trông, chậm rãi nói, hai người đó cùng với đội của họ kéo nhau đi truy lùng đám người Tống, đã bỏ mạng tất cả tại đất Phú Lương rồi. Ông đừng hy vọng sẽ gặp được bọn họ nữa. Sao nào, giờ thì các người sẽ chọn ai làm thủ lĩnh đây? Câu nói như tiếng sấm đánh bên tai, khiến Dương Định và đám người bên cánh hưu sững người. Trương Đán run rẩy, Tăng Nhất Tuất nhà ngươi nói láo phải không? Có phải ngươi muốn nhân lúc bát đội của Phong Châu chưa về đủ, tự cất đặt mình làm thủ lĩnh nên mới bịa đặt ra chuyện như vậy? Hoàng Tráng thì quả quyết cáo buộc, dối trá. Tăng Nhất Tuất, nhất định là ngươi dùng kế bẩn phào tin để gây hoang mang, lung lạc tinh thần người trong Phong Châu. Mặc cho những cáo buộc chỉ trích, Tăng Nhất Tuất chỉ nhận nhớ cười. Dương Định suốt mấy ngày lo lắng không yên, vốn dự cảm có chuyện chẳng lành, nay nhận được tin dữ thì như đã có xác nhận, nhưng vẫn gắng hỏi, Tăng Nhất Tuất, việc này không thể đùa được. Ngươi hay nói xem, từ đâu mà ngươi biết được tin tức vậy? Lao hy vọng có điều gì nhầm lẫn, cố gắng bứt vắt chút ít hy vọng. Tăng Nhất Tuất thấy đối phương hết thảy đều hết mực chối bỏ thì càng đắc chí, tương tự nói, vẫn là quản sự bình tĩnh hơn cả. Trong Phong Châu Vận, ngoài Dương thủ lĩnh này đã không còn, ta chỉ kính nể thêm có mình ông. Quản sự đã hỏi thì ta chẳng giấu làm gì, cũng là để tất cả ở đây không cho là ta bịa đặt. Về việc này, không phải Nhất Tuất ta theo dõi bọn họ, chỉ là trùng hợp người của đội thượng tới kiếm hội coi kiếm, vô tình phát hiện việc Lão Lục cùng Dương Trượng đang kéo nhau đi vây bắt đám người Tống, vì vậy mới lấn lá chờ xem kết quả. Thế hay, hai gã đó cùng với người của đội thiên lý, cậu quỷ đều đã bỏ mạng. Đao của Dương Trượng được người của ta mang về đây, tin hay không là tùy các người. Gã rình ràng thuật lại một cách cặn kẽ. Từ phía sau, một tên thuộc hạ đưa đao lên. Tất cả trông vào liền nhận ngay ra là đao của Dương Trượng. Tăng Nhất Tuất tiếp tục, cũng phải làm rõ để các người chớ nghĩ sang xiên. Tăng Nhất Tuất ta đúng là không coi trọng hai gã đó, nhưng dù sao cũng cùng là người của Phong Châu Vận, võ nghệ cũng có chút cân lượng, không như đám các người vừa nói. Gã vừa chỉ tay về phía Trường Đán, lại Đức Hưng và Hoàng Tráng, vì vậy ta không có ngu ngốc để bày kế ám hại. Tất cả là tại bọn chúng nôn nóng muốn báo thù, tự tìm đến cái chết. Về những lời này, Dương Định và đám người bên hữu chẳng thể nghi ngờ. Đội thượng dù có đông đảo, nhưng hai đội thiên lý và cầu quỷ thực lực không hề thua kém, nếu phải đối đầu thì chỉ có thể huynh đệ tương tàn, ngọc đá cùng tan, tin rằng Tăng Nhất Tuất sẽ không làm như vậy. Tất cả chỉ còn biết im lặng, bàng hoàng đau xót. Dương Định vẫn chưa muốn tin, lại nói, việc này rất hệ trọng, cần phải xác minh thêm. Tăng Nhất Tuất đứng mình, nếu quản sự muốn xác minh, hôm nào người của ta sẽ đưa đến đó. Việc này cũng không chậm trễ được, để lâu ta sợ đám hùm sói sẽ đến sơi mất đống xác. Gã nói mà mặt tỉnh bơ không chút thương cảm, càng như sát thêm muối vào nỗi đau, rồi đột ngột sắc mặt chuyển nghiêm túc, chuyện đấy hay để sau đi. Ta báo tin cho các ông như vậy, không phải để các ông ngồi đây than khóc sầu thảm. Dương quản sự, ông thấy đấy, việc Phong Châu Vận không có người đứng đầu, để cho những kẻ ngu xuẩn tự tiện hành sự sẽ chỉ dẫn đến mất mạng một cách vô ích. Ngoài kia biết bao kẻ thù đang rình rập, chỉ chờ thời cơ để đạp chúng ta xuống, nếu không nhanh chóng lập ra thủ lĩnh mới, thống lãnh tất cả thì Phong Châu Vận sẽ chỉ có con đường diệt vong mà thôi. Tăng Nhất Tuất ta cũng vì vận mệnh chung. Kẻ nào chống lại việc lập thủ lĩnh mới chính là chống lại lợi ích của Phong Châu Vận, ta quyết không bỏ qua. Một lời tuyên bố đanh thép. Dương Định sau khi lấy lại bình tĩnh liền cất tiếng, các vị, lời của Tăng Nhất Tuất quả thực rất có lý, cũng là việc cần làm. Chúng ta hãy gác lại chuyện đau buồn, cùng xem ai sẽ xứng đáng làm tân thủ lĩnh của Phong Châu Vận. Lao ngưng lại một nhịp, đánh mắt thăm dò. Trương Đán, Lại Đức Hưng và Hoàng Tráng dù không lên tiếng nhưng ít nhiều đều biểu lộ sự bất mãn, trong đó đội trưởng đội Tam Thôn là thể hiện ra mặt. Dương Định nói tiếp, tân thủ lĩnh không những võ nghệ cao cường, mà cũng phải có được sự ủng hộ của trên dưới anh em. Ở đây chúng ta có 6 đội, thì họ thìn ý ta, người nào có sự đồng thuận của quá nửa số đội sẽ là tân thủ lĩnh khi ấy, dù ai không đồng thuận cũng phải phục tùng theo, không được phép chống loại, các vị thấy thế nào? Chương 56, tân thủ lĩnh chương 56, tân thủ lĩnh lời nói vừa xong, đã có kẻ lên tiếng. Bất ngờ hơn, kẻ đó lại chính là Tăng Nhất Tuất, Dương quản sự, không ổn, không ổn. Gã liên tục xua tay phản đối. Dương Định liền hỏi, có gì không ổn? Tăng Nhất Tuất đáp, ở đây có 6 đội, theo như ông nói phải cần quá nửa sự đồng thuận, tức là từ 4 trở lên. Thế nếu không có đủ được số ấy thì sao? Dương Định đáp lại, đương nhiên không thể trở thành tân thủ lĩnh. Tăng Nhất Tuất lại hỏi, thế nếu không thể chọn ra ai có đủ 4 đồng thuận thì sao? Dương Định đáp, nếu đã không chọn được ai, việc lập tân thủ lĩnh đương nhiên phải tạm gác lại. Chúng ta sẽ đợi đến khi có ai đó thật sự xứng đáng để làm thủ lĩnh. Gã họ Tăng đứng bật dậy, lớn tiếng rong rạc như tuyên bố, không được, việc lập thủ lĩnh nhất định phải xong trong đêm nay. Nếu Dương quản sự không thể nghĩ ra cách chu toàn, vậy hãy để người khác nghĩ thay cho. Rồi chỉ tay về bên cánh tả Lã Vọng, ông có cao kiến gì về việc này không, mau nói ra. Đội trưởng đội Sa Vận với cái đầu hói và giọng nói ồm ồm lên tiếng, Dương quản sự, các vị đội trưởng. Vọng ta thấy việc lập tân thủ lĩnh là chuyện cấp bách, cứ nhì nhằng tranh luận hay thỏa hiệp sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng ta đi lại trên giang hồ, lấy võ làm nghiệp sống. Ai muốn làm thủ lĩnh cũng được, trước mặt tất cả các anh em ở đây cứ lấy võ ra phân định, đường đường chính chính tranh đấu. Người nào chiến thắng sau cùng sẽ làm thủ lĩnh, kẻ có thua cũng tâm phục khẩu phục. Tiến cử bầu chọn chỉ dành cho đám nhà nho trói gà không chặt mà thôi. Những lời tất đã có chuẩn bị từ trước. Trong số những đội trưởng hiện còn, Tăng Nhất Tuất là kẻ có võ nghệ cao hơn cả, đương nhiên muốn lấy võ nghệ ra để phân định ngôi vị thủ lĩnh. Dương Định liền tìm cách chống chế, cách này. Phong Châu Vận vừa mới có mất mát lớn, nếu nay mọi người vì chức vị thủ lĩnh mà quyết đem võ nghệ ra phân định, ta sợ rằng sẽ lại có đổ máu, thật không nên vào lúc này. Tăng Nhất Tuất quát lên, không được. Nếu quản sự sợ đổ máu thì hãy phục tùng và đứng sang một bên. Lời nói trịch thượng và hỗn hảo. Phong Châu Vận là bang hội chuyên về hộ tống, áp tải người và hàng hóa, có cơ cấu tổ chức phân thành các tổ đội. Đứng đầu các tổ đội là đội trưởng, đứng đầu bang hội là thủ lĩnh. Dưới thủ lĩnh ngoài tả hữu hộ vệ còn có quản sự, là người điều phối, quán xuyến nội sự trong bang. Dương Định làm quản sự tại Phong Châu Vận đã hơn 10 năm, lúc thường chỉ âm thầm ở sau giải quyết các công việc. Dù không mấy khi ra mặt, lão vẫn luôn được người trong bang hội, đặc biệt là các đội trưởng kính nể. Tất cả đều coi lời của lão là ý chỉ của thủ lĩnh, không dám trái. Vậy mà ngay lúc này, Tăng Nhất Tuất đứng trước tất cả buông lời chỉ thượng, đủ cho thấy ý chí phế cũ là mới. Gã liếc trông những trường đán, Lại Đức Hưng, Hoàng Tráng, trong các vị ở đây, có ai muốn nhận trọng trách thống lĩnh Phong Châu Vận? Ba người lúc đầu còn lớn tiếng mắng nhiếc, kể từ khi hay tin hai người lục trượng đã chết thì thành ra im mắng. Hoàng Tráng trẻ nhất trong cả ba, cũng là kẻ nóng nảy đồng bột, sau một hồi nín nhịn không chịu được bèn đứng bật dậy, tỏ thái độ chống đối. Sự bạo gan của y khiến Dương Định và những người khác không khỏi lo sợ, trong khi Tăng Nhất Tuất khoái trá thốt lên, Hoàng Tráng, cuối cùng cũng có người dám đứng lên. Tuất, can đảm lắm. Hoàng Tráng trừng mắt nhìn, cứng cỏi đáp, ta không có ý muốn tranh giành chức vị thủ lĩnh, cũng tự thấy bản thân chẳng có tài đức để đảm nhiệm. Nhưng ta cũng phản đối bất kỳ ai có ý muốn chiếm đoạt chức vị thủ lĩnh trong đêm nay. Tăng Nhất Tuất chậm rãi tiến tới, vì sao vậy? Hoàng Tráng, cái chết của hai đội Thiên Lý và Quỷ Cầu còn chưa xác minh làm rõ, mối thù của Dương thủ lĩnh còn chưa trả, ta sẽ không đồng ý bất kỳ ai lên làm thủ lĩnh. Tăng Nhất Tuất, ngay cả khi tất cả mọi người ở đây đều đồng ý. Hoàng Tráng, đúng vậy. Hôm nay, bất luận là ai cũng không thể có được sự đồng thuận của ta và Tam Thôn đội. Tăng Nhất Tuất, Tam Thôn đội, ý ngươi là? Hoàng Tráng, ta đã nói rồi, thù của Dương thủ lĩnh chưa trả, Tam Thôn đội sẽ không chấp nhận bất kỳ một ai. Nếu cứ cưỡng ép, người của Tam Thôn đội sẽ chỉ còn cách rời khỏi Phong Châu Vận. Tăng Nhất Tuất bỗng nhắm mắt, nghiến răng. Gã hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng nói, Hoàng Tráng, ngươi có biết làm như vậy là gây rối loạn lòng người, là chống lại lợi ích của Phong Châu Vận không? Hoàng Tráng kiên quyết, Tam Thôn đội không chống lại Phong Châu Vận. Tam Thôn đội chỉ kiên quyết phản đối những kẻ đang có dã tâm chiếm đoạt Phong Châu Vận. Lời vừa dứt, Hoàng Tráng đã cảm thấy một luồng kinh lực hung bạo tống tới ngực, liền với đó, cả người bị đánh ngược ra sau, ngã khuỵu xuống, miệng ộc ra một đốm máu. Là Tăng Nhất Tuất đã ra tay. Trong khi Hoàng Tráng còn chưa dứt lời, gã đã tung một quyền đánh thẳng tới ngực. Cự ly quá gần, Hoàng Tráng không kịp phản ứng, cả võ đường cũng chỉ biết trợn mắt nhìn. Tăng Nhất Tuất chưa chịu dừng lại, vung tay nắm quyền lao tới. Hoàng Tráng còn đang loạn choạng đứng dậy, đã thấy quyền kình đến ngay trước mặt, gần trong hai thước. Dù bị đả thương bất ngờ, họ Hoàng vẫn chẳng chút e sợ, ngược lại máu nóng còn nổi lên, liền vung quyền đòn đánh, chó lợn, đến đây. Đúng lúc này, một bóng người vụt chen ngang. Người này chính là Dương Định, lao trừng mắt nhìn Tăng Nhất Tuất. Sự xuất hiện của lao khiến cả hai đều bất ngờ, quyền thế nhất thời ngưng lại. Phía sau, đội Tam Thôn thấy chủ đội bị đánh lén thì không khỏi kích động, lập tức rút đao kiếm sau ghế xông đến cứu trợ. Đối diện, lực lượng của Tăng Nhất Tuất cũng xông ra cả lối. Hai bên nhanh chóng dàn quân đối đầu, đao kiếm trùng trùng chĩa về nhau, những tiếng len ken lạ chát đều. Dương Định thấy tình thế nguy cấp, có thể dẫn đến đổ máu thảm khốc thì vội vã hô lên, tất cả giờ ù ẵng. Tạ Nghệ Dự. Tiếng hô dồn hết tất thể nội lực, vang như sấm. Đám thuộc hạ đương hăng máu bị âm kình chấn áp, phải dùng hai tay để bịt lấy lỗ tai, đao kiếm bung rơi loảng xoảng trên sàn. Việc Dương Định hiện lộ thực lực cũng khiến đám đội trưởng kinh ngạc, trợn mắt nhìn nhau. Có lẽ lâu nay tất cả chỉ quen với hình ảnh một lão quản sự thâm trầm, lặng lẽ. Chứng kiến lão họ Dương dùng nội lực chấn áp cuộc binh loạn, Lương Nhất Công có chút bất ngờ, thầm nghĩ nội lực không hề tệ, võ công của lão xem ra cũng không tầm thường. Rồi mặc cảm, người này không những tâm tư kỳ não, hành sự cẩn mật. Ta đã tiếp xúc mấy lần vẫn không thể nhận ra chân thân, thật đáng hổ thẹn. Dương Định lúc này nét mặt biểu lộ sự nghiêm nghị, nói: Tăng Nhất Tuất, nhà ngươi dám ra tay với cả anh em trong bang hội? Tăng Nhất Tuất chẳng màng đến lời lão, bình thản ngoái nhìn ra sau, buông lời, hóa ra các người đều đã chuẩn bị binh khí. Rồi trợn mắt, nói với Dương Định: Ta đã nói rồi, Phong Châu Vận phải có thủ lĩnh. kẻ nào chống lại, ta quyết không tha. Hoàng Tráng nếu không phục có thể rời khỏi đây, nhưng trước khi đi phải để lại một thứ, hoặc là mạng hoặc là tam tôn đội. Lời đe dọa khiến tất cả phải e dè. Những chứng đán, lại Đức Hưng còn định hùng hổ mắng chửi, nay im bặt. Dương Định nhìn vào ánh mắt của Hùng, biết gã không nói chơi. Lao ngoái ra sau, nói với Hoàng Tráng, nơi này không phải chỗ để đổ máu. Hoàng Tráng, chú phải nghĩ cho Phong Châu Vận và tam thôn đội, hãy về chỗ của mình. Hoàng Tráng đang trong cơn giận dữ cay cú, chỉ muốn lao lên ăn thua đủ. Nhưng trước ánh mắt thâm trầm và lời nói của quản sự, lại trong tình cảnh các anh em tam thôn đội sắp lao vào cuộc đổ máu, ý đành nín nhịn nghe theo. Dương Định quay lại, đối mặt với Tăng Nhất Tuất, nói, Tăng Nhất Tuất, nếu ngươi muốn làm thủ lĩnh, trước hết cần phải học cách thu phục nhân tâm. Hãy mang sức lực ra để bảo vệ cho Phong Châu Vận. Những lời nói vừa như dạy bảo, vừa như trách mắng, lại ngầm thể hiện việc chấp nhận thủ lĩnh mới. Tăng Nhất Tuất không suy nghĩ quá nhiều, lạnh lùng đáp, Phong Châu Vận hay chức vị thủ lĩnh của nhà họ Dương, ông hãy lựa chọn. Rồi quay lại, đứng trước đôi bên, gióng giạc tuyên bố, hôm nay Tăng Nhất Tuất ta muốn lập mình làm thủ lĩnh, còn ai không phục, cứ bước ra. Tất cả im lặng. Trương Đán, Lại Đức Hưng đánh mắt nhìn nhau. Dù cả hai đều không phục, nhưng không ai chịu lên tiếng phản đối trước. Tăng Nhất Tuất quét ánh mắt hung bạo giả soát một lượt, rồi lại hét lên, ta nhắc lại, còn ai không phục, hãy bước ra. Cả võ đường vẫn nhất mực im lặng. Đúng lúc này, một tiếng đáp the thé từ phía ngoài vọng vào, có ta không phục. Chương 57, quỷ diện chương 57, quỷ diện một điệu cười quái dị, điêu linh cất lên. Một bóng áo đen vọt qua cửa, lướt đi trên không, tấm áo bay phần phần trước khi đáp xuống chính giữa võ đường. Người này tóc dài rũ rượi che lấp khuôn mặt, quần áo rách dưới tỏa ra thứ mùi hôi hám, địa bộ u linh quỷ quái, trong màn tranh tối tranh sáng chẳng rõ là người hay là ma. Sự xuất hiện của vị khách bí ẩn khiến tất thể người Phong Châu cảnh giác phòng bị, tay đao tay kiếm sẵn sàng. Giọng nói the thé lại cất lên, nghe nói Phong Châu Vận đang tìm thủ lĩnh mới. Hãy để ta làm cho. Rõ ràng kẻ đến không có gì là thân thiện. Dương Định nhíu mày, quan sát thật kỹ, quỷ diện, là ngươi. Người Phong Châu Vận nghe đến cái tên quỷ diện thì hết sức kinh ngạc. Tăng Nhất Tuất lớn giọng quát, quỷ diện, cái tên phản loạn, không phải đã bị đuổi đi từ lâu rồi sao? Lại Đức Hưng bên cánh hữu bước lên, bung lời mắng chửi, giọng điệu gay gắt chẳng kém lúc dùng với gã họ Tăng, quỷ diện, thứ tối tha. Chính ngươi đã hại chết bao nhiêu anh em thủy vận của ta. Năm xưa Dương thủ lĩnh đã nhân từ tha chết, nay nhà ngươi còn dám bắt mặt mò về đây sao? Trương Đán, Phạm La, Lã Vọng cũng ngồi thêm. Đáp lại, quỷ diện đứng lừng lững giữa võ đường, cái đầu hơi cúi, đôi mắt đục ngầu liên ngược, quét hết một vòng. Từ miệng hắn phát ra tiếng cười âm u ma quái. Ẩn thân trên cao, chứng kiến sự quỷ dị của kẻ mới tới, Lương Nhất Công dự cảm, chỉ nội bộ người Phong Châu thôi đã đủ phức tạp rồi, giờ lại xuất hiện thêm một kẻ nửa người nửa quỷ này nữa. Việc lập thủ lĩnh của Phong Châu vẫn xem ra không xong rồi. Phía dưới, Tăng Nhất Tuất hung dữ quát lên, thứ phản loạn, dám về đây tranh thủ lĩnh sao? Để ta hôm nay lấy cái mạng chó này. Gã vung quyền, định lao lên. Ngay lúc này, Dương Định từ sau đã nắm lấy bà bay, kéo lại, Tăng Nhất Tuất, bình tĩnh. Tăng Nhất Tuất thấy bị giữ lại thì ngoái đầu hỏi, sao vậy, quản sự, ông không muốn ta lấy mạng chó của hắn sao? Dương Định thận trọng nhìn tên quỷ diện trước mặt, đắc, hắn bao năm trốn chui trốn lủi, nay đột nhiên trở về tất không đơn giản. Cẩn trọng vẫn hơn. Tăng Nhất Tuất hừ lên một tiếng, nhìn kẻ địch trước mặt với ánh mắt khinh thường, nhếch mép nói, hắn trở về là bởi nghe thấy Dương thủ lĩnh đã chết. Hắn nghĩ Phong Châu chúng ta không còn Dương thủ lĩnh thì sẽ không ai làm gì được hắn. Quản sự, để ta lấy cái mạng chó này cho ông xem. Rồi gạt phăng đi bàn tay nắm trên vai, hét lớn. Tăng Nhất Tuất hùng hổ đánh tới, quyền kình như vũ bão. Gã đang muốn tự lập mình làm thủ lĩnh, đúng lúc có kẻ địch xuất hiện, là cơ hội tốt để lập uy với người trong bang hội, vì vậy dốc hết sức lực. Trái lại, quỷ diện chẳng màng đối chiêu, chỉ dùng bộ pháp để né tránh. Thứ bộ pháp quỷ dị, lập lờ thoát ẩn thoát hiện như hồn ma bóng quế, lại có phần thong dong bất cận. Dường như hắn đang cố ý chơi đùa với đối thủ, giọng cười quái đản vang vẳng khắp võ đường. Tăng Nhất Tuất nghe điệu cười thì càng kích động tâm trí, quyền kình bạo phát. Nhưng bấy nhiêu quyền kình chỉ như gió thổi nhà trống, chẳng mảy may phát huy được uy lực. Đám người Phong Châu hồi đầu còn hô hào huyên náo, giờ bị thứ bộ pháp quỷ dị làm cho im bặt. Ngay đến một kẻ võ nghệ cao cường như Lương Nhất Công cũng có đôi phần kiêng nể, bộ pháp biến ảo không đơn giản, ta chưa từng được thấy qua. Gã họ Tăng xem ra đã nôn nóng, quyền kình càng nặng thì càng khó để đánh trúng dưới võ đường, quỷ diện vừa né quyền vừa cất giọng the thé, hé hé. Võ nghệ có tương đây mà đòi làm thủ lĩnh, thật hoang đường. Tăng Nhất Tuất sau mấy mươi quyền không trúng, vốn đã tức tối, nay nghe lời khích bác như vậy thì càng sôi máu, hung tính nổi lên. Gã liền nhảy vọt qua bên, giật lấy cây đao trong tay Phạm La, trợn trừng mắt mà quát lên, chỉ lo nhảy nhót giữ thân. Để ông đây gặt cái đầu của nhà ngươi. Gã sấn tới, vung đao bổ xuống. Một đao hung hãn, trong màn sáng của đuốc lửa lóe lên như ánh chớp, một cái đã còn cách đỉnh đầu đối phương ba tấc. Người Phong Châu vẫn bị ánh đao làm cho kinh hãi, nét khiếp đảm hiện trên khuôn mặt. Tất cả đều chuẩn bị tâm thế cho một cảnh tượng đoạt mạng hãi hùng. Đối diện với sát chiêu, tên quỷ diện không chút run sợ. Hắn khẽ đánh hông, lách người né tránh. Lưỡi đao bổ trượt, trôi xuống lưng chừng ngực. Ngay lúc này, một bàn tay trắng dã thò ra từ trong tay áo, nhanh như cắt chụp tới sống đao. Điệu chụp nhẹ nhàng, uyển chuyển mà lênh lẹ, tựa như thiếu nữ nhón những ngón tay ngọc mà bắt lấy cánh hoa rơi. Sự ảo diệu thủ pháp khiến tất cả đều bất ngờ. Tăng Nhất Tuất sau thoáng kinh động liền thu đao, toan tính trong vòng biến chuyển của chiêu thức sẽ chém ngược lên. Nhưng sự biến kỳ lạ khiến ý lại lần nữa phải kinh động. Sống đao bị giữ, dù chỉ bằng bốn đầu ngón tay tuấn dài, chấm nhận, vậy mà như bị kẹp chặt bởi sắt đá, chẳng thể nào rút ra được. Tên quỷ diện chiếu ánh nhìn lạnh lẽo ẩn tàng sát khí, từ ống tay áo còn lại, một bàn tay trắng dã khác lại phóng ra. năm ngón tay thuôn nhọn như vuốt chim ưng. Xuống một tiếng, bàn tay của quỷ diện đã ngập trong lồng ngực Tăng Nhất Tuất. Cả võ đường trợn mắt, há hốc mồm, mặt cắt không còn giọt máu. Tăng Nhất Tuất toàn thân cực lại, co giật mạnh như bị đánh trúng yếu huyệt, sau một hồi thì đứng im không thấy động tĩnh. Tất cả cùng nín lặng. Tên quỷ diện từ từ rút tay, cả người gã họ Tăng cứ vậy đổ xuống như cây chuối, máu từ lồng ngực ục ra như suối, nhanh chóng tạo thành vũng trên nền gạch. Từ xa trông đến, Lương Nhất Công cũng có thể thấy rõ trên tay hắn là một quả tim đỏ hòn còn đang thoi thóp đập. Đó chính là quả tim của Tăng Nhất Tuất, nó đã bị một chảo của quỷ diện móc ra. Dù đã lăn lội trên trốn giang hồ, Lương Nhất Công vẫn bị thứ thủ pháp đoạt mạng tàn khốc làm cho ớn lạnh. Dưới võ đường, sự kinh hãi tột độ khiến đám người của Phong Châu vẫn không thốt lên lời. Quỷ diện siết trái tim còn ứa máu đỏ trong tay, dương đôi mắt đục ngầu nhìn những khuôn mặt run rẩy, quét đủ một vòng thì dừng lại nơi Dương Định. Dương Định lúc này vầng trán vã mồ hôi, dù bàng hoàng vẫn cố trấn tĩnh, rìm giọng nói: "Quỷ diện từ đâu ngươi có được thứ võ công đáng sợ này?" Quỷ diện nhuyễn miệng cười và đáp: "Người chết. Thứ này đến từ người chết. Nếu muốn biết, ông có thể xuống đó hỏi chúng." Hắn từ từ bước lại: "Thì thảo, sao nào, Phong Châu vợ, giờ các người tính sao?" Dương Định nhớ lại những lời của hắn khi vừa mới xuất hiện, ngươi muốn làm thủ lĩnh của Phong Châu Vận. Lao liếc trông người của Phong Châu Vân đang đứng dưới. Tất cả đều đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi tột độ. Tên quỷ diện đáp: "Có được không?" Dương Định bình tĩnh đối diện, nhìn thẳng vào mắt hắn. Lao cô đoán định tâm tư, nhưng trong đôi mắt đục ngầu, nhờ nhợ như ma quỷ, chẳng có gì ngoài sự khát máu. "Ngươi thật sự muốn làm sao?" Dương Định lại hỏi. Lao khẽ nhấc chân, bước lui một bước. Tên quỷ diện chăm chăm nhìn lão. Hắn bỗng tỏ ra trầm lắng khác lạ. "Làm thủ lĩnh của các ngươi, muốn không? Thật sự muốn không? Ta muốn hắn rú lên một cách man dại, ta muốn giết hết sạch các ngươi." Ha ha ha, câu nói cùng điệu cười khiến tất cả phải dùng mình tê sợ. "Các ngươi đã chối bỏ ta phải giết chết cả cùng người, ta phải tiêu diệt Phong Châu Vận." Chương 58, trận chiến Phong Châu chương 58, trận chiến Phong Châu lời nói còn chưa dứt, quỷ diện đã vung tay. Năm ngón tay trắng nhợt như vuốt sắc cùng với luồng kình phong lạnh buốt chụp tới ngay ngực trái của Dương Định. Dương Định đã có phòng bị, tức thì lui lại né tránh rồi tung người lên không, đặt vào vai hắn mà vọt ra sau. Trương Đán, Lại Đức Hưng và Hoàng Tráng vừa thấy quản sự thoát xuống thì vội vàng lao đến tiếp ứng. Phạm La, Lã Vọng lúc trước vào hùa cùng với Tăng Nhất Tuất nhưng không hề có ý phản địch, nay gã họ Tăng đã chết, kẻ thù đang ở trước mặt, hai gã tự biết phải chung sức kháng địch. Đám thuộc hạ các đội thấy đội trưởng đã động binh thì cũng ào ào kéo nhau ra. Đến khi quỷ diện quay lại đã thấy người của Phong Châu Vận giàn kín trước mặt, đao kiếm tua tủa chĩa về phía hắn. Dương Định cứng giọng: "Quỷ diện, Tăng Nhất Tuất chủ quan khinh địch mới bị ngươi dễ dàng đoạt mạng. Đừng tưởng như vậy là có thể tự tung tự tác." Tên quỷ diện nhếch mép: "Vậy sao?" Hắn vẫn với bộ dạng cúi đầu, để mái tóc dài rối bù che đi đôi mắt quỷ dữ, tiếng cười nhẫn nhơ không thoát ra khỏi vào miệng. Dương Định lại nói: "Dù ngươi có võ nghệ cao cường đến đâu, cũng chẳng thể địch nổi bọn ta. Còn không giơ tay chịu trói." Lời nói không chỉ nhằm mục đích hăm dọa kẻ địch hay kích động sĩ khí của ta, mà thực sự chứa đựng sự tự tin trong đó. Sau lưng lão là gần 60 bang chúng của Phong Châu Vận với đầy đủ binh khí, dù cho tên quỷ diện có học được thứ công phu tà thuật gì, Dương Định vẫn tin rằng hắn sẽ chẳng thể đấu lại. Lại Đức Hưng có oán thù sâu nặng, hô lên: "Hôm nay, nhất định phải giết chết tên nửa người nửa quỷ này." Người Phong Châu lúc này máu nóng sục sôi, tiếng hô hào, tiếng phá mạ đòi giết trùng trùng. Đối diện khí thế áp bức, tên quỷ diện chỉ nhận nhơ cười rồi bất tình lình lao đến. Hắn chẳng chút ngần ngại, vọt qua đầu Dương Định, quăng mình lên không, hai chảo xèo ra như đại bàng tung cánh, rồi từ trên cao bổ nhào xuống. Người Phong Châu thấy kẻ địch cả gan cản vào giữa thì nhanh chóng kết lại thành vòng đây. Từng lớp xuống tới, đao kiếm trùng trùng, khí thế hừng hừng đòi sát. Đối lại, tên quỷ diện dùng thứ thân pháp quỷ dị như hồn ma bóng quế, luồn lách giữa những ánh quang lấp loáng, hai chảo sắt trắng nhợt quét bù bù, liên tục thi triển thứ chảo pháp tàn độc. Chốc chốc, tiếng cười quái đản đầy ghê rợn lại vang lên. 7-8 người của Phong Châu bị hắn đánh trúng, lập tức đổ gục xuống sàn. Tuy tình thế không thê thảm đến độ moi tim đoạt mạng như Tăng Nhất Tuất, nhưng vết thương lĩnh phải cũng vô cùng thê thảm. Người bị chóc da xé thịt, người bị bẻ gân phá khớp. Chứng kiến quỷ diện một mình tung hành, Lương Nhất Công thầm nghĩ, tên này không đơn thuần chỉ là ra tay tàn độc, trảo pháp rất lợi hại. Hôm nay hắn đòi tiêu diệt Phong Châu Vận, chẳng phải lời nói suông. Người Phong Châu thực lực cũng không hề nhỏ. Nếu hai bên nhất quyết tiêu diệt nhau, e là sẽ đồng quy vu tận. Chàng phân vân không biết con nên ra tay tương trợ người Phong Châu Vận, bởi dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của họ. Dưới võ đường, cuộc chiến bước vào hồi kịch liệt. Người của Phong Châu Vận phần bị hạ gục, phần bị bước giật ra, chỉ còn lại Dương Định và mấy đội trưởng trụ lại. Sáu người dốc hết thực lực, hợp sức vây đánh, ai nấy sắc mặt dữ dằn hung tợn, quyết không cho kẻ địch thoát. Phía bên kia, tên quỷ diện cũng chẳng thể ung dung được nữa, bộ pháp, hành chiêu đều khẩn trương gấp gáp, tiếng cười im bặt. Hai bên giao tranh, trưởng kinh ầm ầm như thác đổ, đao phong rít lên như gió lốc, bóng chảo chập chờn như chớp loang. Dù là võ công của chính đạo hay tà ma lúc này cũng đều ngút ngàn sát ý, vòng chiến đấu lan rộng, choáng hết khoảng trung tâm của võ đường. Những bàn ghế, tủ kệ vừa mới được dựng dậy, nay lại bị phá nát, mảnh vỡ bắn vung khắp sàn. Từ trên cao, Dương Định đánh xuống, một trường áp thẳng đỉnh đầu đối phương. Quỷ diện vừa vung hữu chảo lên chặn lại thì bên hông, Trương Đán âm thầm phát đao chém tới. Cùng với đó, Phạm La, Lã Vọng cũng nhắm tới hai chân. Trong tình thế cấp bách, Quỷ diện phóng tả chảo chụp lấy cổ tay của Trương Đán, chặn đứng thế đao hung hiểm, đồng thời tung người xoay vòng trên không, giữ đôi chân không bị hai đao chặn mất. Hắn của người phát kình đạp cướp thoái lui. Nhưng khi vừa thoái lui thì từ phía sau, Lại Đức Hưng đã đón lõng, vung đao chém tới ngang lưng, cùng lúc, Hoàng Trắng cũng truy kiếm đâm tới trước ngực. Cả hai đồng thanh hét lên, hưng hực khí thế bạt mạng. Đối diện với hiểm cảnh, Quỷ diện vội vã nhón chân. hắn trùng mình, ưỡn hông về trước, đường đao chém sượt qua và táo lưng. Song song với đó, cả người hắn cong gồng lên như con tôm, ngả ngược ra sau, đường kiếm vì vậy cũng chật đích, trôi qua trên mặt. Vừa thoát khỏi sát cục, quỷ diện đã lập tức phản kích. Một cước phất lên, đá bay kiếm trong tay hoàng tráng, găm thẳng lên mái nhà. Liền sau đó, hắn xoay người, vung chảo chụp lấy tay đao của Lại Đức Hưng. Lại Đức Hưng cổ tay bị bắt, như bị thú dữ cắn phải, đau đớn đến tê dại. Đao trong tay vừa vùng rơi thì tay còn lại đã vươn ra chụp lấy, rồi tiện thế quét một vòng tới bụng đối phương. Quỷ diện chẳng kịp chống đỡ, buộc phải giật người né tránh, lại lui vào giữa vòng vây khốn của người Phong Châu. Hoàng Tráng lúc này mất kiếm trong tay, liền sử quyền để công kích. Song quyền nào hạt, đánh thẳng vào bức màn chảo ảnh. Nhưng y không để ý việc bản thân đang thương thế, liên tục thúc ép nội lực, thành ra được mấy quyền thì khí tức biến loạn, miệng phụt ra ngụm máu tươi. Tên quỷ diện tức thì chấp lấy cơ hội, tràn tới vung chảo chụp lên đỉnh đầu. Chảo này nếu chụp xuống, Hoàng Tráng tất vỡ sọ mà chết. Trong cơn nguy biến, Dương Định là người nhanh hơn cả, đã sớm quan sát thấy tình hình. Lão lập tức phóng đến, sử ra một chưởng vỗ ngang vào thế chảo đang chụp xuống. Chảo pháp bị đánh bật, Hoàng Tráng vì thế mà được cứu một mạng. Nhưng nguy biến chưa vì thế mà dừng lại. Dương Định dùng chưởng cứu người, bản thân tất yếu để sơ hở. Quỷ diện liền đổi chảo qua tấn công. Một chảo từ trong tay áo phóng ra, nhắm thẳng tới ngực trái, cơ hồ lại muốn móc tim giống như đã làm với Tăng Nhất Tuất. Dương Định giật mình thẳng thốt, vội đạp cước hai bước thoái lui, muốn thoát ra khỏi tầm với của kẻ địch. Nhưng người lui tới đâu thì chảo truy theo tới đó, luôn trực chờ cách nơi ngực trái ba tấc. Lão quản sự toan vung trưởng lên nữa, nhưng mọi thủ pháp lúc này cũng chỉ là xuất sau, nước xa không cứu được lửa gần. Hoàng Tráng, Trương Đán, Phạm La, Lã Vọng, Lại Đức Hưng năm người dù muốn ứng cứu nhưng ngặt nỗi khoảng cách, không thể tới kịp, chỉ đành đứng chôn chân, trợn mắt trông sát cục đang diễn ra. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cái chết gần kề thì bất ngờ, từ đâu một mảnh ngói lao đến. Viên ngói mang theo kinh lực, phóng bút đi chẳng khác nào thứ ám khí, đâm thẳng vào bả vai của quỷ diện rồi rơi vỡ trên sàn. Đòn tập kích bất ngờ hắn dừng cực lại, chút tê bước nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay. Tên quỷ diện mau chóng lộn ngược người ra sau, toàn thân phòng bị, để phòng ám toán tiếp diễn, trong khi đó Dương Định thoát khỏi hiểm cảnh cũng đội vã thoái thân. Tất cả cùng ngước mắt trông về nơi viên ngói được phóng ra. Một góc tối trên cao bên dàn trái của võ đường, và người ra tay không ai khác chính là Lương Nhất Công. Chàng vốn đã phân vân về việc tương trợ người của Phong Châu vận, nên khi trông thấy lão họ Dương gặp nguy liền rút ngay mảnh ngói gần tay mà phóng đi. Dưới võ đường, Dương Định ngước lên, cất lời cảm kích, đa tạ vị anh hùng đã ra tay cứu rút, xin hãy hồi hồi để Dương Định được biết. Chương 59, anh hùng lộ diện chương 59, anh hùng lộ diện Lương Nhất Công lúc này không thể ẩn thân được nữa, đành rời khỏi góc tối, đáp xuống. Chàng từ từ bước tới, đến khi đã ở giữa võ đường, được những ánh đuốc soi rọi, Dương Định mới nhận ra, sau chút ngạc nhiên thì cảm mừng nói, "Lương công tử." Lương Nhất Công cẩn mực thi lễ, "Quản sự, các vị đội trưởng." Trương Đan thấy lạ, bèn ghé hỏi Dương Định, "Ai vậy?" Dương Định ngần ngại chưa biết trả lời ra sao thì một gã đội trưởng Phạm La đã hô lên, "Là thiếu chủ của Thanh Sơn môn." Mọi sự chú ý liền đổ dồn về phía Lương Nhất Công. Người Phong Châu đánh mắt nhìn nhau, thầm đề phòng. Phong Châu vận và Thanh Sơn môn đều là thế lực lớn trong Ngũ Hổ phái. Thanh Sơn môn cũng có liên quan đến việc gáp tải hàng hóa, dù nước sông không phạm nước giếng nhưng trong mắt người Phong Châu ít nhiều có sự nghi kỵ. Những câu hỏi khe khẽ cất lên, "Cậu ta là anh hùng kiếm, thiếu chủ của Thanh Sơn môn sao? Tại sao người của Thanh Sơn môn lại có mặt ở đây? Không phải họ theo dõi chúng ta đấy chứ?" Trong lúc Lương Nhất Công còn lúng túng không biết phải giải thích như thế nào cho sự có mặt của mình thì Dương Định đã nói trước, "Mọi người, Lương công tử là bạn của ta, không cần phải lo lắng." Trương Đán liền hỏi, "Ông Định, tại sao Lương công tử lại có mặt ở đây? Cậu ấy là người của Thanh Sơn môn mà. Đừng bảo với tôi cậu ấy là do ông mời tới." Đối diện với màn chất vấn, Dương Định chưa biết phải trả lời thế nào, bởi bản thân lão cũng không hề hay biết sự có mặt của chàng. Lương Nhất Công thấy dù thế nào cũng phải lên tiếng, đành đánh bạo nói, "Thưa các vị, ta là Lương Nhất Công của phái Thanh Sơn. Hôm nay vô tình có mặt ở đây, mạo phạm đến nội sự của Phong Châu vận, chỉ là vì..." Chàng nói đến đây mà chưa nghĩ được lý do, thành ra ngập ngừng. Dương Định liền cắt ngang, "Các vị, việc ấy hay để sau. Lương công tử có mặt ở đây là để giúp chúng ta. Chúng ta nên tập trung vào kẻ thù trước mặt. Đêm nay nhất định phải diệt trừ được hắn." Lời nói khiến người của Phong Châu nhớ ra tên quỷ diện vẫn đang đứng sờ sờ trước mặt. Tất cả lại đổ dồn ánh mắt về hắn. Tên quỷ diện vẫn trong bộ dạng nửa người nửa quỷ, dương đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn về Lương Nhất Công. Bị chàng ngăn cản việc trả thù, hắn không khỏi tức tối, nghiến răng nói, "Ngươi dám xen vào việc của ta?" Lương Nhất Công đáp, "Ta ở đây để ngăn ngươi lạm sát người của Phong Châu vận. Ngươi muốn chết thay bọn chúng." Lương Nhất Công muốn đã ghê tởm sự tàn độc của hắn, lòng sinh ý giật trừ, nên khi nghe lời hăm dọa thì liền cứng giọng đáp, "Sợ rằng kẻ phải chết chính là ngươi. Một kẻ tàn độc mất hết nhân tính như người chết đi, võ lâm lĩnh nam sẽ bớt được một mối họa." Tên quỷ diện nghe những lời như vậy thì chẳng chút sợ hãi, cất một tràng cười điêu linh. Điệu cười kết thúc, chảo pháp lập tức được đánh ra. Do khi nãy đã bị trúng một đòn vào vai, biết đối phương là kẻ có thực lực, vì vậy hắn chẳng dám coi thường. Chảo ảnh vụ tập đến, hình phong réo rít. Đối diện với thế công mãnh liệt của đối phương, Lương Nhất Công không đội đáp trả. Chàng gọt ra giữa võ đường, muốn kéo cuộc đấu ra xa người của Phong Châu vận, rồi ung dung dùng kiếm đỡ gạt. Chàng chưa chịu xuất kiếm, là bởi muốn thăm dò hết lộ chảo pháp của đối thủ. Ở bên ngoài, Trương Đan thấy chàng chỉ thủ qua lại mà không đánh thì lấy làm lạ, ghé sang Dương Định hỏi, "Ông Định, chúng ta có cần giúp cậu ấy một tay?" Dương Định xua đi và đáp, "Hãy bình tĩnh, đợi chút xem sao." Lương Nhất Công sau một hồi chết chiêu với quỷ diện, đã có nghi ngờ về nguồn gốc võ công của đối thủ, tên này chảo pháp âm nhu hiểm độc, không giống với các môn phái của Linh Nam. Ta nghe nói người Miêu ở Mạn Bắc biên bên đất Tống Lý ngoài độc trùng và vu thuật, còn có bộ trảo pháp tàn độc là Cửu Lũ Xuyên Tâm Trảo, chuyên móc tim đối thủ. Không lẽ nào hắn đã học được từ người Miêu? Loại nửa người nửa quỷ này, nếu còn để sống trên chốn giang hồ sẽ thật nguy hại. Ta hôm nay sẽ vì Võ Lâm Linh Nam mà diệt trừ một mối họa. Cảm thấy thăm dò đã đủ, Lương Nhất Công liền tuốt kiếm. Chàng trước nay không chiếm lợi về binh khí trước đối thủ, nhưng với một kẻ đã chẳng còn là người thì cũng không cần câu lệ. Hơn nữa Tố Như đang một mình trong căn nhà tranh, chàng muốn mau chóng kết thúc mọi rắc rối tại đây để trở về. Một ánh kim quang lóe lên, kẻ đường sáng trong đêm tối. Tên quỷ diện loáng thấy ánh kiếm thì vội vã vung trảo hộ thân, đồng thời đạp cất thoái lui. Hắn rất nhanh tránh được một kiếm, rồi hai kiếm. Nhưng kiếm mà Lương Nhất Công sử ra là Tam Nhạn Tranh Tiên. Phập. Kiếm thứ ba đâm đến, trong ánh đuốc nhập nhèm xuyên thẳng từ trước ngực ra sau lưng. Tên quỷ diện không tránh nổi, chỉ kịp thốt lên một tiếng á trước khi cả người đổ gục trên lưỡi kiếm. Cả võ đường giật mình thẳng thốt. Tất cả đều bị đường kiếm của Lương Nhất Công làm cho khiếp đảm. Chàng mới chỉ xuất kiếm, vậy mà trong một chiêu đã lập tức lấy mạng của đối thủ. Dương Định cùng mấy gã đội trưởng dương mắt nhìn nhau, cảm xúc hân hoan xen lẫn sự nghi kỵ. Ngày hôm sau, ngay đầu sáng, Dương Định cùng cậu con trai đã tìm đến gian nhà tranh. Lương công tử, cảm ơn công tử vì đã ra tay cứu giúp. Nếu không có công tử, người Phong Châu chúng tôi đem qua lại phải trải qua một cuộc đổ máu. Lão kính cẩn túi đầu cảm tạ. Lương Nhất Công vội đỡ và nói, lão à Dương quản sự chớ làm vậy. Chúng ta đều là người trong võ lâm, ra tay tương trợ là việc cần làm. Nhất Công ta cảm thấy thật không phải khi có mặt ở đó. Mọi chuyện có thế nào cũng đã kể hết với Dương quản sự, mong lão bỏ qua cho. Dương Định đáp, chỉ là sự trùng hợp, Lương công tử là ân nhân của Dương gia, tôi nào có dám suy nghĩ chứ. Lương Nhất Công vẫn lăn tàn, lại nói, lão có thể không, nhưng còn người các đội, nhất định họ sẽ có ngờ vực. Dương Định mỉm cười, người các đội rất nghệ trọng và tin tưởng tôi. Tôi đã giải thích cho họ, họ tất sẽ không còn nghi hoặc gì nữa. Lương công tử, cậu chớ bận tâm làm gì. Lương Nhất Công nghe lão khẳng định như vậy thì cũng an lòng. Chàng nhớ lại những việc xảy ra trong đêm, nói, Dương quản sự, sau những gì đã xảy ra đêm qua, Phong Châu vận. Câu hỏi như khơi trúng những nỗi niềm trăn trở. Dương Định thoáng suy tư rồi đáp, Lương công tử, quả thực Phong Châu vận lúc này đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Việc ổn định nội bộ, lo đối phó với các mối nguy bên ngoài, không dễ để có thể giải quyết. Đúng ra đêm qua Phong Châu vận đã có thể có thủ lĩnh mới. Tăng Nhất Tuất tuy ngang ngược thô lỗ, nhưng là kẻ quyết đoán, có thể thống lĩnh tất cả được. Chỉ tiếc là vậy sắp tới lão định thế nào. Dương Định trầm giọng, không ngần ngại thừa nhận tình thế ngặt nghèo của Phong Châu vận, kẻ thù của Phong Châu vận rất nhiều, bao gồm các thế lực lớn nhỏ. Phong Châu vận mới chịu mất mát, lực lượng đại suy tổn, thật khó để đương cự lại. Có lẽ lão vừa nghĩ vừa nói người Phong Châu lúc này cần có một hai đó bảo hộ. Lời nói buột miệng thốt ra, rồi như muốn thu lại. Lương Nhất Công nghe nhắc đến việc bảo hộ thì khẳng khái, nếu lão cần giúp gì, hãy cứ đến tìm ta và cha ta, đừng ngại. Thanh Sơn môn nhất định sẽ giúp đỡ. Trước lời đề nghị của chàng, Dương Định tỏ thái độ dè dặt, cúi đầu cảm tạ và đáp, cái này xin cảm ơn công tử. Cuộc chuyện kết thúc không lâu sau đó, hai cha con họ Dương nhanh chóng rời đi. Dọc đường đi, cha, khi nãy Lương công tử rõ ràng đã có ý muốn giúp đỡ chúng ta, tại sao cha không nhận lời? Chuyện này đúng là Thanh Sơn môn là môn phái lớn trong ngũ hổ phái, là trụ cột của Võ Lâm Linh Nam. Nếu được họ nhận lời đứng ra bảo hộ, tin rằng sẽ không có thế lực nào dám gây khó dễ với Phong Châu vận. Chỉ có điều tra lo ngại điều gì? Người Phong Châu chúng ta trước nay luôn có sự nghi kỵ, đề phòng với Thanh Sơn môn, tuy không thể hiện ra. Nay nếu ta lại đến nhờ Thanh Sơn môn bảo hộ, dù họ có đồng ý thì sợ rằng người các đội cũng không dễ để nghe theo. Về việc này, ta đã có dự liệu. Phủ, ngày mai con cùng mẹ và em thu xếp, chuyển đến ở cùng tiểu thư Tố Như. Lương công tử đã đến lúc rời đi, chúng ta cần phải bảo vệ tiểu thư. Con nhớ bố trí hoàng tráng và đội tam thôn bí mật canh gác xung quanh, đề phòng có điều bất chắc. Ta có việc, đợi lo ma xong cho Tăng Nhất Tuất sẽ lên đường. Cha có việc gì mà phải gấp gáp vậy, sao không để con đi cùng? Không phải ta đã nói rồi ư, con còn phải ở lại bảo vệ tiểu thư Tố Như, sao đi cùng được chứ? Yên tâm, ta sẽ bảo lão Đán, lão Hưng và lão Vọng đi cùng. Mà cha đi đâu vậy? Núi Tản Viên. Hai cha con cùng ra bước, rời khỏi khu hồ nước. Vì truy hẹn ở Phong Châu kết thúc, Lương Nhất Công sau 10 ngày thì gửi gắm Tố nhờ cho người họ Dương, lên đường trở về thành Sơn Môn. Anh hùng lên ngựa mà lún dạ bùi ngùi, thật chưa muốn xa cách.